Chương 450, hết thể sẵn sàng. Chương 450, hết thể sẵn sàng. Ngày kế tiếp, sáng sớm đại quân tập kết, chi kia truyền thuyết bên trong quân đội tại một ngày này biểu diễn. Trời mới vừa tờ mờ sáng, bách tính đều còn không có ra đường, toàn bộ trên đường trừ một ít lão nhân vắng ngắt. Cùng lúc đó, từ bắc hướng nam đi tới một nhánh đại quân, một đi thẳng đến thái tử phủ cửa về sau mới ngừng lại được. Thái tử phủ cửa, Lý Cửu Thiên mang theo Trình Giảo Kim còn có Tần Lương Ngọc chờ ở chỗ này. Sau lưng ra cát lượng, Vũ Hóa Điền bọn người đứng an tĩnh. Cùng lúc đó, cưỡi chiến mã Lý Tồn Nghĩa vung tay lên, chiếm hết toàn bộ đường đi Vũ Long vệ, nhất thời dừng bước. Suy sau đó Lý Tồn Nghĩa vội vàng xuống ngựa, đi vào Lý Cửu Thiên trước mặt, mà Lý Cửu Thiên cũng không có tự cao tự đại, chủ động hành lễ, hoàng gia gia, tôn nhi thì không nhiều lời, nhất định muốn tại trong 7 ngày đổi tới. Nói Lý Cửu Thiên xuất ra một cái sổ gấp đưa tới, đây là ta cho bảng thống thư tay, vất vả hoàng gia gia mang cho hắn, mặt khác đến về sau, hết thảy nghe theo bảng thống an bài. Lý Tồn Nghĩa gật gật đầu, yên tâm đi, đã lao phu đã đáp ứng, vậy liền tuyệt sẽ không hỏng việc. Lý Cửu Thiên cười cười, cái này hiển nhiên. Chi tiết, Tố Trinh, các ngươi tới. Nghe vậy, Trình Giảo Kim cùng Tần Lương Ngọc đi lên trước, hướng về phía Lý Tồn Nghĩa chắp tay, tham kiến lao vương gia. Lý Tồn Nghĩa gật gật đầu, nhìn trước mắt người, hắn hiểu được đây là Lý Cửu Thiên an bài nhìn lấy hắn người. Lúc này Lý Cửu Thiên mở miệng nói, hoàng gia gia, hai người này tùy ngươi cùng một chỗ tiến về, một đường lên các ngươi chiếu ứng nhiều hơn. Mặt khác, Tố Trinh à, cửa tây bên ngoài, binh mã của ngươi đã đang đợi, bọn hắn toàn quyền do ngươi chỉ huy. Nghe nói như thế, Tần Lương Ngọc có chút kích động, đúng, điện hạ. Ừm, việc này không nên chậm trễ, trực tiếp lên đường đi. Nghe được còn có binh mã, Lý Tồn Nghĩa lúc này sững sờ, nhưng lại nghe được Lý Cửu Thiên nhường ra phát, hắn mang theo nghi hoặc, lập tức trở mình lên ngựa, xuất phát. Ra lệnh một tiếng, chỉ một thoáng gánh lấy năm màu long kỳ, thân mang màu đỏ khải giáp Vũ Long vệ, chính thức xuất phát bành sơn thành. Chờ đại quân sau khi đi, Lý Cửu Thiên không chần chờ, lúc này trở lại thái tử phủ, nhìn lấy Nhạc Phi bọn người an bài nói, "Bàng cử, việc này không nên chậm trễ, các ngươi cũng lên đường đi, tại Đông Dương cùng Vân Trạch chỗ giao giới, cũng có người đại quân đang chờ ngươi." Nhạc Phi lúc này hành lễ, "Đúng, điện hạ." Lý Cửu Thiên nắm chặt Nhạc Phi tay, lập tức tiếp tục nói, "Lần này hành quân, từ ngươi toàn quyền chỉ huy, nhớ lấy, Linh Hoàng tuyệt đối có thủ đoạn bảo mệnh, nếu là hắn chạy trốn, không nên, trước chiếm lĩnh đế đô lại nói. Thời khắc dùng bồ câu đưa tin, chờ cô bên này sự tình hoàn tất, lại đi cùng Linh Hoàng quyết chiến." Nhạc Phi gật gật đầu, "Yên tâm đi điện hạ, Nhạc Phi định không có nhục sứ mệnh." Lý Cửu Thiên gật gật đầu, lập tức nhìn lấy một bên không có tinh khí thần Trần Khánh Chi, hắn từ trong ngực xuất ra một viên đan dược, này đan chính là Thiên Nguyên đan. Vì làm cho Trần Khánh Chi có cái tốt thân thể, hắn đem Thiên Nguyên đan đưa cho Trần Khánh Chi, lập tức nói, "Tử Vân, viên đan dược kia ngươi ăn vào, này đan cố bản bổ nguyên, tăng cường thể phách, không phải vậy ngươi lặn lội đường xa chắc chắn thân thể không thoải mái. Mặt khác, binh mã của ngươi cùng Nhạc gia quân tại một chỗ, bọn hắn từ ngươi thống lĩnh, đến Linh Quốc hết thảy kế hoạch tác chiến, nhiều cùng bằng cử thương nghị. Từ các ngươi hai cái thương nghị đi ra kế hoạch, tuyệt đối là trực tiếp nhất hữu hiệu, cô tại kinh đô trở lấy các ngươi tin tức tốt. Chờ trận chiến này lại thắng, cô tất trùng điệp phong thưởng." Nghe được Lý Cửu Thiên phân phó, Nhạc Phi, Trần Khánh Chi bọn người cùng kính hành lễ, "Đúng, điện hạ, chúng ta tuyệt không cô phụ điện hạ hy vọng." Lý Cửu Thiên trùng điệp gật gật đầu, lập tức vô vô mấy người bà bay, "Vậy liền lên đường đi, lương thảo một chuyện, cô trước đó thì thông chi Vân Trạch cùng Huyền Âm Sơn, bọn hắn sẽ mang theo lương thảo tại Vân Trạch chờ các ngươi." Nghe vậy, mấy người lần nữa chắp tay, "Điện hạ dừng bước, chúng ta đi vậy." Một bên khác, cửa thành tây bên ngoài, Lý Tồn Nghĩa mang tâm tình nghi ngờ, một mực tại nhìn, đến cùng là thế nào đại quân? Thế mà cửa thành tây bên ngoài trống không, địa phương không có cái gì. "Hả? Thái tử không có khả năng nói láo a, binh đâu?" Ngay tại Lý Tồn Nghĩa nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy Tần Lương Ngọc nhất thời phóng ngựa mà ra, thoát ly đội ngũ. Khi nàng nhanh đến rừng cây thời điểm, lập tức dìm ngựa dừng lại. Suy Mã Nhi dừng lại về sau, Tần Lương Ngọc trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, lập tức chỉ thấy nàng ngón tay thành hình cái vòng, sau đó đút tới trong miệng. Ngay sau đó một đạo vang dội tiếu tiếng vang lên. Theo tiếng còi, rừng cây trên không nhất thời bay ra vô số phi điểu, ngay sau đó, 8000 bạch can binh, như thần hàng lâm đồng dạng, trực tiếp lao ra rừng cây. Nhìn lấy cái kia toàn bộ cầm lấy màu trắng cán thương tướng sĩ, Lý Tồn Nghĩa trong lòng giật mình, vừa mới chính mình vì sao không có cảm giác được chỗ đó có người tại? Những người này từ đâu tới? Nguyên một đám nghi vấn tại Lý Tồn Nghĩa trong lòng vùng đi không được, giống như trước đó Lý Cửu Thiên mang ra những cái kia binh mã một dạng, tất cả đều là bí ẩn. Ngay tại lúc này, chỉ nghe một tiếng vang động trời thanh âm. "Tham kiến tướng quân, tham kiến tướng quân, tham kiến tướng quân." Lý Tồn Nghĩa nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy tất cả mọi người tại cúi chào cái này nữ tướng quân. Hắn trước đó còn tưởng rằng người nam này mới là những binh mã này tướng quân, cái này nữ cần phải chỉ là cái phó tướng mà thôi. Dù sao, tại Đại Ung chưa từng thấy qua nữ tướng, không, hẳn là toàn thiên hạ, trừ hiện nay hoàng hậu cùng thái tử phi được cho nữ trung hào kiệt bên ngoài, còn lại nữ tử một cái đều không có. Tuy nhiên hoàng quý phi cũng là một cái võ lâm cao thủ, mà lại trong giang hồ cũng có một chút nữ tử, nhưng nếu là làm cho các nàng tham dự quân chính, cái kia đoán chừng toàn đến nghỉ cơm. Lúc này Lý Tồn Nghĩa cũng minh bạch, cái này một phần nhỏ quân đội thủ lĩnh hẳn là cái này nữ tướng. Đương nhiên chỉ có cái này một phần nhỏ quân đội, nhưng hắn phát ra khí thế, vậy mà không thua Vũ Long vệ. Đúng lúc này, bạch can binh đều nhịp xếp hàng, Tần Lương Ngọc đi vào Lý Tồn Nghĩa trước mặt chắp tay nói, "Lão vương gia, người đã đến đông đủ có thể xuất phát." Lý Tồn Nghĩa gật gật đầu, "Tốt, vậy liền xuất phát." Lập tức hắn vung tay lên, đại quân hướng thẳng đến Bành Sơn thành phương hướng cực tốc mà đi. Vân Lĩnh Sơn mạch bên trong, một chỗ trên sườn núi, Hàn Phong gào thét, tuy nhiên lưng núi đủ lớn, nhưng theo mặt bên phá tới hàn phòng, tựa hồ muốn đem người xé rách đồng dạng. Lúc này Mã Nghĩa lấy tay cản trở gió tuyết, lớn tiếng nói, còn bao lâu mới có thể vượt qua núi này xuống lưng? Một bên phó tướng vội vàng lớn tiếng đáp lại, đại soái, mặt tướng vừa nhìn qua địa đồ, chí ít còn phải khoảng 3 canh giờ. Qua cái này đạo sơn xuống lưng, cũng là chỗ có gió, chúng ta có thể đến bên kia nghỉ ngơi. Nghe vậy, Mã Nghĩa quay đầu nhìn một chút, trăm vạn đại quân đã chia làm vài đoạn, phía sau quân đội hắn nhìn đều nhìn không thấy. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, để các tướng sĩ lại kiên trì, tranh thủ trước khi trời tối thông qua nơi này, mặt khác, thống kê một chút lần tổn thất này. Phó tướng chắp tay, đúng, mặt tướng tuân mệnh. Đại quân tiếp tục tiến lên, Mã Nghĩa trong lòng thở dài, còn chưa khai chiến, thì mỗi ngày có tướng sĩ tại chết đi. Chờ đến Đại Ung, sợ rằng sĩ nhóm đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, từ nơi này ngược lại là có thể đánh lén Đại Ung, cho Đại Ung tạo thành không thể nghịch đả kích. Nhưng cái này giá quá lớn, xem ra còn phải nghĩ biện pháp để các tướng sĩ nâng sĩ khí, không phải vậy tiếp tục như vậy nữa, tới chỗ đều không có tinh lực tác chiến. Càng đừng đề cập cái khác, vạn nhất đến lúc Đại Ung kịp phản ứng, trợ giúp đúng chỗ. Loại này trạng thái phía dưới binh cũng không nhịn được đánh, nghĩ tới đây, Mã Nghĩa trong lòng bắt đầu suy nghĩ, như thế nào cho các tướng sĩ sách sĩ khí. Chương 451, đáng ghét chương 451, đáng ghét Ninh Quốc. Đế đô. Hoàng cung bên trong, Ninh Hoàng đột nhiên có chút tim đập nhanh. Ừm. Ninh Hoàng đột nhiên bưng kín ở ngực, trọn vẹn qua một hồi lâu, loại kia để người bất an cảm giác mới biến mất. Hắn hơi nghi hoặc một chút, chấm vừa mới là thế nào? Tại sao lại cảm thấy bất an? Một bên lão thái giám nhìn đến chủ tử có dị dạng, hắn liền vội cung kính tiến lên, "Bệ hạ, ngài không có sao chứ?" Ninh Hoàng khoát khoát tay, "Không ngại, hôm nay nhưng có biên cảnh tin tức." Lão thái giám lắc đầu, "Bẩm bệ hạ, hôm nay không có giới hạn cảnh tin tức, mà lại Đại Ung bên kia, bây giờ Lý Cửu Thiên đăng cơ sắp đến, khả năng bởi vì cái này nguyên nhân, Đại Ung bên kia cũng không có đưa ra đến tin tức." Nghe nói như thế, Ninh Hoàng nhướng mày, luôn cảm thấy cái này cô bất an là tới từ Đại Ung. Hắn suy tư một lát, lập tức phân phó nói, "Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất, truyền chỉ, thời khắc chú ý biên cảnh, cùng đế đô bất luận cái gì tình huống, chỉ cần có không bình thường sự tình hoặc là người, lập tức đem người hiểm nghi bắt." Nghe được cái này, lão thái giám sững sờ, tuy nhiên không hiểu bệ hạ đến cùng làm sao vậy, nhưng là cũng cung kính gật đầu, "Đúng, bệ hạ." Sau 5 ngày, buổi chiều, Bành Sơn thành bên ngoài, Thịnh Vương tại vài ngày trước thì chạy tới lao hồ quan, lúc này Cảnh Vương mang theo cái khác người, đứng tại cửa ra vào, tựa như đang nên tiếp cái gì nhân vật trọng yếu. Mặt trời chói chang trên cao, Thái Dương có chút chướng mắt, bàng thống chậm rãi mở miệng nói, "Điện hạ, muốn không phải ngài trước đi nghỉ đi, từ chúng thần chờ đợi ở đây." Nghe vậy, Cảnh Vương lắc đầu, "Không ngại, lần này tới chính là Đại Ung chân chính hậu thủ, ta cũng là bản vương đời ông nội nhi. Về tình về lý, bản vương đều phải tại này nên đón, bất quá bản vương cũng có chút buồn bực, cái này thái tử là như thế nào đem ngọn núi lớn này cho thỉnh cầu." Nghe nói như thế, Bàng Thống cũng không có lại quên, hắn nhàn nhạt đáp lại, "Chờ được hỏi một chút lão vương gia liền biết, chắc hẳn thái tử điện hạ cũng là dùng thực tình cảm động lão vương gia đi." Bàng Thống vừa dứt lời, chỉ nghe Lam Ngọc đột nhiên phát ra âm thanh, "Mau nhìn, đến rồi." Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy xa xa giữa rừng cây, uy vũ bá khí màu đỏ khải giáp vô cùng lóa mắt. Lại thêm năm màu long kỳ nên phong tung bay, xem ra dị thường thần dũng vừa thần bí. Trên chiến mã, Lý Tồn Nghĩa trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhất là bên cạnh hắn cái này mập mạp con cái Tuyên Hoa phủ nam nhân. Người này lời nói thực sự nhiều lắm, mà lại trên đường đi tất cả đều là thử lời nói, làm đến hắn tựa như là cái cỡ nào không giữ lời hứa một người một dạng. Vốn chính là cái lao đầu, có chết hay không không nói trước, hắn cái địa vị này, lại như thế nào cầm chính mình thân gia tính mệnh đi đánh bạc. Làm đến hắn vô cùng phiền cái này bản tử, vốn là muốn chạy 8-9 ngày con đường, hắn cứ thế mà mang theo đại quân 5 ngày thì chạy tới. Lúc này nhìn lấy chỗ cửa thành đứng đấy người, hắn thở dài một hơi. Chỉ cần đến chỗ rồi, chí ít sẽ không chịu đựng cái này bản tử lại nhại. Lý Tồn Nghĩa mang theo đại quân phóng ngựa phi nhanh, một lát sau, rốt cục đi tới Bành Sơn thành bên ngoài. Lý Tuân mang theo mọi người vội vàng hướng lấy Lý Tồn Nghĩa hành lễ, "Tôn nhi tham kiến hoàng gia gia." "Chúng thần tham kiến lão vương gia." Lý Tồn Nghĩa vội vàng xuống ngựa, đi thẳng tới Lý Tuân trước mặt, lập tức hài lòng gật đầu, "Đều miễn lễ đi." Lý Tuân thế nhưng là hắn thích nhất một cái tốt tử, mà hắn cũng từng tìm Lý Tuân, muốn đem hắn một đám tử để Lý Tuân kế thừa. Bất quá bây giờ đến xem, hẳn là không có cơ hội. Cùng lúc đó, Trình Giảo Kim, Tần Lương Ngọc đối với Lý Tuân hành lễ, mặt tướng tham kiến Cảnh Vương điện hạ, gặp qua bảng tổng đốc, chư vị tướng quân. Lý Tuân đột nhiên nghe được còn có giọng của nữ nhân, cũng là sửng sở, hắn nhìn lấy người cao to Tần Lương Ngọc, hơi kinh ngạc nói, "Vị cô nương này là?" Tần Lương Ngọc lần nữa chắp tay, mặt tướng thái tử dưới trướng Tần Lương Ngọc, gặp qua Cảnh Vương. Nghe vậy Lý Tuân bừng tỉnh đại ngộ, hắn còn tưởng rằng là nhà ai tiên kim làm luật tới. Vừa nghe đến là thái tử dưới trướng, liền cảm giác bình thường. Thái tử bên người, kỳ nhân dị sĩ khi nào thiếu qua, bây giờ có cái nữ tướng, cũng là rất hợp tình lý. Lúc này Lý Tồn Nghĩa ngắt lời nói, "Cái kia là bản thống." Thái tử bàn giao, chờ lão phu đến về sau, nghe theo bảng thống chỉ huy là được. Nghe nói như thế, bảng thống đội vàng đi ra, lúc này hành lễ nói, "Lão vương gia, thần chính là bảng thống, ngài không cần phải khách khí. Đi thôi, lão vương gia cùng chư vị một đường vất vả, đi đầu vào thành đi." "Hảo hảo hảo, mời." "Lão vương gia mời." Thành chủ phủ bên trong, Lý Tồn Nghĩa bị mời đến thượng tọa. Sau một hồi khách sáo, Lý Tồn Nghĩa lúc này mở miệng, "Bây giờ Ninh quân cũng đã cách Bành Sơn không xa, chư vị có thể đã có ngăn địch lương sách." Nghe nói như thế, bảng thống khoan thai gật đầu, "Lão vương gia yên tâm đi, địch quân hành tung vẫn luôn nắm trong lòng bàn tay, Ninh quân hiện tại đã xuyên qua cái kia lớn nhất mạo hiểm chỗ, nhiều lắm là còn có 7 ngày tả hữu, chắc chắn khai chiến. Đối với điểm này, Lý Tồn Nghĩa cảm thấy rất bình thường, dù sao nếu là liền địch quân hành tung đều nắm giữ không được, nói gì thủ thắng. Lúc này Bàng Thống tiếp tục nói, địch quân thám tử đã ra khỏi Vân Lĩnh sơn mạch, mà quân ta binh mã vẫn chưa xuất động. Cho nên tại địch quân bên kia, bọn hắn kế hoạch vẫn là thành công. Chỉ cần hết thảy đều dựa theo địch quân ý nghĩ đi, một trận, kỳ thật không khó. Nghe nói như thế, Lý Tồn Nghĩa vội vàng nhắc nhở, chớ có chủ quan, địch quân bách vạn chi chúng, mà quân ta chỉ có 70 vạn tả hữu đại quân, đừng nhìn kém cũng nhiều, có lúc kém một chút, đều là chật ngàn dặm kết cục. Lý Tồn Nghĩa nhắc nhở, Bàng Thống tự nhiên vui vẻ tiếp nhận, nhưng hắn vẫn là cho Lý Tồn Nghĩa giải thích một phen, lão Vương gia nói rất đúng, nhưng kỳ thật cũng không cần lo lắng quá mức. Bởi vì trận chiến này chiến trường hoàn toàn do quân ta khống chế, linh quân trăm vạn đại quân đến, nói thật, chỉ có thể hạn chế lại bọn hắn cấp bộ. Ồ, Lý Tồn Nghĩa sững sờ, nói thế nào? Bàng Thống trực tiếp đứng dậy, lập tức đi vào địa đồ trước mặt, chỉ Vân Lĩnh sơn mạch phía dưới cùng một chỗ bình nói, lão Vương gia mời xem. Nghe vậy, Lý Tồn Nghĩa đem ánh mắt vùi đầu vào địa đồ phía trên, Bàng Thống tiếp tục nói, nơi đây chính là một chỗ bình nguyên, nhưng địa phương cũng không lớn, mà ở trong đó, đúng lúc cũng là thần cho địch quân an bài chiến trường. Nơi này hai bên đều là đại sơn, mà lại đại sơn hướng tây liền sẽ càng ngày càng hẹp, mà đầu này con đường hẹp khoảng chừng khoảng cách mười mấy dặm. Lại hướng bên ngoài, liền sẽ đi thẳng tới Bành Sơn Thành, địch quân lặn lội đường xa, thật vất vả hạ sơn, nơi đây chính là dễ dàng nhất dựng trại đóng quân địa phương. Bởi vì càng đi về phía trước, liền sẽ bị quân ta phát hiện, mà bọn hắn tuyệt sẽ không đại quân trực tiếp công tới, nếu như vậy động tĩnh quá lớn. Mà bọn hắn mục đích thì là phái ra tiểu cố lực lượng, phong tỏa ngăn cản Bành Sơn Thành truyền tin khả năng, mới có thể công thành. Chỉ cần phong tỏa ngăn cản lộ tuyến, không có báo tin người, bọn hắn trăm vạn đại quân mới có thể tại ta đại ung nội địa đánh càng xa. Chương 452, Thiên cổ nhất đế chương 452, Thiên cổ nhất đế nghe được Bàng Thống một phen ngôn luận, Lý Tồn Nghĩa gật gật đầu, Bàng tổng đốc nói có lý, sớm liền nghe nói Bàng tổng đốc dụng binh như thần, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu là thật sự như Bàng tổng đốc chi ngôn, vậy ta quân liền trực tiếp ôm cây đợi thỏ, trực tiếp đem linh quân kéo tử ở chỗ này sao? Đối với Bàng Thống tên, hắn cái này thủ hộ đại ung lão đầu tử, đã nghe qua quá nhiều lần. Nhưng không biết sao, hắn không có thể tham dự triều chính, cũng không thể cùng bất kỳ quan viên nào dính líu quan hệ. Một là tổ hấn, hai là chính hắn cũng không nguyện ý, hắn cảm thấy những thứ này ăn công lương đều quá mức dối trá. Nguyên một đám hiếp yếu sợ mạnh, không có một cái nào nói thật. Cho nên hắn cũng chưa từng gặp qua những thứ này danh khí thật lớn quan, bây giờ thấy một lần, ngược lại để hắn có chút thưởng thức. Nhưng Bàng Thống nghe được Lý Tồn Nghĩa, lại là lắc đầu, cũng không phải, lão Vương gia, ôm cây đợi thỏ cũng không thể đem bọn hắn như thế nào. Mà lại càng không pháp làm bị thương hắn nhóm, dù sao bọn hắn trăm vạn đại quân tại này hoạt động không ra, nhưng quân ta một dạng hoạt động không ra. Ồ, Lý Tồn Nghĩa hơi kinh ngạc, vậy ta quân nên làm thế nào cho phải? Nghe được Lý Tồn Nghĩa nghi hoặc, Bàng Thống cười cười, lập tức chậm rãi nói ra bốn chữ, đóng cửa đánh chó. Xin lắng hay nghe. Lý Tồn Nghĩa một mặt trịnh trọng, hắn lúc này là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bàng Thống chắp tay, lão Vương gia, quân ta muốn tiêu diệt địch quân, đó là không có khả năng. Bởi vì địa hình nguyên nhân, tuy nhiên hai quân binh lực đều là trước nay chưa có nhiều, nhưng cùng lúc cũng phản ứng ra một vấn đề. Cái kia chính là ai cũng cầm người nào không có cách, cho nên chỉ có thể đóng cửa đánh chó, chỉ cần đem bọn hắn nhốt tại chỗ kia bình nguyên, bọn hắn một ngày không thể đi ra, cái kia chỗ hao phí lương thảo đều là con số trên trời. Ta muốn để bọn hắn có loại một quyền đánh vào trên đông cảm giác, hướng phía trước không qua được, về sau không cam tâm. Bàng Thống nói rất là bá khí, giống như trăm vạn địch quân, tại hắn trong tay như là kết cục đã định đổ chơi đồng đạo. Khiến người khác nghe, trong lòng không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên. Nay cũng không trách Bàng Thống như thế có cái tình, quan trọng hắn đời trước liền không có đánh qua giàu có như vậy trận chiến. Binh mã, lương thảo, tướng lĩnh, không có một cái nào thiếu, mà lại những người này dùng từng cái thuật tay. Hắn hiện tại có thể là tương đương mang theo đại ung chủ lực đang chiến tranh, không phải do hắn không hưng phấn. Nghe xong Bàng Thống, Lý Tồn Nghĩa chấn động trong lòng, đột nhiên cảm thấy đây mới là hắn cái kia tới địa phương. Hắn vội vàng nói, "Tốt, nếu như thế, thái tử đã phân phó, để lão phu nghe theo Bàng tổng đốc an bài là được, cái kia thì mặc cho Bàng tổng đốc hạ lệnh đi, lão phu ổn thỏa tuân theo." Nói, hắn từ trong ngực xuất ra một cái thư tay, lập tức tiếp tục nói, "Đây là thái tử cho thư tay của ngươi." Nhìn đến có thư tay, Bàng Thống liền vội cung kính tiếp nhận, lúc này mở ra nhìn lại. Cái này xem xét, Bàng Thống trong nháy mắt nở nụ cười, ha ha ha, xem ra điện hạ bên kia cũng không có nhàn rồi à, lần này Ninh Quốc xem như đã trúng thiết bản lên. Chỉ tiếc a, không có cách nào tham gia điện hạ đăng cơ đại điện. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ, Cảnh Vương vội vàng hỏi thăm, "Ừm, thái tử có cái gì an bài? Vì sao không gặp được đăng cơ đại điện rồi?" Nghe vậy, Bàng Thống lắc đầu, "Cảnh Vương điện hạ, thái tử điện hạ nói, để cho chúng ta quấn lấy Ninh quân, chí ít ngăn chặn thời gian một tháng, thái tử điện hạ bên kia đã hành động. Xem ra chúng ta trước đó chế định kế hoạch đến thay đổi một chút." Nghe nói như thế, Lý Tuân trong lòng giật mình, ở chỗ này ngăn chặn một tháng cũng không khó, xuyên biệt toàn bộ Vân Lĩnh sơn mạch, đến không kém nhiều thời gian một tháng. Cái kia cùng nhau cũng là hai tháng, xem ra thái tử không muốn chờ, cũng muốn thừa cơ hội này, đem Linh Quốc một lần đánh phục. Nói đến đây, Lý Tuân cũng là nở nụ cười, ta hiện tại đã bắt đầu chờ mong Linh Hoàng thất bại biểu lộ. Nghe nói như thế, Bàng Thống lắc đầu, quân ta bên này tự nhiên không khó, ưu thế tại chúng ta, có thể lão hổ quan cùng Nam Ly thì chưa hẳn. Dù sao hai chỗ này Linh Quân, đều là giấy lão hổ, trông thì ngon mà không dùng được, một khi hai chỗ này Linh Quân bị đánh tan, tin tức truyền đến Linh Hoàng trong lỗ tai, hắn khẳng định sẽ làm ra ứng đối chi pháp. Cho nên, nghe vậy, mọi người gật gật đầu, lập tức đem ánh mắt đều rơi xuống địa đồ phía trên. Đại Ung Đông Bắc Bộ, Lao Hổ Quan. Quan trước to lớn một mảnh, linh quân cờ xí nên phong tung bay, Thiết Nhân Quý nhìn trước mắt linh quân, mi đầu nhíu chặt. Một bên Thịnh Vương thấy thế vội vàng an ủi, Thiết tướng quân không cần sầu lo, bất quá là nhóm hổ giấy mà thôi, nhưng cái này Linh Hoàng vẫn là rất ác độc à, nhiều như vậy bất tính, nói ném thì ném đi. Muốn không phải thái tử đã sớm cáo chi những người này không phải quân chính quy, chỉ sợ những binh mã này vẫn thật là hù dọa chúng ta. Thế mà nghe nói như thế, Thiết Nhân Quý lắc đầu, mặt tướng vẫn chưa lo lắng cái này, mặt tướng chỉ là thở dài, một người đến tột cùng có bao nhiêu điên cuồng, mới có thể đem nhiều như vậy không có đi qua một ngày huấn luyện người đuổi kịp chiến trường. Linh Hoàng mới thật sự là cái kia người đồ, hơn nữa còn là đồ chính mình người. Nghe nói lời ấy, Thịnh Vương không nói gì, tâm lý không biết đang suy nghĩ gì, hắn nhìn xa xa hổ giấy đại quân, nhìn không chuyển mắt. Rất lâu, Thịnh Vương mới chậm rãi mở miệng. Cho nên, loại này người chỉ có thể là vong quốc chi quân. Tâm lý không có người trong thiên hạ, là không thành được đại sự, rất rõ ràng, Linh Hoàng thì là một người như vậy. Nếu là không có việc này, có lẽ lấy hắn trước mắt công tích có thể xưng là thiên cổ nhất đế. Nhưng, hắn không có cái kia mệnh, tự tay đem Linh Quốc kéo đến đỉnh phòng, lại muốn hôn tay tổng táng. Mà chôn vùi hắn người, chính là người ta. Thịnh Vương vô cùng đơn giản mấy câu, thể hiện tất cả Linh Hoàng một đời. Thiết Nhân Quý nghe nói như thế, cũng là không khỏi gật gật đầu, lập tức nói, Thịnh Vương điện hạ nói có lý, như vậy thì để cho chúng ta đến chung kết đây hết thảy đi. Thịnh Vương nghi ngờ quay đầu, ồ, Thiết tướng quân đã muốn lui địch. Ừm. Thiết Nhân Quý vung tay lên, mấy cái phó tướng đều đi lên phía trước. Đang lúc Thiết Nhân Quý muốn hạ lệnh thời điểm, một cái thủ quân nhanh chóng chạy tới, báo khởi bẩm Thịnh Vương, tướng quân, quân ta phía sau đột nhiên xuất hiện 10 vạn binh mã, đánh chính là ta Đại Ung chiêu bài, nói là đến trợ giúp quân ta. Nghe nói như thế, Thiết Nhân Quý cùng Thịnh Vương đều là sững sờ. Bất quá là trong nháy mắt, Thịnh Vương liền vội mở miệng nói, thật đúng là viện quân, thái tử để cho ta đừng mang Khai Dương quân, nói hắn tự sẽ an bài, bây giờ xem ra, đúng là viện quân đến. Nghe vậy, Thiết Nhân Quý cười ha ha một tiếng, vốn là cho là chúng ta thì 15 vạn đại quân, mà đối phương ít nhất không thua kém 30 vạn, cái này đánh lên, khẳng định đến phí một phen chắc trở. Không nghĩ tới thái tử điện hạ vậy mà trực tiếp chi viện 10 vạn, bây giờ 25 vạn binh mã nơi tay, đánh những thứ này hổ giấy, cũng chính là thời gian vấn đề. Thiết Nhân Quý rất rõ ràng, hắn những binh mã này cũng không phải huyền giáp quân những cái kia cường quân. Chiến lược không có mạnh như vậy, nhưng bây giờ lại tăng binh, nhưng là không cần lo lắng cái này. Thiết Nhân Quý lúc này vung tay lên, đi, theo ta nên đón viện quân. Đúng, tướng quân. Chương 453, chạy. Chương 453, chạy. Đi hướng Lao Hổ Quan binh mã, chính là Lý Cửu Thiên lần nữa quyết trương chiêu phủ đổ quân. Hắn muốn là muốn lại triệu hoán hai cái quân đoàn, viện trợ Thiết Nhân Quý, nhưng nghĩ nghĩ còn không bằng trực tiếp quyết trương chiêu. Vì không chậm trễ sự tình, hắn trực tiếp quyết trương chiêu phủ đổ quân. Đến mức Nam Ly bên kia, hắn đổ là không có cái gì lo lắng, bởi vì có huyền giáp quân tại, Ninh quân mấy chục vạn bách tính, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nhưng đối với những thứ này, Thịnh Vương cùng Thiết Nhân Quý là không biết, bọn hắn chỉ biết là đây là thái tử phái tới viện quân. Chỉ chốc lát sau, Thiết Nhân Quý cùng Thịnh Vương dẫn theo mấy người tới đến phía sau, chỉ thấy to lớn khinh kỵ binh chiếm hết toàn bộ đạo lộ. Gặp Thiết Nhân Quý tới, 10 vạn đại quân một thủ lĩnh lúc này tiến lên, tham kiến Thịnh Vương điện hạ, Thiết tướng quân, chúng ta phụng thái tử chi mệnh, đến đây trợ giúp, mời tướng quân hạ lệnh đi. Nghe nói như thế, Thiết Nhân Quý sững sờ, các tướng sĩ một đường buôn ba khổ cực, vẫn là nghỉ ngơi một ngày rồi nói sau, địch quân chỉ là kêu gào, một điểm tiến công xu thế đều không có, không cần lo lắng. Thế mà cái kia thống lĩnh lại lắc đầu, tướng quân yên tâm, ta toàn bộ nghỉ ngơi qua, tùy thời cũng có thể chinh chiến. Nghe nói như thế, Thiết Nhân Quý cùng Thịnh Vương liếc nhau, lập tức hắn mở miệng nói, tốt, như vậy tùy bản tướng cùng một chỗ, giết địch tiến công. Vâng. Lao Hổ Quan bên ngoài, linh quân những cái kia giả tướng sĩ, nguyên một đám còn không biết mục đích thực sự, đều tại quan trước dựa theo tướng quân phân phó, ở nơi đó chỉ biết là giống mắng. Bởi vì tướng quân cho bọn hắn ra lệnh cũng là khiêu khích đại ung, cho nên bọn hắn hiện tại thần sắc rất là bưng lòng. Toàn bộ đại quân chỉ có phía trước mấy cái kẻ làm tướng tâm hỏng vô cùng, bởi vì bọn hắn biết trận tướng, mà bọn hắn cũng chuẩn bị tại bách thời điểm bất đắc dĩ trực tiếp bỏ qua cái này mấy chục vạn bách tính. Đúng vào lúc này, một mực không có phản ứng Lao Hổ Quan đại môn đột nhiên mở lên một đầu khe cửa, ầm ầm đại môn phát ra trận trận tiếng vang chói tai. Theo đại môn càng lúc càng lớn, linh quân tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, nguyên một đám miệng há thật to. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói để cho chúng ta mắng trận liền tốt, địch quân căn bản sẽ không đi ra ứng chiến sao? Địch quân muốn là ứng chiến, chúng ta đánh thắng được sao? Cái này trường thương ta không có vung ba lần liền đã vung không động, cái này khiến ta làm sao tác chiến à? Đúng vậy à, cũng không nói để cho chúng ta tác chiến à, chỉ nói là để cho chúng ta mắng trận, sau đó chờ địch quân. Nói đến đây, người kia trực tiếp sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đúng à, ban đầu ở đế đô thời điểm cũng đã nói, để cho chúng ta mắng trận, chờ địch quân đi ra chúng ta liền chạy, vậy bây giờ có phải hay không còn chạy thời điểm rồi? Đúng đúng đúng, chúng ta hiện tại có phải hay không cái kia chạy? Đã có một lần tức có lần thứ hai, chỉ một thoáng, trong quân loạn cả một đoàn, ào ào hướng về muốn chạy. Phía trước thủ lĩnh nghe được cái này một màn, lúc này quay đầu, thế mà một màn trước mắt kém chút không có để hắn mất đi. Chỉ thấy đại quân bên trong không có kết cấu gì, liền một điểm đội hình đều nhìn không thấy, dường như một cái đại hình chợ bán thức ăn. Cái kia tướng lĩnh là một cái ba chừng hơn 10 tuổi hán tử, hắn vốn là chỉ là một cái trung tướng, thống lĩnh không hơn bằng người. Bây giờ cương ép bị an bài vào nơi này, nguyên lai tưởng rằng những này bách tính sẽ cùng địch quân dãy rủa một chút mới bại. Thế mà, địch quân đều còn chưa có đi ra, chỉ là mở cửa, chính mình một phương này trực tiếp loạn thành hỗn loạn. Mà lại lần này rất rõ ràng, những người này đều là khí tử, cho nên liền cái giám sát quân đội đều không có. chỉ có bên cạnh hắn 1000 quân chính quy, mà trước mắt cùng Doanh Tiếu một dạng tình huống, này 1000 người cũng không làm nên chuyện gì. Hừ, cái kia tướng lĩnh lạnh hừ một tiếng, quả nhiên là kẻ chết hay, tác dụng duy nhất thì là chịu chết, ngoại trừ cái này, chẳng có tác dụng gì có. Nghe nói như thế, một bên phó tướng đội bằng nói, tướng quân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Muốn không chúng ta rút lui trước đi, thật đánh lên, chúng ta tuyệt đối không thể chiến thắng a. Nghe vậy, cái kia tướng lĩnh lắc đầu, không nóng nảy, coi như để bọn hắn chịu chết, cũng phải đưa đến thời cơ phía trên mới được. Huống hồ, Ung quân ở chỗ này chỉ có 15 vạn binh mã, mà quân ta có hơn 30 vạn, quang số người này, ta không tin Ung quân dám mạo hiểm, không phải muốn cùng ta quân nhất chiến. Chỉ cần chúng ta kéo thêm mấy ngày, đại tư mã bên kia liền sẽ xâm nhập càng xa, chúng ta cũng không phải nhất định phải chịu chết. Chỉ cần đại tư mã xâm nhập đại Ung, đến lúc đó chúng ta cũng không phải là mang trận, mà chính là quang minh chính đại đi vào lao hổ quan. Vừa mới nói xong, phó tướng có chút rất tán thành gật gật đầu, thế mà không đợi hắn vuốt mông ngựa, lao hổ quan một màn, trực tiếp để hắn nói không ra lời. Đem tướng quân, ngươi nhìn cái kia, hắn, bọn hắn thật ra đến rồi. Cái kia tướng lĩnh nói, phó tướng ánh mắt nhìn, chỉ thấy lao hổ quan đại môn rộng mở, từ bên trong vô cùng vô tận binh mã ngay tại hướng ra tuôn ra, mà lại tất cả đều là kỵ binh, gánh lấy đại Ung cờ xí, làm cho cả quân đội đều có sinh mệnh, mà không phải giống bọn hắn kéo khố đến bàn chân một dạng. Cái kia tướng lĩnh trao mày trầm giọng nói, bọn hắn vậy mà thật dám xuất chiến, chẳng lẽ nhìn ra quân ta cũng là cái hổ giấy? Không cần phải a, khoảng cách xa như vậy, bọn hắn làm sao có thể thấy rõ quân ta tình huống? Vừa mới nói xong, một bên phó tướng đội vàng nói, tướng quân, nhanh đừng nghĩ cái này, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Chỉ cần giao thủ một cái, địch quân lập tức sẽ phát giác được quân ta tình huống, đến lúc đó chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nghe nói như thế, tướng lĩnh suy nghĩ trong nháy mắt bị kéo về, hắn đội vàng nói, nhanh, truyền lệnh tất cả mọi người cầm vũ khí lên ngăn địch. Bọn hắn căn bản không có cái gọi là trận hình, cũng không có cái gì sách lược, duy nhất có thể làm cũng là để những cái kia giả trang tướng sĩ giơ lên vũ khí ngăn địch. Nghe được tướng lĩnh mệnh lệnh, phó tướng một mặt một bước, hắn nghi hoặc nhìn tướng lĩnh, lập tức hỏi thăm, tướng quân, ngươi không thực sự muốn đánh à? Chúng ta thế nhưng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có a, không đánh làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi để bản tướng trực tiếp chạy sao? Tướng lĩnh một tiếng quát lớn. Thế mà phó tướng nghe nói như thế, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, đúng à, tướng quân chúng ta trực tiếp lui đi, cứ như vậy địch quân cũng không biết chúng ta trong hồ lô muốn làm cái gì, còn tưởng rằng có mai phục, tất nhiên sẽ không tới truy. Cứ như vậy bọn hắn cũng không biết quân ta thực lực chân thật, chờ bọn hắn lui binh về sau, chúng ta lại đến mắng trận, há không mị quá thay? Phó tướng cái này vừa nói, trong nháy mắt mở ra tướng lĩnh mạch suy nghĩ, hắn ngạc nhiên nhìn lấy phó tướng, đề nghị này không tệ, nhanh, cái kia liền lập tức rút lui, không phải vậy sẽ trễ. Hai người đạt thành nhất trí ý kiến, phó tướng đội vàng hô to, tướng quân có lệnh, toàn quân rút lui. Ra lệnh một tiếng, còn lại quan tướng liền đội vàng đem mệnh lệnh được đưa ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ Ninh quân hậu quân biến tiền quân, hướng về đằng sau triển hồi. Cùng lúc đó, vừa ra cửa Tiết Nhân Quý cùng Thịnh Vương thấy cảnh này trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đây là ý gì? Thịnh Vương không hiểu hỏi. Tiết Nhân Quý lắc đầu, không biết ta, chẳng lẽ bị quân ta dọa sợ? Chương 454, loạn chương 454, loạn vậy làm sao bây giờ? Thịnh Vương nhìn lấy Tiết Nhân Quý hỏi một tiếng. Nghe vậy, chỉ thấy Tiết Nhân Quý thần sắc cứng lại, lập tức lạnh hừ một tiếng. Bất kể hắn là cái gì tình huống, điện hạ tin tức sẽ không sai, mà lại theo ta hai ngày này quan sát, Ninh quân tuyệt đối là năm bè bảy mảng. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ kế sách đều là tốn công vô ích. Nói, hắn nhìn về phía Thịnh Vương lớn tiếng nói, Thịnh Vương điện hạ, ngươi ở phía sau chuẩn bị tùy thời tiếp ứng, ta đi thử xem tình huống. Nghe nói như thế, Thịnh Vương suy nghĩ một chút, dù sao đối phương đều là bộ binh, coi như có cái gì không đúng, bọn hắn cũng rơi chẳng được bên mình kỵ binh. Huống chi còn có hắn tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Nghĩ tới đây, Thịnh Vương lúc này gật đầu, tốt, Tiết tướng quân hết thảy cẩn thận, tình huống không đúng, lập tức trở về rút lui. Minh bạch, ta đi vậy. Hai người lúc này quyết định, lập tức Tiết Nhân Quý vung tay lên, các tướng sĩ, theo ta giết. Giết giá giá, giá. Chỉ một thoáng, Tiết Nhân Quý mang theo phủ đồ quân vạn mã lao nhanh, chỉ chốc lát sau bụi đất trực tiếp giả thiên thế nhật. Chính đang rút lui Linh quân đột nhiên nhìn thấy màn này, trong nháy mắt sù lông lên. Tướng quân, không xong, địch quân tại đuổi theo phía sau. Linh quân tướng lĩnh nghe được thanh âm đội vàng hướng về sau nhìn qua, chỉ thấy giả thiên thế nhật bụi đất dưới, tất cả đều là như manh thú giống như thiết kỵ. Thấy cảnh này, Linh quân tướng lĩnh nhất thời giật mình, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói bọn hắn không dám truy sao? Này làm sao sẽ trực tiếp đuổi tới? Phúc tướng một mặt ngộng, trong lòng tức giận thầm mắng tướng lĩnh, ta nếu có thể biết làm sao chuyện, ta sẽ còn một mực là cái phó tướng sao? Tâm lý nghĩ như vậy, nhưng trong miệng hắn không dám nói, hắn đội vàng hô, tướng quân, đừng quản những thứ kia, mang theo chúng ta 1000 người, rút lui đi, lại không rút lui thì không còn kịp rồi. Linh quân tướng lĩnh nhất thời im lặng, vốn đang có thể kéo một chút, nghe tên Vương bắt đàn này, bây giờ nghĩ để đám rác rưởi này binh kéo một chút đều không làm được. Bất quá xác thực cái kia chạy, nếu không chạy, thật không còn kịp rồi. Hắn lúc này giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm một dạng, thở dài một tiếng, truyền khiến chúng ta người mau chóng thoát ly đội ngũ, rút lui. Nghe vậy, phó tướng trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kích động, đúng, tướng quân. Linh quân rút lui dị thường chậm, vốn cũng không có kinh nghiệm, lại thêm hai cái đuổi chạy trốn, chỉ chốc lát sau, Tiết Nhân Quý đại quân, khoảng cách Linh quân liền càng ngày càng gần. Theo khoảng cách càng gần, phía trước chạy Linh quân tự nhiên cũng cảm nhận được phía sau tình huống. Ao ào quay đầu nhìn quanh, cái này không nhìn không sao cả, xem xét trong nháy mắt đem trái tim tất cả mọi người bị hù đi tới cổ họng. chạy mau a, địch quân đuổi tới. Chạy mau a, là kỵ binh. Ngươi hắn nương nhanh điểm, đừng cản đường a.
Phúc. Chỉ một thoáng, vốn là hỗn loạn không chịu nổi Ninh quân, tại Tiết Nhân Quý uy hiếp dưới, triệt để loạn cả lên. Vốn là còn điểm trình tự quy tắc chạy, hiện tại hoàn toàn không biết đang chạy cái gì. Cản đường trực tiếp bị người phía sau một thương đâm ngã xuống đất, loại này tình huống, như thế nào dám có người ngã xuống. Vậy đơn giản cũng là hồ điệp vỗ cánh một dạng, hết thảy căn nguyên tại thời khắc này, đem triệt để phong thích. Ầm. A Lan đi, đừng cản đường. Linh quân bắt đầu trước nay chưa có hỗn loạn, cái kia bị đâm ngược lại người đằng sau đã đổ một mảng lớn. Mỗi một cái đều là nổi gân xanh, nhãn cầu lồi ở bên ngoài, trong miệng máu tươi chảy ròng. Sau lưng còn có vô số người tại bước qua, một cái tiếp theo một cái. Một phút sau, Tiết Nhân Quý xuất quân đi thẳng tới Linh quân cái mông phía trên. Làm thực sự tiếp xúc đến cái này một nhóm giả Linh quân, Tiết Nhân Quý mới biết được đây rốt cuộc có bao nhiêu không hợp thói thường. Những cái kia bị dẫm đạp chí tử người, bây giờ thì tại móng ngựa của bọn họ phía dưới, quan trọng chính là phía trước còn có tại tiếp tục ngã xuống. Trung gian trực tiếp ngã xuống một tên đại không khe hở đi ra, bực này không hợp thói thường trình độ, hắn mặc dù gặp qua Thi Sơn huyết hải, cũng là lần đầu thấy mình còn không có động thủ, địch quân liền bị chính bọn hắn người giải quyết không sai biệt lắm. Nhưng Tiết Nhân Quý cũng không phải cái gì thánh nhân, nhìn chung là tình huống như vậy, hắn vẫn là không chút do dự huy động Phương Thiên Hỏa Kích. Các tướng sĩ, một tên cũng không để lại, giết, giết. Tiết Nhân Quý hô to một tiếng, lập tức trực tiếp vũ động Phương Thiên Hỏa Kích, hướng về Ninh quân tướng lĩnh phương hướng giết tới. Cùng lúc đó, Ninh quân tướng lĩnh vốn là đã sớm tại rút lui, thế mà người tính không bằng trời tính. Hắn vừa hạ lệnh không lâu, toàn bộ đại quân trực tiếp hỗn loạn không chịu nổi. Nguyên bản còn ở bên ngoài bây hắn, cứ thế mà cả người lẫn ngựa cho cuốn vào trong đại quân. Hắn lúc này hoàn toàn bị cuốn tại trung gian, cứ như vậy nhìn lấy ung quân hướng hắn đánh tới. Mà hắn rất may mắn cũng là hắn cưỡi ngựa, không đến mức bị giẫm tại dưới chân. Hiện tại hắn muốn rời đi cũng không thể rời bỏ, hắn vô số lần động giết chính mình người mở đường ý nghĩ. Nhưng hắn lại sợ hành động này sẽ khiến những người này trực tiếp đem trường mâu đâm về hắn, nếu quả thật dạng này, cho dù hắn ba đầu sáu tay, cũng vô pháp ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích. Càng ngày càng gần, nhìn lấy cái kia bạch bảo tướng quân đã kéo mở tiền lệ hướng về tới mình, Linh quân tướng lĩnh cũng nhịn không được nữa. Nếu không chạy, đời này cũng đừng nghĩ chạy. Hắn trong nháy mắt vung lên roi ngựa, một roi đánh vào trước mặt người trên mặt, lập tức hô to một tiếng, lan đi. Khoan hay nói, những này bách tính binh, tuy nhiên người đông thế mạnh, nhưng không hổ là năm bẻ bảy mảng. Bị tướng lĩnh giật một cái, dưới loại tình huống này, những này bách tính bưng bít lấy nóng bỏng đổ máu mặt, vậy mà thật liền tránh ra. Chính bọn hắn người chạy chậm, bọn hắn có thể từ phía sau trực tiếp giết, dẫm đạp, nguyên một đám một mặt hung tướng. Thế mà gặp phải loại này tình huống, bọn hắn vậy mà không có một cái nào dám cùng tướng lĩnh động thủ. Dù là bọn hắn chỉ cần giơ lên trong tay trường thương, cái này tướng lĩnh đều không cách nào chạy mất, nhưng bọn hắn cũng là sợ hãi. Không có ai biết bọn hắn đến cùng đang sợ cái gì, cũng không người nào biết bọn hắn đâm đồng loại của mình vì sao lại là như thế đương nhiên. Đúng lúc này, Thiết Nhân Quý cũng nhìn thấy Linh quân tướng lĩnh biến hóa. Chỉ thấy Thiết Nhân Quý nhếch miệng lên, lập tức một thanh cầm xuống lưng ngựa phía trên trường cung. Lập tức dưới chân đạp một cái, toàn bộ đứng lên, cùng lúc đó thuận thế rút ra ba mũi tên. Giữ cung, bắn tên, một mạch mà thành, trên đường không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Siêu ba mũi tên hướng về Linh quân tướng lĩnh phía sau lưng mà đi. Mũi tên đâm rách không khí thanh âm, là chói tai như vậy. Chính đang ra sức chạy Linh quân tướng lĩnh, đột nhiên cảm giác được sinh mệnh nhận được uy hiếp. Ngay sau đó một đạo tiếng xé gió vang lên, Linh quân tướng lĩnh chỉ cảm giác mình giống như bị khống chế lại đồng dạng. Hắn rất muốn quay đầu, nhưng chết sống chuyển không qua, không biết là không dám đối mặt, vẫn là bị hù ngây mẩn cả người. Phốc bảy, phốc bảy, phốc bảy. Một cái tam liên vang. Linh quân tướng lĩnh chỉ cảm giác cuộc sống của chính mình giống như bị đập vỡ đồng dạng, cả người trong nháy mắt đã mất đi chèo chống. Hắn trừng to mắt, một mặt chấn kinh trực tiếp ngã xuống ngựa đi. Chương 455, dân tâm chương 455, dân tâm Linh quân tướng lĩnh té xuống mã về sau, căn bản không kịp có bất kỳ tâm tình gì phía trên phản ứng. Bởi vì hắn là mặt sau chạm đất, ba mũi tên trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể, to lớn trùng kích lực, để hắn chậm bất quá khí. Hắn liền câu tiếng kêu to đều không có, liền trực tiếp bị chiến mã cùng người bên cạnh từ trên người hắn dẫm tới. Cứ như vậy, hắn nhìn tận mắt vô số chân từ trên người hắn đi qua. Vốn đang đối Linh quân tướng lĩnh có chút sợ sợ bất tính, giờ phút này cái gì cũng không nói hoài tới, quang minh chính đại bộ chân, không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi. Cùng lúc đó, Tiết Nhân Quý hô to một tiếng, chủ tướng đã chết, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Cương đại nội lực nương theo lấy âm thanh lớn, để Linh quân nghe trực tiếp khẽ giật mình. Cái gì? Tướng quân nhanh như vậy liền chết? Vậy chúng ta còn đánh cái giám à, ngươi xem một chút nhân ra cái kia chiến mã, riêng này chút mã đều có thể đem chúng ta giết chết. Đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng. Ta cũng đầu hàng. Chỉ một thoáng, Linh quân ào ào dừng bước, đem binh khí trong tay ném tới mặt đất, ôm đầu đầu hàng. Nhưng Linh quân quá nhiều, một lát căn bản không có cách nào toàn bộ phản ứng. Hai bên tướng sĩ còn tại truy đuổi chém giết. Trọn vẹn một cái nửa canh giờ về sau, toàn bộ nhân tài ngừng tốc độ. Linh quân đầu hàng, sở hữu Linh quân đều hàng. Mãng vài ngày trận, Đại Ung không để ý tí nào bọn hắn. Thế mà, hôm nay Đại Ung chỉ là đầu về xuất binh, bọn hắn thậm chí cũng không biết Đại Ung xuất động bao nhiêu binh mã. Chỉ dùng nửa ngày, liền trực tiếp để bọn hắn toàn bộ đầu hàng. Như thế hiệu suất, nhìn chung trong lịch sử cũng tìm không đến bất luận cái gì tương tự chiến dịch. Mấy cái Linh quân phó tướng cúi đầu, nghĩ đến đây hết thảy. Nhưng một bên khác, vừa mới vu trở về Thịnh Vương thật là đầu lớn nhưng yêu. Theo lý mà nói địch quân đầu hàng, đó là một chuyện đáng giá cao hứng nhi, nhưng hắn lại cao hứng không nổi. Nhìn đến Thịnh Vương do dự, Tiết Nhân Quý cất kỹ Phương Thiên Hỏa Kích, sau đó trở lại Thịnh Vương bên người. Điện hạ, bây giờ địch quân đầu hàng, đây là việc vui, vì Hà điện hạ lại gương mặt vẻ u sầu. Thịnh Vương thở dài một tiếng, tuy nhiên địch quân là bách tính giả trang, nhưng bọn hắn thủy chung đại biểu Ninh quốc, vậy chúng ta liền không thể đem bọn hắn làm phổ thông người dân. Hiện tại quân ta bắt làm tù binh nhiều như vậy địch quân, ngoại trừ ban đầu tiêu diệt những cái kia, còn lại toàn bộ bị bắt làm tù binh. Tiết tướng quân, cái này quang mỗi ngày lương thực cũng thành vấn đề à, chúng ta như thế nào nuôi hắn nhóm? Tranh thủ thời gian trang một chút chính bọn hắn lương thảo có bao nhiêu, không phải vậy chúng ta cũng không thể cho mình gia tăng gánh vác à. Hơn nữa lại không thể sát phu, chúng ta lần này có thể tính thật tìm cho mình phiền phức. Nghe được Thịnh Vương chi ngôn, Tiết Nhân Quý rất tán thành gật gật đầu, điện hạ nói có lý, cái này thật đúng là một cái phiền toái. Nói chuyện thời khắc, Tiết Nhân Quý bắt đầu suy nghĩ, mặc kệ có hay không lương thực dưỡng, hiện tại cũng không thể dưỡng những thứ này giả binh. Những người này căn bản không có chiến lực, mà lại để bọn hắn làm lao động tay chân cũng không phải lúc. Đại Ung trước mắt cần có nhất người địa phương cũng là Vân Trạch, không nói đến đem những này người đưa qua muốn ăn bao nhiêu lương. Chỉ riêng hắn nhóm dị tâm cũng là một vấn đề, cả ngày đều nghĩ đến như thế nào về Ninh Quốc, người càng nhiều, tự nhiên sẽ sinh loạn. Cho nên, những tù binh này tuyệt đối không thể muốn, muốn tuyệt đối là vương hữu, nhưng cũng không thể giết. Giết về sau, ảnh hưởng Đại Ung danh dự. Nghĩ tới đây, Tiết Nhân Quý vây vây tay, lập tức đi thăm dò nhìn địch quân lương thảo tình huống. Một cái phó tướng tiến lên, vội vàng chắp tay, "Đúng, tướng quân." Nói xong về sau, Tiết Nhân Quý đối với Thịnh Vương chắp tay, "Thịnh Vương điện hạ, việc này mà tướng mặc dù có chủ ý, nhưng còn cần cùng điện hạ thương nghị một phen." Nghe nói như thế, Thịnh Vương nhất thời kinh ngạc, "Ồ, Tiết tướng quân có gì chủ ý, mau mau nói tới." Tiết Nhân Quý gật gật đầu, "Điện hạ, những tù binh này mà tướng cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không có thể dưỡng, cũng không thể giết, vậy liền chỉ còn một cái biện pháp, chỉ có thể thả trở lại." "Thả trở lại?" Thịnh Vương một mặt mờ mịt. Hắn tự nhiên cũng biết giết không được thả không được, không phải vậy như thế nào lại đau đầu. Thế nhưng là thả trở lại, lại có thể cam tâm. Đây chính là mấy chục vạn lao lực a. Mà lại những thứ này giả binh, không có quá giả, cũng không có quá nhỏ, thật dạng này thả. Thịnh Vương có chút không cam lòng hỏi thăm, Tiết tướng quân, cũng chỉ có thể như thế sao? Muốn không dùng bổ câu đưa tin cho thái tử, để thái tử làm quyết định. Tiết Nhân Quý gật gật đầu, tự nhiên là muốn cho thái tử điện hạ hồi báo, bất quá Thịnh Vương điện hạ, mặt tướng nói thả, cũng không phải trực tiếp thả trở lại, trực tiếp thả trở lại. Vậy chúng ta chẳng phải là rất thua thiệt. Ồ. Nghe được Tiết Nhân Quý có biện pháp, Thịnh Vương hai mắt tỏa sáng, Tiết tướng quân tỉ mỉ nói tới. Tiết Nhân Quý chắp tay, điện hạ, chúng ta có thể thu bọn hắn đồ quân đu, giao nộp bọn hắn tất cả vũ khí khải giáp, cứ như vậy để bọn hắn không có lương thực tình huống dưới đi trở về đi. Mặt khác, cái này nhất định phải trắng trợn tuyên dương, liền nói chúng ta đã thông chi Ninh Hoàng, để Ninh Hoàng cầm bạc đến chuộc, để những tù binh này mọi người đều biết. Đến lúc đó chúng ta lại lấy Ninh Hoàng không muốn dùng tiền vì lý do, tăng thêm chúng ta không có lương thảo, sau đó bị ép thả bọn hắn trở về, ngài nói, dạng này sẽ đối với Ninh quốc tạo thành như thế nào ảnh hưởng? Những người này bản thân liền là bị Ninh Hoàng lừa gạt tới, vốn là trong lòng có oán, lại thêm Ninh Hoàng không quản bọn hắn sống chết. Quét sạch người nơi này thì có 20-30 vạn, chờ bọn hắn sau này trở về, cái này truyền bá tốc độ. Nghe đến đó, Thịnh Vương ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn một mặt chấn kinh nhìn lấy Tiết Nhân Quý, Tiết tướng quân thật là thần nhân dã. Kế này rất hay, kế này rất hay a. Dạng này liền có thể không đánh mà thắng tan rã Ninh quốc dân tâm, một khi Ninh Hoàng đã mất đi dân tâm, cái kia cách vòng quốc còn xa sao. Ha 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 ha. Hai người ăn nhịp với nhau, Thịnh Vương vội vàng nói, Tiết tướng quân, thì chiếu ngươi nói, đem việc này cáo chi thái tử, tốc độ phải nhanh. Tiết Nhân Quý gật gật đầu, mặt tướng cái này đi cho thái tử điện hạ truyền tin. Là đêm, lao hổ quan bên trong, phó tướng sửa sang lại một cái buổi chiều, mới đưa Ninh quân đổ quân nhu sửa soạn xong hết. Khởi bẩm Thịnh Vương, tướng quân, địch quân lương thực kiểm kê đi ra, bọn hắn lương thực chí ít còn có thể duy trì thời gian một tháng. Nghe nói như thế, Tiết Nhân Quý cùng Thịnh Vương đều là trong lòng giật mình. Cái sau hơi kinh ngạc mở miệng nói, xem ra Ninh Hoàng căn bản thì không muốn để những người này còn sống trở về à, chỉ có như thế điểm lương thảo, nếu là chúng ta một mực không xuất chiến, chính bọn hắn đều có thể chết đói chính mình. Đúng vậy a, Ninh Hoàng thật đúng là điên rồi. Tiết Nhân Quý lạnh hừ một tiếng, lập tức nhìn lấy phó tướng trực tiếp hạ lệnh, đem những tù binh này nhìn kỹ, mặt khác, nói cho bọn hắn, bản tướng đã phái người cho Ninh Hoàng đưa tin, để Ninh Hoàng đưa tiền chuộc bọn hắn. Nếu như không muốn chết, thì để bọn hắn thành thật thật, nếu là phát hiện không thành thật, ngay tại chỗ chém giết. Nghe vậy, phó tướng đội vàng chắc tay, đúng, tướng quân. Chương 456, lễ gặp mặt chương 456, lễ gặp mặt hôm sau. Nam Ly, Thầy Kha, Úy Chỉ Cung một mặt hưng phấn. Hắn hy vọng đã lâu Ninh quân cuối cùng đã tới, đã sớm nhận được Lý Cửu Thiên tin tức, hắn mỗi ngày phái người điều tra. Nhưng Ninh quốc đế đô cách Nam Ly thực sự quá xa, lại là một đám không có chiến đấu kinh nghiệm bách tính, cho nên đi đường chậm vô cùng. Bây giờ rốt cuộc đã đến, hắn há có thể không hưng phấn, phải biết, đây chính là quan trọng một trận chiến. Tuy nhiên thái tử còn không có hạ lệnh, nhưng không khó đoán ra, tại tương lai không lâu, bọn hắn sắp toàn bộ tiến quân, hướng về Ninh quốc đế đô mà đi. Tây Kha trên biên cảnh, Úy Chỉ Cung, Cao Thuận, Lục Hoàng Tử, Trương Chí Quân bọn người ngồi ở chỗ đó nhìn về phương xa. Cùng lúc đó, nơi xa hai con khoái mã đang theo bọn hắn phi tốc chạy đến. Báo người tới chính là hai cái thám báo, người chưa tới, tiến tới trước. Chỉ chốc lát sau, hai người tới trước mặt, lúc này phi thân xuống ngựa, khởi bẩm tướng quân, Ninh quân đã tại ngoài 30 dặm khe núi chỗ hạ trại. Nghe nói như thế, Úy Chỉ Cung nhất thời hưng phấn không thôi, ha ha ha, tốt. Lục điện hạ, thời gian dài như vậy chờ mong, bọn hắn rốt cuộc đã đến, đã tới, vậy chúng ta cũng không thể bạc đãi khách quý không phải. Lão Lục này bình thường lời nói thì không nhiều, hắn chỉ là nhàn nhạt gật đầu, bất chỉ tướng quân phân phó là được. Úy Chỉ Cung cũng không có rụt rè, lúc này đứng dậy cho lão Lục chắp tay, lập tức nói: "Lục điện hạ, Trương tướng quân, vậy thì do ngươi hai vị mang 2 vạn nhân mã, trước cho bọn hắn đưa cái lễ gặp mặt đi. Vừa vặn bọn hắn một đường buôn ba, cái kia cũng không cần nghỉ ngơi, để bọn hắn khẩn trương khẩn trương." Nghe nói như thế, Trương Chí Quân cùng lão Lục đội vàng chắp tay: "Đúng, tướng quân." Sau đó, hai người trực tiếp điểm 2 vạn huyền giáp quân, sáng loáng quân giáp, tại dưới thái dương lộ ra phá lệ lóa mắt. 2 vạn đại quân giống như là con sói đói, hướng về xa suốt phương hướng mà đi. Một bên khác, Linh quân chính tại hạ trại, còn chưa kết thúc, lúc này trên mặt mỗi người đều là mồ hôi. Nam Ly không giống với Lao Hổ Quan, nơi đây đã bắt đầu nóng lên. Lại thêm lặn lội đường xa, bây giờ còn có hoạt động, Linh quân những này bách tính đóng vai giả binh, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Lúc này người nào còn để ý khác, chỉ có một cái tướng quân ngồi tại che nắng địa phương, đối với thuộc hạ phân phó lấy sự tình. Nhiều an bài mấy cái đội thám báo, thay phiên thay ca, chờ đi ra người trở về, đám tiếp theo đội theo sát. Các ngươi đều biết, chúng ta nhánh đại quân này, cũng chính là chỉ có thể nhìn, đánh một số thổ phỉ khả năng được, gặp gỡ chân chính đại quân, cái kia toàn đến nghỉ cơm. Cho nên, nhất định phải nhìn chằm chằm địch quân nhất cử nhất động, nếu là tình huống không đúng, chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn, cái này tử, bản tướng cũng không muốn bồi lấy bọn hắn. Nghe nói như thế, mấy cái thuộc hạ đội vàng chắc tay: "Đúng, tướng quân." Tướng quân hài lòng gật đầu, đang lúc hắn muốn tiếp tục mở miệng lúc, theo đỉnh đầu hắn tiểu sơn phía trên, phi tốc chạy xuống tới một người, trực tiếp rơi vào trước mặt mọi người, người kia một mặt kích động: "Không, không xong, đại ung quân đội giết tới." "Cái gì?" Mọi người nhất thời đứng lên, người chắc chắn chứ? Tướng quân kia một phát bắt được thám báo bà bay, kích động hỏi thăm. Thám báo liền vội vàng gật đầu, xác định, hơn nữa còn là kỵ binh, tướng quân, nhanh ngăn địch đi. Nghe được tin tức xác thật, tướng quân trong lòng cảm giác nặng nề, cái này thật hắn lương đầy đủ xui xẻo, vốn là coi là tới đi cái lúc qua, gặp nguy hiểm trực tiếp chạy. Hiện tại tốt, vừa tới còn không có hồi lại tâm thần, địch quân trực tiếp đánh tới. Sau đó, hắn tiếp tục hỏi thăm, có bao nhiêu người, khoảng cách chúng ta có bao xa khoảng cách? Hồi tướng quân, nhìn ra có 2-3 vạn. Khoảng cách chúng ta không sai biệt lắm thì 20 dặm đường tả hữu. Nghe vậy, tướng quân lúc này thở dài một hơi, còn tốt tới kịp. Người tới, truyền lệnh, toàn thể ngăn địch. Theo tướng quân ra lệnh một tiếng, những cái kia bước lên đại hãn, thân mặc áo giáp bách tính lúc này sương sở. Chuyện gì xảy ra? Không biết ta. Mọi người một mặt mờ mịt, nhưng nhìn lấy cái khác người tại hướng khe núi bên ngoài tập hợp, bọn hắn cũng chỉ có thể thả ra trong tay sống, cầm lấy đao thường cũng chạy tới. Những người này không có ngũ trưởng, thập trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng, bọn hắn vốn là 5 bè 7 mảng, mệnh lệnh căn bản phía dưới không đạt được bị. Hết thể đều là bầy cừu hiệu ứng, theo trào lưu. Một đám người đàn độn, căn bản không biết muốn làm gì. Chỉ thấy tướng quân ở phía trước há mồm nói chuyện, thế mà giảng chính là cái gì, người phía sau đừng nói nghe, thì liền tướng quân người đều nhìn không thấy. Mà đồng thời, tướng quân cũng muốn chính là cái này hiệu quả, phía trước có hắn binh tại đi đầu, cho nên coi như những này bách tính nghe thấy được, nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm, cũng không có người làm trái lại. Chỉ khi nào tất cả mọi người biết, vậy khẳng định có làm trái lại người, đến lúc đó đại quân loạn lên, hắn thì không có biện pháp. Mà bây giờ dạng này vừa mới, trước mặt chỉ cần động, dù sao nhiều người lá gan cũng sẽ lớn, luôn có người xông về phía trước. Chẳng lẽ hắn 30 vạn bách tính, còn không đánh lại 2-3 vạn kỵ binh? Một người một miếng nước bọn, ngươi nhìn có thể hay không chết đối địch quân. Linh quân tướng lĩnh đánh cái này chủ ý, cho nên hắn cũng không có giống Lao Hổ Quan cái kia tướng lĩnh một dạng. Tại lúc mới bắt đầu nhất liền chạy, đến mức địch quân còn không có đánh, chính mình trước lộn xộn. Nhiều người như vậy, không có quy củ tình huống dưới, chỉ cần vừa loạn, sẽ rất khó lại thủ khống. Đây cũng là nơi đây linh quân tướng lĩnh so sánh thông minh một mặt. Chỉ ít cứ như vậy, coi như loạn, bọn hắn thủy chung là xông về phía trước. Khe núi chỗ, linh quân càng tụ càng nhiều, đằng sau thủ nhặt doanh chứa người đều toàn bộ đi tới, đem chọn cái khe núi đều cho chắn cực kỳ chặt chẽ. Mà linh quân tướng lĩnh cưỡi ngựa đứng tại mặt bên, đi theo phía sau một đội nhân mã, một mặt cảnh giác nhìn lấy nơi xa. Ngay tại lúc này, trên đường chân trời xuất hiện quân kỳ ảnh tử, ngay sau đó chỉnh chỉnh tề tề ung quân phát ra sáng loáng quang mang, hướng lấy bọn hắn mà đến. Cùng lúc đó, linh quân những thứ này giả binh rốt cuộc minh bạch bọn hắn ở phía trước muốn làm gì, nguyên lai là muốn đánh trận. Chỉ một thoáng tất cả mọi người là giật mình, toàn bộ đội ngũ cũng bắt đầu nhao nhao náo loạn lên. Ta thiên, thật vất vả có thể nghỉ ngơi, vậy mà lại muốn đánh trận, vậy phải làm sao bây giờ à? Đợi chút nữa đánh nhau chúng ta liền hướng sau trốn mất, dù sao nhiều người, cũng không có người nhìn gặp. Tốt, vậy cứ như thế làm. Thế mà có ý tưởng này người, không ngừng 10 cái 8 cái, cơ hồ trung gian đến người phía sau, đều là cái này một cái ý nghĩ. Đến mức người phía trước, cái kia không phải là không muốn, là muốn vô dụng. Bọn hắn không chỗ có thể lui. Thân là Ninh quân tướng lĩnh, hắn nhìn lấy những người này cợt nhả loạn cả lên, tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thế mà hắn căn bản không mang theo lo lắng. Nói thật, ngoại trừ đại quân hàng cuối cùng người, những người còn lại, ngươi muốn lui, cái kia chính là nói chuyện biển vông. Mắt thấy địch quân đã toàn bộ rơi đi linh quân tầm mắt bên trong, linh quân tướng lĩnh đột nhiên khí dồn đan điền, điều động nội lực, lập tức hô lớn: "Các tướng sĩ, địch quân chỉ có như thế chút người, tiến công lập nghiệp thời điểm đến, giết." Ra lệnh một tiếng, linh quân tướng lĩnh trực tiếp rút đao, lập tức vung tay lên, giết. Chương 457, ta muốn về nhà. Chương 457, ta muốn về nhà. Linh quân tướng lĩnh ra lệnh một tiếng. Hắn mang theo phía trước những cái kia chân chính tướng sĩ dẫn đầu chủ phong. Những này bách tính quản hắn mọi việc, chỉ muốn gặp được phía trước tại trung phòng, bọn hắn cũng trong nháy mắt như bị điên, dẫn theo đao hướng phía trước vào tới. Linh quân tướng lĩnh thấy cảnh này, khoe miệng lộ ra nụ cười, lập tức chỉ là vung tay lên, chính hắn những cái kia tướng sĩ bắt đầu hướng hai bên mà đi, sau đó trực tiếp hướng phía sau đại quân dung nhập đi vào, mà hướng tại phía trước đám lính kia đã toàn bộ thành bách tính giả trang. Cùng lúc đó, lão Lục cùng Trương Chí Quân nhìn đến nơi xa đen nghịt hướng về tới mình, bọn hắn hai người cũng là sửng sở. Chỉ thấy hai người liếc nhau, Trương Chí Quân trước tiên mở miệng, muốn không phải sớm biết những người này không có chút nào chiến lực, vẫn thật là bị bọn hắn hù dọa. Nghe nói như thế, lão Lục lắc đầu, đến cẩn thận, coi như không có chút nào chiến lực, bọn hắn một người một miệng là có thể đem chúng ta ăn, bọn hắn nhân số nhiều lắm. Lập tức lão Lục đội vàng lớn tiếng nói cho các huynh đệ, trùng kích một đợt lập tức rút lui. Đúng, điện hạ. Nghe được lão Lục mệnh lệnh, Trương Chí Quân vội vàng truyền lệnh, chỉ chốc lát sau, toàn bộ huyền giáp quân đều phải đến mệnh lệnh. Theo hai quân khoảng cách càng ngày càng gần, linh quân người phía trước cũng là càng ngày càng sợ hãi, xông về trước tốc độ, rõ ràng cảm giác đều chậm lại. Thật là đáng sợ, nhất là thấy được cao lớn chiến mã, như là manh thú đồng dạng hướng về tới mình. Đầy trời bụi đất tung bay, bọn hắn mới biết được chiến tranh đáng sợ. Nhưng thì coi như bọn hắn muốn dừng dưới, cũng không cách nào ngừng, người phía sau trực tiếp đẩy lấy bọn hắn xông về phía trước. Đến mức linh quân tướng lĩnh, căn bản không mang động, còn tại khe núi địa phương, cứ như vậy lạnh lùng nhìn lấy. Bởi vì hắn biết, chỉ dựa vào điểm ấy kỵ binh, cho dù mệt chết bọn hắn, cũng giết không hết những thứ này phá hôi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, 100 bước, 50 bước, 10 bước, lão Lục trường thương vũ động, hét lớn một tiếng, giết. Ầm. A hai quân giao phòng, trọng kỵ như là một tòa tiểu sơn, trực tiếp đem phía trước Ninh quân đụng bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc, huyền giáp quân vọt thẳng tiến vào Ninh quân bên trong. Đối mặt Ninh quân không có kết cấu gì, liền binh khí cũng sẽ không dùng những này bách tính, huyền giáp quân như vào chỗ không người. Những nơi đi qua, mặt đất tất cả đều là bị một kích mất mạng Ninh quân bách tính. Chiến trường phía trên, rõ ràng là một phần nhỏ quân đội xâm nhập đại đại trong vòng đây. Thế nhưng một phần nhỏ quân đội như là ruộng cạn một đạo dòng sông, là dễ thấy như vậy. Theo tây đến đông, thẳng tắp cứ như vậy chạy đi vào. Cùng lúc đó, Linh quân tướng lĩnh cao mày nhìn lấy hết thảy trước mắt, hắn tự lẩm bẩm, địch quân chỉ là thăm dò, thì để đám rác rưởi này không có thần hồn, nếu là đại quy mô tiến công, vậy cũng chỉ có thể chạy trốn. Chính như tướng quân nói, lúc này Linh quân dân chúng, căn bản không nhìn đúng quân trọng kỵ ở nơi nào. Tốt nhiều Linh quân bách tính túi đầu chỉ biết là chạy, đến mức mấy cái tiểu cổ đội ngũ đều hướng về đại ung phương hướng chạy tới. Bọn hắn căn bản không để ý chính mình ở nơi nào, bối rối phía dưới, chỉ biết là rời đi nơi đây. Tới gần huyền giáp quân trước mặt Ninh quân bách tính, trước đó còn cho là mình rất an toàn, chỉ biết là hò hét là được rồi. Thế mà, huyền giáp quân xông vào đại quân bên trong, một mạch liều chết, cách bọn hắn càng ngày càng gần. Rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, liền bị một đao lột đầu. Máu tươi như phun trụ đồng dạng, dài đầy người chúng quanh trên mặt, bọn hắn bị hù đã mất đi đại nào chỉ huy quyền. Bọn hắn bình thường giết qua nhiều nhất đồ vật cũng là gà, gặp qua chân chính thi thể cũng chính là trong thôn sinh lão bệnh tử lão nhân. Khi nào gặp qua máu tanh như thế tràn diện, phía trên một giây còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây đầu, một giây sau trực tiếp không thấy bóng dáng. Nhất là cái kia máu tươi phun ra khắp nơi đều là, dường như một trận huyết luyện chi địa. Thời gian chậm rãi trôi qua, huyền giáp quân theo tây đến đông, lại từ đông đến bắc, theo bắc đến nam, tại toàn bộ Ninh quân bên trong giết có đến có về, toàn bộ Ninh quân bên trong căn bản không có người phản kháng. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua, huyền giáp quân sửng sốt không có tổn thất một người. Mà lúc này đây, Ninh quân bách tính cũng một chút thích ứng chiến trường phía trên tăng tốc. Biến không có trước đó như vậy e ngại, bắt đầu có ý phản kháng. Lão Lục xoa xoa trên mặt máu tươi, nhìn lấy bốn phía Ninh quân tình huống, lập tức lớn tiếng nói, "Trương tướng quân, không sai biệt lắm, chúng ta rút lui." Cùng tại bên người Trương Chí Quân nhất thời gật đầu, bọn hắn vốn chính là đưa cái lễ gặp mặt, bây giờ cũng đưa đến, là thời điểm rời đi. "Đúng, điện hạ." Lập tức Trương Chí Quân vung tay lên, một bên một cái gánh lấy đại kỳ tướng sĩ vội vàng huy động cờ sĩ. Chỉ một thoáng, huyền giáp quân nhất thời hướng về nơi đến phương hướng bắt đầu chung kích. Tiếp tục sát lục, cho dù Ninh quân bách tính có tâm tư phản kháng, thế nhưng không làm nên chuyện gì. Huyền giáp quân làm trọng kỵ binh, vốn là chiến lược bên trong trần nhà. Huống chi bọn hắn những này bách tính cũng là cho đủ số, liền cái ra dáng vũ khí đều không có. Cầm lấy một đống gì xét miếng sắt, đừng nói tác chiến, cũng là chờ lấy để bọn hắn đều chặt không ra cái dấu tới. Cứ như vậy, tại Ninh quân bách tính vô vi phản kháng dưới, huyền giáp quân đánh sâu vào nửa canh giờ, giết người vô số kể, sau đó nên ngang rời đi. Nhìn lấy huyền giáp quân rời đi, Ninh quân bách tính nhất thời dừng lại tốc độ, lập tức một mặt tuyệt vọng nhìn lên trời một bên. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người chỉ là bị hù dọa, bởi vì số lượng quá nhiều nguyên nhân, huyền giáp quân đều không có gần bọn hắn trước mặt tới. Nhưng những cái kia tại huyền giáp quân giết qua về sau may mắn còn sống sót người, nguyên một đám tuyệt vọng vô cùng. Bọn hắn không có phản kháng chút nào chi lực, nhìn tận mắt người bên cạnh bị giết, lúc này bọn hắn nguyên một đám quỳ trên mặt đất. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nôn mửa không ngừng, trong miệng không ngừng lặp lại lấy mấy chữ: "Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà." Những người kia như là giống như điên, ánh mắt hoảng hốt, trong miệng không ngừng nhắc tới mấy chữ, nhìn đến tình hình như thế, cái khác người cũng là vô lực lắc đầu. Bọn hắn đều biết, đây là bị sợ choáng váng, nếu như mình chậm không đến, cái kia cơ hồ so tử còn thống khổ. Cái này một màn, tự nhiên bị vừa chạy tới tướng quân thấy được trong mắt. Thế mà hắn cũng không có biểu đạt cái gì, chỉ là lạnh lùng nói, đây chính là chiến trường, đây chính là chiến tranh tàn khốc, các ngươi đều là lần đầu trên chiến trường, khó tránh khỏi có chút không thích ứng, chờ sau này quen thuộc liền tốt. Linh quân tướng lĩnh cũng lười nói cái gì, tùy tiện nói một câu, hắn trực tiếp phất tay, rút lui, lui về sau nữa 10 dặm hạ trại. Thầy Kha, lão Lục mang theo huyền giáp quân về doanh. Quý chỉ cung bọn người vội vàng nên đón, khổ cực Lục điện hạ, tình huống thế nào? Lão Lục lắc đầu, như thái tử nói tới một dạng, những người này không có chút nào chiến lực, quân ta vẫn chưa tổn thất một người, chém địch không sai biệt lắm có 4-5 vạn đi. Nghe nói như thế, Úy Chỉ Cung coi như sớm đã có chuẩn bị tâm tư, cũng là không khỏi kinh ngạc hít sâu một hơi, cái này Ninh Hoàng, thật đúng là điên rồi à. Chương 458, trực kích Đại Ung Kinh Đô. Chương 458, trực kích Đại Ung Kinh Đô. Hai ngày sau. Đại Ung Kinh Đô, Đông Cung bên trong. Lý Cửu Thiên nhìn lấy thư tín trong tay, hơi kinh ngạc mở miệng nói, câu nghĩ tới rất nhiều Ninh quân sẽ bại tình hình, cũng là không nghĩ tới bọn hắn sẽ bại nhanh như vậy. Lý Cửu Thiên trong tay cầm chính là Tiết Nhân Quý dùng bổ câu đưa tin, đối với tù binh an bài, Lý Cửu Thiên nhìn qua về sau, cũng là gật đầu tán thưởng. Nhưng hắn không có trực tiếp đáp ứng, mà chính là đem thư tín đưa cho một bên Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng tiếp nhận về sau, cùng Lý Thiện Trường hai người nhìn lại. Một lát sau, hai người xem hết cũng là gật gật đầu, Gia Cát Lượng mở miệng nói, Tiết tướng quân nói có lý, kể từ đó, không chỉ có thể phá hư Linh Hoàng danh vọng, đồng thời cũng có thể giải quyết những người này chỗ. Huống chi, ta Đại Ung đem tù binh thả lại, cái này lại có thể tại Ninh Quốc bách tính bên trong tích lũy tốt danh tiếng, đối với ta Đại Ung về sau thống nhất thiên hạ đánh xuống tốt cơ sở. Điện hạ, vi thần coi là Tiết tướng quân kế sách có thể thực hiện. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Lý Thiện Trường, "Bách Thất, ngươi thấy thế nào?" Lý Thiện Trường đồng dạng chắp tay, "Điện hạ, vi thần cùng thừa tướng một cái nhìn." "Tốt." Đi qua hai người xác nhận, Lý Cửu Thiên liền nói ngay, lập tức cho lão hổ quan đi tin, nói cho Tiết tướng quân, triều đình đồng ý kế sách của hắn, lập tức thực hành. Gia Cát Lượng gật gật đầu, "Đúng, điện hạ." Sau đó, Lý Cửu Thiên nhìn về phía sau lưng địa đồ, thản nhiên nói, "Bây giờ thời khắc mấu chốt, cái này hai đường bách tính cô chưa bao giờ lo lắng qua, cũng không biết Bành Sơn cùng Vân Trạch bên kia thế nào." Vân Lĩnh Sơn Mạch, khoảng cách Bành Sơn cảnh nội 100 dặm chỗ. Nơi đây mặc dù không có cực hàn phong bạo, nhưng cũng là đi tới toàn bộ Vân Lĩnh Sơn Mạch khó đi nhất khu vực. Bây giờ bọn hắn đã hạ sơn, tại một cái sơn cốc bên trong, nơi đây chẳng những không có phong bạo, hơn nữa còn có một số nóng. Nhưng càng khó là địa hình, nơi đây mặt đất không chỉ có dòng sông, quan trọng tất cả đều là loạn thạch. Vốn là đồ quân nhu thì rất không dễ dàng có vận, hiện tại khó hơn, tất cả mọi người là dắt ngựa từng bước chậm rãi chuyển. Quét sạch con đường như vậy, bọn hắn đã đi hơn mấy chục dặm, vì không cho móng ngựa thụ thương, bọn hắn chỉ có thể chậm rãi tiến lên. Lúc này Mã Nghĩa chính mình nắm chính mình trên mã, quay đầu nhìn lấy chỗ thấp các tướng sĩ, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, truyền lệnh xuống, để các tướng sĩ nghỉ ngơi một hồi đi. "Đúng, tướng quân." Mọi người thở dài một hơi, sau đó ban đầu bắt đầu nghỉ ngơi, bất quá còn không bao lâu, tại Mã Nghĩa phía trước, mấy đạo nhân ảnh đang nhanh chóng bay tới. Mấy người hô hấp ở giữa liền đi tới Mã Nghĩa trước mặt, vội vàng chắp tay hành lễ, khởi bẩm đại soái, lại hướng phía trước 30 dặm, liền thấy người đi qua dấu vết. Hẳn là dân chúng địa phương lên núi lớn tuổi, khắp nơi đều là đốn tuổi dấu vết, còn có vương tha dê dấu vết. Nghe nói như thế, Mã Nghĩa nhất thời vui vẻ, rốt cục nhanh chạy ra. Sau đó, hắn vội vàng hỏi lại, vẫn còn rất xa có thể rời núi. Ngoài núi tình huống như thế nào? Bẩm đại soái, không sai biệt lắm còn có 180 dặm đường, tối thiểu nhất còn phải một ngày rưỡi, con đường như vậy lại có không sai biệt lắm 5 dặm đường liền không có. Quãng đường còn lại tất cả đều là theo dòng sông hướng xuống, rời núi sau này sẽ là một chỗ con cua miệng bình nguyên, có chừng 500 mẫu lớn nhỏ. Trước kia hẳn là tuyết sơn chảy đi xuống hồng thủy tạo thành, cái kia bình nguyên khắp nơi đều cùng lòng sông một dạng. Nghe đến đó, Mã Nghĩa nhướng mày, cái kia bình nguyên bên ngoài đâu? Bẩm đại soái, bình nguyên ngoài có cao thấp nhấp nô đồi núi nhỏ, cây cối cây bụi, kéo dài rất xa, còn lại còn tại gió xét. Mã Nghĩa gật gật đầu, tốt, khổ cực, phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Ta đại soái, chờ thám báo sau khi đi, một đám phó tướng đều tiếp cận ở cùng nhau. Mọi người ngồi tại tảng đá phía trên, Mã Nghĩa trước tiên mở miệng nói, chư vị, quân ta số lượng quá mức khổng lồ, theo vừa mới thám báo báo cáo đến xem, Bành Sơn thành cần phải cách cái kia con cua nơi cửa còn rất xa. Cái này thì xuất hiện một vấn đề, khoảng cách xa, quân ta muốn trực tiếp cầm xuống Bành Sơn thành, đó là không thể rồi. Quân ta còn chưa tới chỗ, chắc hẳn Bành Sơn thành người đã sớm rút lui hết, không thể ngăn chặn miệng của bọn hắn, quân ta quang muốn cái thành trống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên chư vị, các ngươi nhưng có tốt kế sách, đã có thể cầm xuống Bành Sơn thành, còn có thể không để bọn hắn chạy. Nghe nói như thế, mọi người đưa mắt nhìn nhau, một người trong đó mở miệng đến, đại soái, đến lúc đó mà tướng mang một đội nhân mã trực tiếp diệt Bành Sơn thành quân đội không phải tốt. Dù sao hiện tại Bành Sơn thành không có khả năng có quá nhiều thủ quân đi. Đến lúc đó quân ta đại bộ đội chỉ cần ở phía sau chờ một hồi, một cái tiểu Bành Sơn thành, mặt tướng mang 2 vạn binh mã, trực tiếp cho bọn hắn diện, lại nên đại quân vào thành. Thế mà, cái này vừa nói, không đợi Mã Nghĩa nói chuyện, một người khác trực tiếp đánh gãy, kế này không ổn, đừng nói 2 vạn, ngươi chính là 200 tướng sĩ đi qua, cũng sẽ bị nhân gia phát hiện, chỉ cần vừa phát hiện, ngươi thì không có nhân gia nhanh. Một khi Bành Sơn thành đem tin tức truyền đi, cái này sẽ đối với ta quân xâm nhập tạo thành phiền toái rất lớn. Cho nên, theo mặt tướng chi ngôn, không bằng quân ta trước dựng trại đóng quân, lại phái người điều tra địa hình. Một khi chúng ta biết Bành Sơn thành trung quanh địa hình, đợi đến đêm tối thời điểm, quân ta lại xét phái ra nhân mã, trực tiếp đem Bành Sơn thành vây quanh. Cho đến lúc đó, coi như quân ta toàn bộ điều động, cũng không sợ bọn hắn có thể ra khỏi thành truyền tin đi ra. Người này cái này vừa nói, đám người ánh mắt nhất thời phát sáng lên, ào ào gật đầu, đại soái, kế này có thể thực hiện à? Đến lúc đó đoán chừng không dùng đến một canh giờ, Bành Sơn thành thì có thể trở thành quân ta đại bản doanh a. Sau đó, mọi người lần nữa tán thành, đúng vậy a đại soái, kế này có thể thực hiện, chỉ muốn bắt lại Bành Sơn thành, quân ta có địa bàn, liền có thể trực tiếp hướng phía tây bắc hướng xuất phát, trực kích Đại Ung Kinh Đô. Nghe vậy, Mã Nghĩa suy tư một cái chớp mắt, lập tức vỗ đùi, tốt, vậy liền ấn kế này hành sự. Vân Trạch, Đông Bắc chỗ. Nhạc Phi, Trần Khánh Chi, Dương Tái Hưng bọn người xuất lĩnh bối ngôi quần, còn có Bạch Bảo quân đi tới đường nhỏ lối vào chỗ. Mà nơi đây đã có hơn 2000 người đang đợi, mà bọn hắn không là người khác, chính là Huyền Âm Sơn qua người tới. Độc Cô Cầu Bại, Đông Vương Bất Bại bọn người tất cả ở chỗ này, bọn hắn cũng là Lý Cửu Thiên cho Nhạc Phi nội tình. Dù sao, đại quân có đại quân tác dụng, mà trong giang hồ những thứ này võ lâm cao thủ thì là thích hợp chém đầu nhiệm vụ. Lại bên cạnh thì là một mặt nghiêm chỉnh của Khiêm, ở chỗ Khiêm sau lưng, tất cả đều là ngư mã, phía trên có đại quân lương thảo. Vốn là không cần bản thân hắn tới, khi thấy là Nhạc Phi thời điểm, Vũ Khiêm nói cái gì cũng muốn đưa tới. Cứ như vậy, tam địa gọp đủ lương thảo, bị Vũ Khiêm gom đến cùng một chỗ, sau đó đưa Nhạc Phi đi thẳng tới đường nhỏ miệng. Lúc này Nhạc Phi đối với Vũ Khiêm chắp tay nói, tại đại nhân, Vân Trạch sự vụ bận rộn, đa tạ một đường đưa tiễn, chờ khải hoàn ngày, Nhạc Phi định cùng tại đại nhân nâng cốc luân hoàn. Vũ Khiêm chắp tay đáp lễ, bởi vì cái gọi là Tống quân tiên lý trung tu nhất biệt, Nhạc tướng quân, đi đường cẩn thận, chúc Nhạc tướng quân sớm ngày khải hoàn. Chương 459, hành động. Chương 459, hành động. 2 ngày sau. Bành Sơn Thành, thành chủ phủ. Báo khởi bẩm tổng đốc đại nhân, Ninh quân rời núi. Ồ, nghe nói như thế, tại chỗ tất cả mọi người lúc này đứng lên, trên mặt tào hào lộ ra vẻ kích động. Bàng thống cười lớn một tiếng, ha ha ha, đợi lâu như vậy, bọn hắn có thể tính ra đến rồi. Đã tới, vậy liền cái kia cho bọn hắn phía trên phần quà ra mắt. Đúng lúc này, ngoài cửa lần nữa chạy tới một đạo thân ảnh. Báo khởi bẩm tổng đốc đại nhân, địch quân không có tiếp tục đi tới, tại cái kia bình nguyên chỗ bắt đầu hạ trại. Nghe nói như thế, Lý Tồn Nghĩa cái này không có tự mình gặp qua bàng thống lợi hại người nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn trong lòng không khỏi kinh hô, cái này bàng thống trước mấy ngày vừa nói qua, Linh quân đi ra về sau, tất nhiên muốn tại cái kia bình nguyên chỗ hạ trại, không nghĩ tới lại đúng như hắn nói tới. Này tâm trí người gần giống yêu quái, thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng có thể coi là đến, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, vẫn là rất khó mà tin a. Theo giờ khắc này, Lý Tồn Nghĩa nhìn bàng thống ánh mắt đều không phải là trước đó như vậy bình thường, mà chính là mang theo một phần kính ý. Lúc này, bàng thống lúc này hạ lệnh, Lam Ngọc, Quan Vũ ở đâu? Vừa mới nói xong, Lam Ngọc Quan Vũ lúc này tiến lên, có mặt tướng. Bàng thống xuất ra một cái lệnh bài đưa cho hai người, sau đó nói, mệnh hai người các ngươi xuất lĩnh ngũ quân doanh, tam thiên doanh, theo cửa bắc mà ra, dựa theo trước đó định tốt kế hoạch hành sự. Đúng, mặt tướng tuân mệnh. Hai người chắp tay, trực tiếp cầm lấy tướng lệnh xài bước đi ra ngoài. Sau đó bàng thống tiếp tục nói, Trương Phi, Triệu Vân ở đâu? Nghe vậy hai người bước nhanh đến phía trước, có mặt tướng. Bàng thống tiếp tục xuất ra hai cái lệnh bài đưa tới, mệnh hai người các ngươi xuất lĩnh thiết diêu tử, cùng ba vạn ngụy võ tốt, theo cửa nam mà ra, theo lúc trước kế hoạch hành sự. Đúng, mặt tướng tuân mệnh. Vừa mới nói xong, hai người cũng rời đi hiện trường. Bọn hắn sau khi đi, bàng thống nhìn lấy tại chỗ cái khác người, theo sau tiếp tục nói, còn thừa bộ binh toàn bộ lưu trong thành. Đám người còn lại, chờ trạng vạng tối thời khắc, theo bản đốc xuất lĩnh thiết kỵ, Vũ Long vệ chờ sở hữu kỵ binh, theo cửa đông mà ra, thẳng đến bình nguyên khe núi. Hôm nay, chúng ta thì cho Ninh quốc đại tư mã thật tốt tổ chức một cái nghi thức hoan nghênh. Nghe vậy, mọi người trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, lúc này chắp tay, vâng. Vân Lĩnh Sơn bên ngoài, bình nguyên chỗ. Ninh quân doanh trướng toàn bộ đâm vào bình nguyên chỗ, như thế quy mô đại quân, trực tiếp chiếm lĩnh hơn phân nửa bình nguyên. Trong xoay trướng, Mã Nghĩa ngồi ở chủ vị, hắn chậm rãi mở miệng nói, con quân nơi cửa nhất định muốn an bài tốt người, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất, coi như phổ thông bình dân tới đây đốn tuổi, cũng nhất định phải khống chế lại, không thể để cho bọn hắn rời đi. Nghe nói như thế, một cái phó tướng tiến lên chắc tay, đại soái yên tâm, khe núi chỗ đã an bài tình mình, mặt khác, khe núi phía ngoài trong rừng cây mạt tướng cũng làm an bài. Chỉ cần có người tới, định chạy không khỏi mạt tướng ánh mắt. Nghe vậy, Mã Nghĩa gật gật đầu, như thế thuận tiện. Nói hắn nhìn về phía một người trong đó, trái vui mừng, trước đó ngươi đưa ra trong bóng tối vây quanh Bành Sơn Thành, việc này không nên chậm trễ, tối nay liền hành động. Cần phải đem Bành Sơn Thành khóa lại, bản soái hy vọng ngày mai đại quân liền có thể vào ở Bành Sơn Thành. Nghe nói như thế, gọi trái vui mừng người trẻ tuổi lúc này chắp tay, đúng, đại soái. Mã Nghĩa ừ một tiếng, sau đó nhìn lấy dẫn đường quan vừa mới vẽ bản đồ địa hình, nơi đây rõ ràng đứng tại chỗ cao trực tiếp nhìn một cái không sót gì. Mà cái kia nhìn không thấy trong rừng cây cũng an bài tướng sĩ, có thể trong lòng của hắn luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì, mơ hồ có loại bất an cảm giác. Thế nhưng là hắn lặp đi lặp lại quan sát địa đồ, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị dạng. Một cử động kia tự nhiên cũng bị cái khác người nhìn ở trong mắt. Lúc này một cái tuổi lớn nam tử nhẹ giọng hỏi thăm, đại soái, thế nhưng là có cái gì lo nghĩ? Nghe nói như thế, Mã Nghĩa lắc đầu, không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy tựa hồ có cái gì bị chúng ta không để ý đến. Hoàn cảnh chung quanh, xác định đã toàn bộ thăm dò hoàn thành, không có lọt mất sao? Nghe vậy, mấy người hào lắc đầu, đại soái, nơi đây cứ như vậy lớn, chỉ có vùng bình nguyên này bị hai cái tiểu sơn cho bao vây lại, trung gian lưu lại cái lỗ hổng. Trừ cái đó ra, còn có một mảnh lùm cây, nhưng nơi đây đã an bài tướng sĩ. Chỗ còn dư đều là nhìn một cái không sót gì, cơ hồ không có có thể bỏ sót địa phương. Nghe nói như thế, Mã Nghĩa khẽ nhíu mày, cái kia hai cái này tiểu sơn phía trên có thể tướng sắp xếp người. Bẩm đại soái, hai cái này tiểu sơn phía trên tất cả đều là rừng cây, lại địa phương quá chật hẹp, cũng không còn chỗ ẩn thân, mặt tướng đã phái 6 người ở phía trên canh gác. Nghe được an bài như thế cẩn thận, Mã Nghĩa cũng là có chút hoảng hốt, hắn trong lòng thở dài một tiếng, có thể là quá muốn thắng, làm đến tinh thần đều có chút hoảng hốt. Xem ra chỉ có đánh vào đại ung trung tâm, loại này cảm giác mới có thể biến mất đi. Sau đó, hắn gật gật đầu, nếu như thế, vậy là tốt rồi, chư vị một đường đi đường khổ cực, tối nay cố gắng nhịn một đêm, ngày mai sau đó, liền có thể thật tốt chỉnh đốn một chút. Các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, tối nay trời tối về sau lại xuất binh. Nghe vậy, mọi người liền vội vàng đứng lên, đúng, đại soái. Hoàng hôn lúc, đối mặt tiểu bình nguyên bên trái 15 dặm chỗ một cái trong sông ngòi. Nơi đây chính là Vân Lĩnh Sơn mạch chảy ra sơn thủy trùng kích thành như vậy, hai bên đều là thật cao lùm cây. Mà bọn hắn chỗ ở chỗ này, căn bản không có người phát hiện, tại cái này lùm cây bên trong còn có thể chỗ giấu người. Lúc này, Lam Ngọc, Quan Vũ hai người mang theo Ngũ Quân Doanh cùng Tam Thiên Doanh đi tới Vân Lĩnh Sơn mạch dưới chân. Mà tại phía sau của bọn hắn, chỉ ít có 2000 tướng sĩ trên chiến mã đều chở đi hai cái bình. Cái này bình bên trong không phải khác, tất cả đều là dầu hỏa, mà còn lại đại quân, một bộ phận mang theo cỏ khô, một bộ phận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lam Ngọc vung tay lên, mở miệng nói, "Các tướng sĩ, nghỉ ngơi tại chỗ, ăn lương khô, chờ tổng đốc đại nhân tín hiệu." Nghe vậy, mọi người trực tiếp tung người xuống ngựa, ngồi tại bên cạnh ngựa một bên nuôi ngựa, một bên chính mình cũng ăn uống. Một bên khác, đối mặt tiểu bình nguyên phía bên phải, cùng Lam Ngọc khác biệt chính là Trương Phi cùng Triệu Vân tách ra hành sự. Trương Phi mang theo Thiết Diêu Tử, tại cách tiểu bình nguyên khoảng 10 dặm địa phương ẩn tàng, nơi đây không có lòng sông, nhưng trực tiếp dọc theo người ra ngoại sơn mạch thành bọn hắn ẩn tàng địa phương tốt. Cùng Lam Ngọc một dạng, bọn hắn cũng tại ăn uống, bất quá khác biệt chính là bọn hắn không có mang dầu hỏa, nhưng toàn bộ mang cỏ khô. Cùng lúc đó, ngay tại đầu này dọc theo người ra ngoài phía trên dãy núi, Triệu Vân mang theo Ngụy Võ tốt trực tiếp bỏ lên. Nơi đây là bản địa người chăn dê địa phương, người có thể đi, mã không cách nào hành động. Mà theo con đường này một đi thẳng về phía trước, liền có thể trực tiếp ngừng lại một chút Ninh Quân lúc đến con đường kia. Nói cách khác, Triệu Vân mang theo Ngụy Võ tốt, tịch thu Ninh Quân con đường sau này đi. Con đường này trước đó Triệu Vân thì tự mình đi mấy lần, vì không cho Ninh Quân thám tử phát hiện, vì để cho Ninh Quân tin tưởng Đại Ung vẫn chưa hay biết gì, cho nên chỉ có thể Triệu Vân chính mình đi, bởi vì nhiều người liền sẽ có dấu chân, thám tử xem xét liền biết có mai phục. Nhưng bây giờ sẽ không, đây đều là bị Ninh Quân dò xét qua địa phương, rất an toàn. Chương 460, Vũ Long Vệ, giết. Chương 460, Vũ Long Vệ, giết. Mà Triệu Vân mang theo những thứ này Ngụy Võ tốt, bọn hắn không có lấy trường mâu, nhưng ống tên bên trong mũi tên lại tràn tràn đầy. Mà bên trong đựng không phải bình thường mũi tên, mà chính là thấm đầy dầu hỏa mũi tên. Cùng lúc đó, Ninh Quân bên trong, các nơi canh các người, liếc một chút nhìn sang, đều là bình tĩnh vô cùng, không có bất kỳ cái gì dị tượng. Thời gian cực nhanh. Trong ngay mắt, mặt trời lặn phía tây, tại bình nguyên chỗ hướng tây nhìn, sau cùng ánh nắng vừa vặn cùng cái kia khe núi đồng hành, chọc vào. Mã Nghĩa nhìn lấy đã không chướng mắt mặt trời lặn, hắn thản nhiên nói, thời gian đến, cái kia xuất phát. Sau lưng trái vui mừng bọn người lúc này chắp tay, đúng, đại soái. Sau cùng một luồng ánh sáng mặt trời biến mất ở chân trời. Tiểu bình nguyên bên trong, mấy chi kỵ binh theo Ninh Quân trong đại doanh phi nhanh mà ra. Mỗi một chi đều có ngàn người, tổng cộng 8 chi. Toàn bộ trong đại doanh đều sáng lên bó đuốc, đem chọn cái tiểu bình nguyên chiếu sáng giống như ban ngày. Mã Nghĩa đứng tại soái trước cửa, nhìn lấy phi nhanh kỵ binh, trong miệng tự lẩm bẩm, tối nay sau đó, cùng đại ung chiến tranh chân chính mới thật sự là bắt đầu. Một bên một cái niên kỷ khá lớn nam tử cười ha ha, trận chiến này cũng sẽ trở thành đại soái đỉnh phong chi chiến. Nghe vậy, Mã Nghĩa mặt không biểu tình, trong thần sắc tựa hồ còn có một số bất đắc dĩ. Tiểu bình nguyên khen núi bên ngoài, 8 chi kỵ binh xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, bọn hắn phải xuyên qua mảnh này lùm cây, sau đó lại phân binh đối Bành Sơn thành tiến hành vây quanh. Thế mà còn không chờ bọn hắn xuyên qua lùm cây, trái vui mừng nhất thời nhướng mày, bởi vì tại bọn hắn ngay phía trước chỉ thấy vô số bó đuốc như là tình tình một dạng tại rừng cây ở giữa lay động. Trái vui mừng vội vàng hô to, ngừng. Một tiếng ngừng, các tướng sĩ vội vàng dừng lại. Ngược lại không phải là bọn hắn phản ứng nhanh, mà chính là bọn hắn sớm đã tại giảm tốc, bởi vì không ngừng trái vui mừng nhìn thấy, tất cả mọi người nhìn thấy. Đại quân dừng lại về sau, mấy cái phó tướng liền vội vàng tiến lên, chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới nhiều như vậy hỏa quang? Trái vui mừng lắc đầu, đừng nói nhảm, người tới. Bên cạnh đi tới mấy cái tướng sĩ, trái vui mừng vội vàng hạ lệnh, mấy người các người, đi phía trước nhìn xem, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác những thứ này hỏa quang càng ngày càng gần? Vâng. Nhận được mệnh lệnh, mấy người phóng ngựa hướng về phía trước mà đi. Thế mà, còn chưa đi ra 200 bước, chỉ thấy mấy người bó đuốc đột nhiên lắc lư vài cái, lập tức hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống. Thấy cảnh này, trái vui mừng bọn người trong nháy mắt kinh hãi. Mau lui lại, nhanh đi bẩm báo đại soái, có biến. Vừa dứt lời, không đợi sau lưng tướng sĩ rút lui, chỉ thấy hai đạo nhanh chóng hỏa long theo hai người bọn họ chết mà đến. Tốc độ quá nhanh, làm bọn hắn trực tiếp phản ứng không kịp, trong bụi cỏ toàn ở giữa rừng cây. Bọn hắn dừng lại về sau, căn bản là không có cách dùng tốc độ nhanh nhất quay đầu, đành phải nhìn lấy hai bên hỏa long đem bọn hắn vây quanh. Vô số bó đuốc tạo thành hỏa long, trong đêm tối lộ ra như vậy có hình. Bất quá một lát, trái vui mừng bọn người trực tiếp rơi vào trong vòng đây. Trái vui mừng bọn hắn trong lòng không cách nào minh bạch, tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đại quân, nhưng rất rõ ràng, không cần não tử nghĩ, cũng biết đây đều là đại ung quân đội. Ngay tại lúc này, bàng thống bọn người xuất lĩnh đại quân từng bước một đi tới đối diện với của bọn hắn. Lúc này, vô số bó đuốc chiếu sáng hiện trường rừng cây. Trái vui mừng bọn hắn cái này mới thấy rõ người tới, chỉ thấy đối phương nâng chính là đại ung cờ sĩ. Lúc này Lý Tồn Nghĩa đối bàng thống bội phục đi thẳng tới đỉnh điểm, hắn không khỏi tán thưởng lối ra, bàng tổng đốc thật sự là liệu sự như thần a. Thì liền bọn hắn muốn xuất binh, ngươi đều tại vài ngày trước thì dự liệu được, không hổ là thái tử nhìn chúng người, lão phu bội phục. Bàng thống cười ha ha, lão vương gia quá khen, kỳ thật lúc này không khó phỏng đoán, huống chi Mã Nghĩa cũng không phải bình thường người, chỉ cần đứng tại địch quân góc độ, nghĩ ra một cái thích hợp nhất kế hoạch, như vậy cơ hội liền sẽ không có sai lầm. Thần chỉ là giỏi về cân nhắc, đến mức liệu sự như thần, lão vương gia quá khen. Cùng lúc đó, trái vui mừng bọn người nhìn lấy bảng thống bọn người nhìn thấy bọn hắn căn bản không để ý đến ý tứ, trong lòng càng là lên cơn giận dữ. Nhưng hắn lúc này lớn hơn nữa nộ hỏa, lại dám có bất kỳ biểu đạt. Lúc này, Lý Tồn Nghĩa đối bảng thống càng thêm bội phục, sau đó vội vàng nói, vậy kế tiếp, những người này thì giao cho lão phu đi, đã nhiều năm như vậy, còn không hào hào hoạt động một chút, thừa cơ hội này, lão phu cũng nóng người. Nghe nói như thế, một bên cảnh vương vội vàng ngăn cản, hoàng gia gia không thể, có chúng ta những thứ này hậu bối tại, không cần ngài lão nhân gia xuất thủ, ngài muốn là bị thương, hồi cung về sau tổ mẫu còn không phải đem tôn nhi ra lột. Nói xong, cảnh vương vừa mới chuẩn bị hạ lệnh trực tiếp tiến công, thế mà Lý Tồn Nghĩa trợn nhìn cảnh vương liếc một chút, chiến trường phía trên lầm bà lầm bầm còn thể thống gì, chỉ những thứ này tạp ngư có thể thương tổn được lão phu, ngươi là đối lão phu rất không tự tin a. Nói, Lý Tồn Nghĩa trực tiếp vung tay lên, vũ long vệ, để tổng đốc đại nhân nhìn nhìn các ngươi thực lực. Ra lệnh một tiếng, mọi người đều không ngăn trở kịp nữa, vũ long vệ nhất thời cùng kêu lên hét to, vâng, giết. Lý Tồn Nghĩa hét lớn một tiếng, trực tiếp một cái phi thân thoát ly thân ngựa, hướng về phía trái vui mừng bọn hắn mà đi. Sau đó vũ long vệ không cam lòng lạc hậu, toàn bộ phóng ngựa mà ra, hướng về Ninh quân giết tới. Trái vui mừng bọn người thấy cảnh này, nhất thời giận mắng một tiếng, hà nương, giết cho ta. Ra lệnh một tiếng, 8.000 Ninh quân trong nháy mắt giết ra, hướng về hai bên vũ long vệ mà đi. Trái vui mừng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này đại ung người thậm chí ngay cả nói chuyện với nhau đều không có, trực tiếp thì giết. Chẳng lẽ bọn hắn thì không sợ giết nhầm người sao? Trừ phi, nghĩ tới đây, trái niềm vui bên trong đột nhiên giật mình, trừ phi đại ung đã sớm biết bọn hắn hết thể hành tung. Những người này cũng là chuyên môn chờ bọn hắn tới. Thật sự là như thế, chẳng phải là. Trái vui mừng không tiếp tục suy nghĩ, bởi vì hắn đã không có cơ hội. Lý Tồn Nghĩa tự không trung mà đến, trong tay cường đại nội lực hội tụ, khoảng cách trái vui mừng rõ ràng còn có vài chục bước khoảng cách. Nhưng sinh mệnh bị uy hiếp cảm giác, để trái vui mừng không thể không làm ra phòng ngự. Hắn nhất thời bay khỏi lưng ngựa, muốn tránh đi Lý Tồn Nghĩa công kích, thế mà, hắn tựa như lưng khóa chặt một dạng, cái kia cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Đại tông sư, đến không kịp né tránh, trái vui mừng lúc này hoành đao ngăn cản. Bang linh 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 một cỗ cường đại trưởng lực trực tiếp đánh vào hắn trên đại đao. Chỉ là một tiếng vang lanh lảnh, lập tức đại đao lên tiếng mà đứt, trở thành ba tiết. Không chỉ như vậy, to lớn trưởng phong trực tiếp đem hắn đập vào trên mặt đất. Phanh phốc, trái vui mừng một ngụm máu tươi phun ra, nhìn kỹ lại, chỉ thấy mặt trái của hắn sụp đổ, cả người đã máu thịt bé bét. Còn chưa kịp nói ra gì ngôn, liền trực tiếp đoạt khí. Lý Tồn Nghĩa thấy cảnh này, khinh thường lắc đầu, không thú vị. Vẹn vẹn một cái mấy hơi thở, Lý Tồn Nghĩa liền giết một cái tướng lĩnh. Thấy cảnh này, cảnh vương an tâm lại, kém chút quên đi, ta vị này lao vương ra, đây chính là đại ung nội tình a, bản vương vừa mới vậy mà lo lắng hắn, ha ha ha. Chương 461, chẳng lẽ bọn hắn đều là quỷ quân? Chương 461, chẳng lẽ bọn hắn đều là quỷ quân? Đêm, hắc đáng sợ, tới gần cuối tháng, ánh trăng cũng không có ánh sáng. Nhưng ở chỗ kia rừng cây bên trong, hỏa quang trùng thiên, mùi máu tươi tràn đầy toàn bộ rừng cây, gây mùi vô cùng. Khắp nơi trên đất đại hỏa, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, như là nhân gian luyện ngục. Lý Tồn Nghĩa tựa như là tại cho hạ giận đồng dạng, cường đại nội lực phía dưới, những nơi đi qua địch nhân trực tiếp vỡ ra. Dòng giá 8.000 kỵ binh, chưa tới một canh giờ, còn thừa không có mấy. Phía sau cảnh vương bọn người nhìn lấy Lý Tồn Nghĩa cái dạng này, nhất thời hơi kinh ngạc. Hoàng gia ra đây là thế nào? Vì sao như thế hình thái? Nghe nói như thế, một bên Trình Giảo Kim đội bằng nói, điện hạ có chỗ không biết, trong cung thời điểm, lão vương gia là bị thái tử điện hạ cưỡng ép chính phủ, cho nên trong lòng có chút oán khí, bây giờ cũng coi là hiện tượng bình thường. Nghe nói như thế, cảnh vương khỏe miệng giật một cái, trong lòng im lặng, khá lắm, ta nói làm sao Vũ Long vệ dễ dàng như thế thì ra kinh đô, hợp lấy là chuyện như vậy. Sau đó cảnh vương cũng không có xen vào nữa những thứ này, chỉ cần không ra những chuyện khác là được. Cùng lúc đó, Linh quân đại doanh bên trong, báo hô to một tiếng, kinh động đến đang xem địa đồ mã nghĩa. Sau đó một cái tướng sĩ trực tiếp chạy vào trong xoáy trướng, chỉ thấy cái kia tướng sĩ một mặt hoảng sợ nói, mở. Khởi bẩm đại soái, khe núi phía trước không sai biệt lắm 10 dặm chỗ, lúc này hỏa quang trùng thiên, chúng ta tại khe núi chỗ đều thấy được. Cái gì? Mã nghĩa lúc này đứng lên thân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người tiểu binh kia một mặt hoảng sợ, không biết ra đại soái, đột nhiên đại hỏa trùng thiên, mà vị trí kia vừa vặn là tả tướng quân bọn hắn vừa mới đi qua địa phương. Lời còn chưa dứt, mã nghĩa lúc này đánh gãy, truyền lệnh, toàn quân đề phòng, tiên phong doanh lập tức tập hợp. Đúng, đại soái. Tiểu binh vội vàng lĩnh mệnh, lập tức lộn nhào chạy ra ngoài. Chờ tiểu binh sau khi đi, mã nghĩa cao mày, một mặt tâm trầm, hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, thế nhưng là một mực tìm không thấy nguyên nhân. Kết quả vừa mới xuất binh, sự tình lập tức tới ngay, chỉ bất quá muốn biết chuyện cụ thể, còn muốn đích thân xem một chút mới có thể biết. Mã nghĩa lúc này mang tốt mũ giáp đi ra đại trướng, mới ra đi, chỉ thấy tiên phong doanh tướng sĩ toàn bộ tập kết, kỳ thật tiên phong doanh vốn là đang chuẩn bị bên trong. Bởi vì tại bọn hắn kế hoạch bên trong, đợi đến đem Bành Sơn thành vây quanh về sau, ngày mai bọn hắn mới là đi công thành người. Tiên phong đại tướng có chút buồn bực, trái vui mừng bọn hắn vừa đi, làm sao nhanh như vậy thì để bọn hắn xuất động. Nhìn đến Mạng Nghĩa đi ra, hắn liền vội vàng tiến lên, đại soái, tiên phong doanh tập kết hoàn tất, xảy ra chuyện gì rồi? Mạng Nghĩa không nói nhảm, liền nói ngay, tiên phong doanh cùng bản soái đi, những người còn lại chuẩn bị sẵn sàng. Vâng. Nói xong cái khác doanh tướng lĩnh đội vàng tập kết binh mã, mà Mạng Nghĩa trực tiếp mang theo tiên phong doanh, phóng ngựa hướng khe núi bên ngoài mà đi. Giá làm Mã Nghĩa phóng ngựa đi vào khe núi bên ngoài thời điểm, chỉ thấy nơi xa chính như tiểu binh nói, hỏa quang trùng thiên. Một bên tiên phong đại tướng cũng là nhìn thấy màn này, nhất thời giật mình, đây là có chuyện gì? Mã Nghĩa không để ý tới hắn, vốn còn muốn đi qua nhìn một chút hắn, lúc này vội vàng cải biến chủ ý truyền lệnh, tất cả mọi người đề phòng, canh giữ ở khe núi. Phái mấy người tiến về xem xét, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một bên tiên phong đại tướng vội vàng lĩnh mệnh, đúng, đại soái. Mã Nghĩa mi đầu nhíu chặt, trực giác nói cho hắn biết, trái vui mừng bọn hắn chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Chỉ không gì hơn cái này đêm tối, không rõ ràng tình huống, hắn cũng không dám tùy tiện xuất binh. Ba ngày thám báo đã phương viên đều tra xét, an toàn vô cùng, chung quanh càng là nhìn một cái không sót gì, mà bây giờ lại có thể xuất hiện loại này tình huống. Vậy đã nói rõ, địch nhân đã hoàn toàn nắm giữ bọn hắn. Ngay tại lúc này, phía trước mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng mà đến, Mã Nghĩa hai mắt tỏa sáng. Người tới chính là hắn an bài tại rừng cây bên trong thám báo. Chỉ chốc lát sau, mấy cái người tới Mã Nghĩa trước mặt, trên mặt mỗi người đều là vẻ hoảng sợ. Một người trong đó kinh hồn bất định mở miệng nói, "Mở, khởi bẩm lớn, đại soái, không xong, phía trước có mấy chục vạn đại quân mà đến, quân ta trước đó binh mã đã toàn quân bị diệt." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, Mã Nghĩa cùng tiên phong đại tướng toàn bộ la thất thanh. Mã Nghĩa vội vàng hỏi thăm, "Theo từ đâu tới nhiều như vậy binh mã? Có thể thấy rõ quân kỳ?" "Bẩm đại soái, thấy rõ, là đại ung cơ sĩ, tất cả đều là đại ung binh." "Làm sao có thể?" Mã Nghĩa gương mặt thật không thể tin, đại ung làm sao có thể còn có nhiều như vậy binh? Chẳng lẽ lao hổ quan cùng Nam Ly không cần binh mã? Còn có, bọn hắn làm sao biết quân ta lại ở chỗ này đi ra? Thế mà vấn đề này, hắn chính mình cũng không biết, lại có ai có thể trả lời hắn đây? Mã Nghĩa chỉ là chấn kinh một cái chớp mắt, vội vàng nói, "Chúng ta khả năng tiến địch quân bẫy, chắc không được trước đó hai vị kia đều có thể thất bại, nhìn đến không phải bọn hắn nguyên nhân a." "Nhanh, tăng thêm tốc độ tập kết, tối nay khả năng có một trận đại chiến, chỉ cần nấu đến hừng đông liền không sao, đại quân ta trăm vạn, đến lúc đó người nào đến cũng không được." "Đúng, đại soái." Mã Nghĩa chính mình cũng biết, tuy nhiên trăm vạn đại quân nơi tay, nhưng là bây giờ bọn hắn tất cả đều là bị quân chiến lược hạ xuống nghiêm trọng. Nhất là qua Tuyết Sơn thời điểm, các tướng sĩ cơ bản đều bị thương, nếu là nghỉ ngơi thật tốt 3 ngày, chiến lược ngược lại là có thể khôi phục chín thành. Nhưng hôm nay vẫn chưa tới một đêm thì gặp phải như tình huống như vậy. "Giá giá." Đúng lúc này, hỗn loạn giá tiếng ngựa chuyển vào Mã Nghĩa trong lỗ tai, hắn vốn là võ thánh cảnh giới, trước đó quá hỗn loạn, hắn không nghe rõ tình huống hiện trường. Bây giờ lại là rõ ràng giá tiếng ngựa chuyển đến, hắn lúc này ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước một mảng lớn hỏa quang hướng về phía bên mình mà đến. Mà cái kia hỏa quang chính là ung quân bó đuốc, thấy cảnh này, Mã Nghĩa lạnh lùng nói, "Đến rồi." Lúc này sau lưng chúng tướng đã tề tụ, ào ào tập trung tinh thần nhìn lấy nhanh chóng đến địch quân, chỉ nghe một cái tướng lĩnh hô to một tiếng, cùng tiễn thủ vào chỗ. Hoa ra lệnh một tiếng, sau lưng từng dãy cung tiễn thủ toàn bộ điều động, trực tiếp đi đến Mã Nghĩa phía trước song song bày trận. Cùng lúc đó, kỵ binh, trướng mâu binh đã toàn bộ vào chỗ. Mã Nghĩa nhìn đến tình hình như thế, trong nháy mắt nhớ tới đã từng lão hổ quan trận chiến kia. Tuy nhiên hắn không có tham dự, nhưng là chiến báo hắn nhìn qua, địch quân cũng là ban đêm khai chiến. Nghĩ tới đây, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, không nghĩ tới địch quân lại là ban đêm khai chiến, cái này đại ung chẳng lẽ đều là quỷ quân hay sao? Lần trước là Lý Cửu Thiên, lần này là người nào? Chẳng lẽ còn là hắn? Một bên tướng lĩnh lắc đầu, không cần phải à, Lý Cửu Thiên lập tức liền muốn đăng cơ, hẳn là sẽ không tới đây. Mã Nghĩa lắc đầu, là người hay quỷ, đợi chút nữa nhìn xem liền biết. Thời gian từng giây từng phút trải qua, Ninh quân sở hữu tướng sĩ mắt không chớp nhìn về phía trước chờ đợi lấy địch quân từng bước một tới gần. Trọn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, bọn hắn tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, mà cái kia năm màu long kỳ cũng xuất hiện ở bọn hắn tầm mắt bên trong. Nhìn đến cái này, Mã Nghĩa nhất thời đồng tử co rụt lại, đây là chương 462, tiên sinh kế toán chương 462, tiên sinh kế toán. Mã Nghĩa kinh hô một tiếng, một bên tướng lĩnh vội vàng hỏi thăm, đại soái, thế nào? Mã Nghĩa mặt tâm trầm, mở miệng nói, thiên hạ hoàng triều đều có nội tình, mà đại ung nội tình, tuy nhiên bản soái chưa từng gặp qua, nhưng cũng đã được nghe nói, truyền thuyết cái kia một chi quân đội gọi là Vũ Long vệ, mà bọn hắn cờ sĩ chính là năm màu long kỳ. Cái gì? Nghe nói như thế, một bên tướng lĩnh nhất thời giật mình. Nói cách khác, chúng ta hiện tại đối mặt địch quân là đại ung nội tình. Đây chẳng phải là nói, hiện nay đại ung kinh đô là trống rỗng. Cái này ung hoàng thật là đầy đủ bá lực, cũng dám để hoàng thành trống rỗng, chẳng lẽ hắn thì không sợ có người lợi dụng sơ hở sao? Hừ. Mã Nghĩa lạnh hừ một tiếng, không phải ung hoàng có bá lực, hắn phải có bá lực, sớm cũng không phải là hiện tại cái này cục diện, không có gì bất ngờ xảy ra, hậu trường chân chính mưu đầu người, chỉ sợ sẽ là cái kia Lý Cửu Thiên. Nghe vậy, sau lưng tướng lĩnh khiếp sợ không thôi, cái này còn chưa đầy 20 tuổi thiếu niên, làm thật là khủng bố như vậy à? Đúng lúc này, Bàng Thống xuất lĩnh đại quân rốt cục đi tới Mã Nghĩa mặt đối lập. Suy ngừng từ đạt vung tay lên, đại quân chậm rãi đứng tại khoảng cách Ninh quân còn có 200 bước địa phương. Nhìn lấy Ninh quân trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, Bàng Thống cười cười, không hổ là đại tư mã, phản ứng vẫn là khá nhanh. Bàng Thống tiếng nói không lớn, lại thêm hắn không có võ công, cũng sẽ không nội lực truyền âm, cho nên Ninh quân mọi người cơ hồ không có người nghe thấy. Thế mà, lại không trốn qua Mã Nghĩa lô thai, nghe tới đối phương nói đại tư mã thời điểm, hắn lúc này giật mình, vội vàng điều động nội lực, hỏi thăm một tiếng, ngươi là ai? Tại sao lại biết bản soái? Nghe nói như thế, Bàng Thống cũng là sửng sở, bất quá chớp mắt là qua, hắn hiếu kỳ nói, xem ra tin tức của chúng ta vẫn là không chính xác à, vậy mà không biết, cái này đại tư mã vẫn là một cao thủ. Nói Bàng Thống hướng về phía Mã Nghĩa chắp tay một cái, bản đốc chỉ là thái tử điện hạ dưới trướng một cái tiên sinh kế toán, không đáng nhắc đến, hôm nay có may mắn nhìn thấy đại tư mã, thật sự là thất kính, còn thỉnh đại tư mã không nên trách tội a. Cùng lúc đó, bàng thống bên người mấy người toàn bộ hơi hơi dịch bước, hướng bàng thống bên người đụng đụng. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, cái này đại tư mã giống như thật là một cái cao thủ, tại bọn hắn trong lòng, trong này ai cũng có thể tử, duy chỉ có bàng thống tuyệt đối không thể có vấn đề. Chỉ cần có đại quân tại, lại thêm bàng thống đầu, coi như võ thánh cũng không sợ, chỉ khi nào bàng thống xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái kia toàn quân đều gặp nguy hiểm. Điểm ấy tiểu động tác, tự nhiên không có đào thoát mã nghĩa ánh mắt, vốn là còn cái này cục xúc hắn, nhìn đến đối phương vậy mà không có võ thánh áp trận, hắn cũng là một chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ bất quá nghe được bàng thống, hắn có chút không vui nói, thử. Một cái tiên sinh kế toán, lại là tự xưng bản đốc, các hạ là không không đem bản soái để ở trong mắt. Hả? Một tiếng chất vấn, mã nghĩa nhất thời bộc phát ra cường đại nội lực, một đạo nội lực ba động bay thẳng bàng thống mà đến. Thấy thế, Lý Tồn Nghĩa trong nháy mắt xuất thủ, vội vàng oanh ra một trường, hai cỗ nội lực chạm vào nhau, chỉ nghe phanh một tiếng. Cường đại dư uy tứ tán ra, thổi bó đuốc đều kém chút dập tắt. Lý Tồn Nghĩa trong nháy mắt nhướng mày, hắn trực tiếp hào phóng đi vào bàng thống trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, tính sai, là cái kẻ khó chơi. Nghe nói như thế mấy người trong nháy mắt minh bạch tình huống như thế nào. Bàng thống cũng không ngoại lệ, hắn cũng là kinh ngạc, nghĩ đến là cao thủ, không nghĩ tới còn là cao thủ trong cao thủ. Nếu thật là nếu như vậy, kế hoạch thì lại được thay đổi một chút, cái gọi là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, còn thật bị chính mình cho ứng nghiệm. Đúng lúc này, Mã Nghĩa mở miệng, ha ha, các hạ khẩn trương cái gì? Vừa rồi chạm ta 8000 tướng sĩ thời điểm, các ngươi thế nhưng là vô cùng tự tin. Lúc này lại có gì khẩn trương đâu? Bản soái rất ngạc nhiên, các ngươi là làm thế nào biết bản soái, lại làm thế nào biết quân ta sẽ ở chỗ này hiện thân? Chẳng lẽ, quân ta có các ngươi người? Nghe nói như thế, Bàng thống cười ha ha, đối mặt đại tư mã một cao thủ như vậy, nếu là còn trang làm điểm nhiên như không có việc gì, đây chẳng qua là xính thất phu chi dũng, thật đáng tiếc, bản đốc cũng không phải thất phu. Đến mức làm thế nào biết là đại tư mã, lại là làm sao biết các ngươi là từ nơi này mà đến, kỳ thật rất đơn giản, đó là bởi vì các ngươi từ đầu đến cuối đều tại thái tử điện hạ trưởng không bên trong. Cho nên, đại tư mã võ công cái thế, bản đốc khả năng bắt ngươi không có cách, nhưng các ngươi trăm vạn hùng binh, chỉ sợ không có tốt như vậy sống. Mà đại tư mã, ngươi lại có thể giết mấy người đâu? Chỉ sợ đến lúc đó còn phải lưu sức mạnh chạy trốn đi, cho nên à, muốn không đại tư mã nghe bản đốc một lời khuyên cáo như thế nào. Nghe nói bàng thống chi ngôn, đại tư mã chân mày nhíu sâu hơn, hành tung của mình đối phương vậy mà rõ như lòng bàn tay, mà lại đối phương nói cũng có đạo lý. Võ công lại cao hơn, tại những đại quân này trước mặt, căn bản lên không là cái gì tác dụng, nhiều lắm là bảo vệ chính mình bình yên vô sự. Địch quân chỉ cần quất ra 2 vạn binh mã, liền có thể đem chính mình kéo gắt gao, cho nên tác chiến vẫn là phải dựa vào các tướng sĩ. Cùng lúc đó, bàng thống gặp Mã Nghĩa không nói lời nào, hắn tiếp tục nói, đã đại tư mã không ý kiến, vậy không bằng nghe bản đốc một lời khuyên, các ngươi trực tiếp tối lui đi, từ lâu tới đây, lại chạy về chỗ đó, dù sao bây giờ các ngươi muốn làm cái gì, hẳn là không làm được. Vốn đang cảm thấy có đạo lý Mã Nghĩa, nghe được bàng thống chi ngôn, nhất thời nổi trận lôi đình. Hắn thật vất vả trải qua gian khổ, đi tới nơi này, mặc dù nói cùng hắn trước kia kế hoạch kém nhiều lắm, nhưng chỉ cần 100 vạn đại quân tại, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hay sao? Đúng như người này chi ngôn, chẳng phải là để thiên hạ chê cười hắn. Nghĩ tới đây, Mã Nghĩa lúc này vung tay lên, sẽ chỉ dính miệng lưỡi chi lực mà thôi, ta đường đường 100 vạn đại quân, thì sợ gì cũng có, đã các ngươi tới, cái kia bình thường miễn cho bản soái đi tìm. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Ra lệnh một tiếng, bản thì chuẩn bị xong cung tiễn thủ, đột nhiên cái tên, nhắm ngay đúng quân. Thế mà bàng thống lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi chi sắc, đừng nói 200 bước bọn hắn mũi tên có thể hay không bắn tới, huống hồ, hắn vốn chính là chọc giận Ninh quân, để bọn hắn xuất binh. Lập tức, bàng thống cười ha ha một tiếng, xem ra đại tư mã là ngu xuẩn mất khôn, cái kia bản đốc chỉ có nói tiếng xin lỗi. Nói, bàng thống hướng về phía một bên nói, Hoắc Khứ Bệnh, Hoàng Trung ở đâu? Hai người phóng ngựa tiến lên, có mặt tướng. Bàng thống cười lạnh một tiếng, đã đại tư mã không muốn lui, vậy bọn ta đành phải thỏa mãn đại tư mã tâm ý. Hai vị tướng quân, liền để đại tư mã nhìn xem, quân ta thực lực như thế nào. Hai người vội vàng chắp tay, đúng, mặt tướng tuân mệnh. Vừa mới nói xong, Hoắc Khứ Bệnh nhất thời một thổi còi, chỉ một thoáng, sau lưng đại hán thiết kỵ trong nháy mắt mà động, theo Hoắc Khứ Bệnh hướng về bên trái trực tiếp vào tới. Cùng lúc đó, Hoàng Trung chiến mã không hề động một chút nào, chỉ thấy hắn xuất ra hắn bảo điều cùng, dựng cung bắn tên, một mạch mà thành. Chỉ nghe vèo một tiếng, một mũi tên bay thẳng Ninh quân một cái tướng lĩnh mà đi. Mã Nghĩa thấy cảnh này, lúc này giật mình, đội vàng hô, phóng. Chương 463, bọn hắn đến cùng cái mục đích gì? Chương 463, bọn hắn đến cùng cái mục đích gì? Hưu một đạo đâm rách không khí thanh âm từ xa đến gần, Mã Nghĩa trong nháy mắt quá chặt cái mũi tên này mũi tên. Thế mà, không đợi hắn đem đánh xuống, chỉ nghe phốc vậy một tiếng. Hắn bên trái mười mấy mét có hơn một cái tướng sĩ trực tiếp lên tiếng ngã xuống đất. Mã Nghĩa nhất thời mở to hai mắt nhìn, người này tiên thuật tạo nghệ vậy mà như thế độ cao. Cùng lúc đó, Linh quân ngàn vạn mưa tên hướng thẳng đến Hoắc Khứ Bệnh thiết kỵ mà đi. Hoắc Khứ Bệnh gặp này không có bối rối chút nào, trực tiếp mang theo đại quân hướng bên trái kéo tới. Bản thân thì cách đến rất xa, Linh quân mũi tên còn không bắn tới thiết kỵ, liền đã không có động lực. Một đợt xuống tới, Linh quân mũi tên trực tiếp bắn không, đúng lúc này, Hoắc Khứ Bệnh bọn hắn cũng đi tới bên trái. Mà bàng thống bọn hắn cũng không có dừng lại, trực tiếp bắt đầu rút lui. Vũ Long vệ thì là hướng về phía bên phải mà đi. Cùng lúc đó, Hoắc Khứ Bệnh thừa dịp cái này khe hở, hô to một tiếng, các tướng sĩ, chuẩn bị bắn tên. Nói hắn đi đầu rẽ phải, bay thẳng Ninh quân chính diện mà đi. Chỉ một thoáng, sở hữu thiết kỵ bắt đầu bọn hắn sở trường nhất chiêu thức, kỵ sạng. mà thiết kỵ cũng không phải cái số lượng nhỏ, đội ngũ chi trường trực tiếp có thể vượt ngang toàn bộ khe núi Lại Môn. Không đợi Ninh Quân biết rõ ràng Ung Quân rốt cuộc muốn làm gì thời điểm, Ninh Quân chỉ có thể bị ép làm tốt phòng ngự tư thái. Một giây sau, chỉ thấy đại ung thiết kỵ càng ngày càng gần, theo khoảng cách tới gần, bạch, tiếng xé gió nhất thời vang lên, ngàn vạn mưa tên như sao rơi xuống. Mạng Nghĩa vội vàng hô to một tiếng, "Thuẫn!" Ra lệnh một tiếng, Ninh Quân vội vàng giơ lên thuẫn bài, nghiêng cản tại trên đỉnh đầu. Thế nhưng là mũi tên thực sự nhiều lắm, đại ung thiết kỵ vừa chạy vừa bắn tên, một người tối thiểu nhất bắn ra 5 mũi tên. Ở phía trước Ninh Quân, cho dù có thuẫn bài, cũng không làm nên chuyện gì, thuẫn bài chỉ có thể ngăn cản bộ ngực trở lên vị trí. Chỉ một thoáng, Ninh Quân hàng trước tướng sĩ trực tiếp kêu rên khắp nơi trên đất. Không có người trực tiếp mất mạng, tất cả đều là xuất tại nửa người dưới của bọn họ. Mà phía sau tướng sĩ chỉ nghe trên đầu như là mưa đá đồng dạng, chỉ cảm thấy mình nâng thuẫn bài càng ngày càng nặng. Mã Nghĩa cầm đầu các tướng lĩnh, ào ào vận chuyển nội lực, đem một bộ phận mũi tên ngăn lại. Nhưng cũng là không làm nên chuyện gì, đối với quá dài, nhất là Hoắc Khứ Bệnh dẫn đầu vị trí, đã rời đi chiến trường. Hiện tại mưa tên đều là đằng sau thiết kỵ bắn ra. Như thế dày đặc mưa tên, để Ninh Quân căn bản không có đứng lên cơ hội. Trọn vẹn qua 2 phút đồng hồ, đại ung thiết kỵ cuối cùng mới cách xa chiến trường. Mưa tên cũng là rốt cuộc ngừng, nhưng Ninh Quân hàng trước tướng sĩ đã mấy hàng ngã xuống. Đằng sau tướng sĩ thuẫn bài phía trên tất cả đều là lít nha lít nhít mũi tên. Thấy cảnh này, Mã Nghĩa giận không chỗ phát tiết, hắn căn bản không có tìm hiểu được đại ung những người này rốt cuộc muốn làm gì. Còn cho là bọn hắn chỗ sung yếu nhọn, chính mình cũng chuẩn bị đánh, kết quả nhân ra vừa chạy vừa bắn, thả một đợt mưa tên trực tiếp đi. Đúng lúc này, từng trận tiếng vó ngựa tại Mã Nghĩa bên trái vang lên, hắn trong nháy mắt giật mình. Lúc này mới nhớ tới, vừa mới chỉ lo phòng ngự mưa tên, còn có một chi kỵ binh không núp đích đây. Trường mâu binh, bày trận ngăn địch. Bất chấp gì khác, Mã Nghĩa hô to một tiếng, trường mâu binh trong nháy mắt xuất động, nhưng vừa mới mưa tên, đem bọn hắn ngăn ở đằng sau. Vậy mà không thể trước tiên lao ra. Cùng lúc đó, Vũ Long vệ cầm đầu Lý Tồn Nghĩa, trong tay một thanh trường đao, vọt thẳng tiến vào Ninh Quân bên trong. Ninh Quân hàng phía trước tất cả đều là cung tiễn thủ, mà lúc này đã bị mưa tên bắn đầu vóc choáng váng. Căn bản không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Lý Tồn Nghĩa Vũ Long vệ lột đầu. Hàng phía trước cung tiễn thủ, căn bản ngăn không được Vũ Long vệ trùng kích. Trong khoảnh khắc, một đầu cung tiễn thủ toàn bộ ngã xuống, máu nhuộm xa trường. Thấy cảnh này, Mã Nghĩa giận tím mặt, muốn chết. Hắn giận mắng một tiếng, liền muốn tiến lên, lại bị bên cạnh cái này lớn tuổi nam tử cho kéo lại. Đại soái, không thể, ung quân khí thế như vậy, bọn hắn đến có chuẩn bị, bọn hắn tại cố ý chọc giận ngài à? Ngài có thể tuyệt đối đừng mắc lừa. Nghe nói như thế, Mã Nghĩa cả giận nói, bọn này cầu tặc, chưa bao giờ thấy qua như thế không có kết cấu gì tình hình chiến đấu. Mà lúc này, trường mâu binh rốt cục ra khỏi hàng, Mã Nghĩa không chút do dự hạ lệnh, ngăn bọn hắn lại cho ta, Vũ Long vệ, hôm nay bản soái định để bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này. Đúng, đại soái. Không có trở ngại, trường mâu binh trong nháy mắt xuất động, hướng về Vũ Long vệ ngay phía trước mà đi. Đúng vào lúc này, Lý Tồn Nghĩa cũng nhìn thấy trường mâu binh đi ra, hắn vội vàng hạ lệnh, rút lui. Ra lệnh một tiếng, Lý Tồn Nghĩa đứng mũi chịu sào, một cái xoay trái chống ngặt, trực tiếp hướng trong rừng chạy tới. Sau lưng sở hữu tướng sĩ vội vàng đi theo, nhìn đến tình hình như thế, Mã Nghĩa nổi giận gầm lên một tiếng, "Nhanh, kỵ binh doanh, cho ta chặn đứng bọn hắn." Rất đáng tiếc, chỗ hắn ở không đúng, lưng tựa tiểu sơn, binh lực đều tập trung ở cùng một chỗ. Kỵ binh doanh mệnh lệnh nhận được, nhưng bọn hắn lại không thể như là ung quân một dạng, trực tiếp theo mặt bên ra ngoài. Vốn là đại quân bên trong ở giữa là có đường, bọn hắn muốn đi ra ngoài dễ như trở bàn tay. Nhưng vừa mới một đợt mưa tên, lại là kỵ binh trùng phong, trực tiếp đem hàng phía trước tướng sĩ xáo trộn, lưu cho bọn hắn xuất binh con đường, cũng bị chính mình người chặn lại. Cùng lúc đó, cái kia nam tử tiếp tục mở miệng, đại soái không thể truy kích, chỉ sợ có bẫy. Nghe nói như thế, Mã Nghĩa lần nữa bình tĩnh lại. Nhìn lấy đại ung thiết kỵ cùng Vũ Long vệ đều hướng trong rừng đi, cũng là gật gật đầu, kém đốt lên ung quân làm, muốn là hiện tại truy kích, chờ đến rừng cây, tối như bưng, quân ta căn bản chưa quen thuộc tình huống. Nếu là phóng hỏa công, vậy ta quân tổn thất thì quá lớn. Đại soái anh minh. Một bên người kia vội vàng tán dương Mã Nghĩa, vì đó lý trí đập cái mông ngựa. Lại là nửa canh giờ, Vũ Long vệ nghiền ép giống như đem Mã Nghĩa bên trái cung tiến thủ, còn có trường mâu binh, giết khắp nơi trên đất thi thể. Mà Vũ Long vệ cũng là nên ngang hướng trong rừng chạy tới, không có chút dừng lại, vậy được vì giống như thật sự là đến câu dẫn Mã Nghĩa tới một dạng. Mã Nghĩa cao mày nhìn lấy tử thương vô số tướng sĩ, lại nhìn về phía rừng cây bên trong, chỉ thấy bó đuốc càng ngày càng xa, hắn vội vàng lần nữa hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không có mai phục? Đối với vấn đề này, cái khác người cũng không có đáp án. Hắn lần nữa mở miệng nói, nếu như không có mai phục, vậy bọn hắn chuyến này mục đích là cái gì? Suy yếu quân ta lực lượng. Thế nhưng là tuy nhiên quân ta có tổn thất, nhưng cũng không đến mức trực tiếp suy yếu thực lực đi. Quân ta chân chính chủ lực, căn bản còn không có động, như vậy bọn hắn đến cùng có mục đích gì? Nghe vậy mấy người hào hào lắc đầu, không biết trong đó mở ám. Ngay tại lúc này, hô to một tiếng đem Mã Nghĩa đám người suy nghĩ kéo lại. Đại soái, không xong, quân doanh cháy rồi. Hô to một tiếng, mọi người vội vàng quay đầu. Chỉ thấy khe núi bên trong chạy ra một người, vừa chạy vừa hô, đại soái, không xong, quân doanh cháy rồi. Mà cùng lúc đó, Mã Nghĩa bọn người chỉ là nhìn thấy khe núi bên trong hỏa quang. Bất chấp gì khác, hắn vội vàng hạ lệnh, nhanh, nhanh cứu hỏa, cứu lương thảo. Chương 464, Hỏa Thiêu Ninh Quân. Chương 464, Hỏa Thiêu Ninh Quân. Chỉ một thoáng, khe núi chỗ đại quân trong nháy mắt quay người trở về chạy tới. Mà lúc này, Mã Nghĩa rốt cục suy nghĩ minh bạch bọn hắn mục đích đến cùng là cái gì. Đại Ung, thật đúng là hảo thủ đoạn a, lượn quanh như thế một vòng lớn, mục đích lại là quân ta đại doanh. Bất quá lúc này cũng không phải lúc nói chuyện này, hắn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cũng là trước tiên đem Lương Thảo cứu được. Phí hết lớn như vậy khổ tâm, Đại Ung mục tiêu tất nhiên là Lương Thảo. Nếu như không có Lương Thảo, vậy hắn triệt để liền bị động. Mã Nghĩa liền mã đều không có kỵ, lúc này phi thân, dẫm lên các tướng sĩ bà bay, hướng về đại doanh bay đi. Còn lại tướng lĩnh đi sát đằng sau, đều biết việc này nghiêm trọng đến mức nào. Mà càng quan trọng hơn là, địch quân làm sao làm được? Vấn đề này quanh quẩn tại trong đầu của bọn hắn, đáng tiếc, lúc này không có thời gian suy tính. Phàm là có làm ra chuyện này, vậy khẳng định đều là làm vạn toàn chuẩn bị, bọn hắn muốn bắt người, cơ hội là mơ mộng hão huyền. Chỉ chốc lát sau, Mã Nghĩa cùng sau lưng các tướng lĩnh về tới đại doanh. Thế mà, một màn trước mắt trực tiếp để bọn hắn há to miệng. Chỉ thấy toàn bộ đại doanh hậu doanh đã thành một cái hỏa hải, hỏa diễm đã hướng về trung gian tràn ngập đến đây. Chỉ có phía trước doanh trướng còn bình yên vô sự. Mã Nghĩa nhất thời cảm nhận được Kháo Sơn Vương tâm tình. Hắn vội vàng hô to, "Nhanh, đem trung gian doanh trướng tách rời, ngăn cản hỏa diễm lan tràn." "Đúng, đại soái." Nhận được mệnh lệnh, sau lưng hai cái tướng lĩnh đội vàng đi an bài. Mã Nghĩa tiếp tục nói, "Ai có thể nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra? Lớn như vậy quân doanh, tại sao lại giấy lên lớn như vậy hỏa? Coi như địch quân phái người phóng hỏa, vậy cũng không có khả năng trực tiếp đốt đi nửa cái doanh a, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Đối mặt Mã Nghĩa nộ hỏa, nguyên một đám tử không cao tướng lĩnh đội vàng chạy tới. Hắn chính là Ninh quân quan hậu cần, trưởng quản lấy hậu cần sự vụ. Chỉ thấy hắn khúng núng nói, "Đại soái, đúng là địch nhân thả hỏa, nhưng không là một người a." Nghe nói như thế, Mã Nghĩa nhất thời sững sờ, kỹ càng nói tới, "Bẩm đại soái, thì lúc trước, bên ngoài tại đại chiến thời điểm, cái này sau trên núi, đột nhiên rơi ra mưa lửa. Chờ cái kia mưa lửa xuống tới về sau, mặt tướng mới nhìn rõ ràng, toàn bộ đều là mưa tên, cái kia trên tên bị thấm đầy dầu hỏa. Mà bọn hắn thì là loạn xạ một trận, cái này mới đưa đến đại doanh rất nhiều nơi đồng thời lửa cháy, mặt tướng muốn cứu hỏa, căn bản không kịp, hoàn toàn cứu không đến a." Nghe được quan hậu cần, Mã Nghĩa chỉ cảm giác đến đầu của mình một trận thiếu oxy. Hắn hít thở sâu một hơi, trầm thấp ngữ khí hỏi, "Cho nên, phóng hỏa người đâu? Cái này trên núi từ đâu tới đường có thể cho hạ như thế nhiều người? Còn có, Lương Thảo như thế nào?" Nghe vậy, quan hậu cần vội vàng đáp lại, "Đại soái, Lương Thảo mặt tướng trước tiên liền đi cứu chữa, bị đốt đi một bộ phận, đại bộ phận đều có thể cứu tới. Đến mức phóng hỏa người, mặt tướng đã phái người đi lên núi tra xét, tạm thời vẫn chưa về." Nghe được Lương Thảo có thể cứu về đến tuyệt đại bộ phận, Mã Nghĩa cuối cùng có một chút an ủi. Nhưng vào lúc này, lại một thanh âm theo khe núi phương hướng chuyển đến. "Báo đại soái, địch quân đột kích, địch quân đột kích." Vừa dứt lời, Mã Nghĩa chỉ cảm thấy mình lần này cần bị chơi chết rồi. Chờ tiểu binh hô xong, bọn hắn cũng nghe thấy phía ngoài tiếng la giết. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài cũng là hỏa lòng lánh. Mã Nghĩa vội vàng hạ lệnh, "Các ngươi lưu tại nơi này, nhanh chóng cứu hỏa, bảo hộ hảo Lương Thảo. Bản soái tự mình đi đem cái kia tổng đốc đầu lấy xuống, lấy tiêu tan mối hận trong lòng ta." Nói xong, Mã Nghĩa trực tiếp nội lực bạo phát, mấy cái lắc mình hướng khe núi bên ngoài mà đi. Hắn còn tưởng rằng lại là cái kia tự xưng bản đốc người kia lần nữa đột kích. Sau khi hắn đến đi ra bên ngoài thời điểm, một màn trước mắt kém chút để hắn miệng phun máu tươi. Chỉ thấy mình tướng sĩ thương vong khắp nơi trên đất, mà tại phía trước một chi trọng giáp kỵ binh chính đang rút lui, mà lại đầy đất hỏa diễm, càng quan trọng hơn là khắp nơi đều là dầu hỏa bình, cùng ngay tại đốt cháy cỏ khô. Mà để hắn càng thêm sụp đổ chính là, trước đó Đại Ung thiết kỵ bắn những cái kia mũi tên, bây giờ thành tốt nhất tuổi lửa. Nhất là khe núi chỗ, gió đặc biệt lớn, hỏa thế đột nhiên, Ninh quân còn sống tướng sĩ căn bản không rút lui kịp, liền thiêu tại hỏa diễm bên trong. Nhìn đến một màn như thế, Mã Nghĩa nộ hỏa ngập trời, hắn song trưởng bên trên, hội tụ cường đại nội lực, lập tức đột nhiên hướng hỏa hải bên trong đánh tới. "Veng!" Một tiếng vang thật lớn, đầy trời tia lửa phi lên, khe núi trước mặt hỏa hải vọt thẳng lấy rừng cây phương hướng cuốn đi. Trọn vẹn cuốn hơn mấy trăm bước mới ngừng lại được. Mà tại cái kia hỏa hải bên trong còn chưa chết tướng sĩ, cũng bị một trường này đánh chết tại bên trong. Một trường này, kỳ thật không phải Mã Nghĩa muốn cho hạ giận, chủ yếu là hỏa đã nhanh muốn đốt tới khe núi. Hắn chỉ có thể đem khe núi địa phương oanh mở, khỏi bị hỏa thai. Chờ hỏa hải rời xa về sau, Mã Nghĩa đứng tại chỗ bất động. Hắn không dám rời đi, sợ địch quân còn có lần nữa tiến công. Đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ tối nay trận tướng, theo vừa mới trọng kỵ đến xem, không là trước kia tới những cái kia. Vậy đã nói rõ, nơi đây sớm đã có trọng kỵ mai phục tại này. Nghĩ tới đây, hắn về nhớ ngày đó cùng Ninh Hoàng cam đoan sự tình, nhất thời thở dài một hơi. Lúc này, Ninh quân đã mỏi mệt không chịu nổi, vốn là đi đường thì để bọn hắn tiêu hao tới cực điểm. Còn chưa kịp chỉnh đốn, lại kinh lịch cái này một lần, nguyên một đám, ngoại trừ cứu hỏa người, còn lại trực tiếp đều ngồi xổm ngay tại chỗ bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ có Mã Nghĩa một người, thẳng tắp đứng tại khe núi trung gian, không có người biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không người nào dám đi lên quên can. Đêm kia, Bành Sơn thành bên trong, Bàng Thống mang theo đại quân rút về bên trong thành, trở lại thành chủ phủ, mọi người trực tiếp không ức chế được cười to. Nhất là Trương Phi, lôi kéo Quan Vũ tay thoải mái cười to, "Ha ha ha, nhị ca, chưa từng đánh qua thuận lợi như vậy trận chiến, ta bên này vừa trùng phong qua, ngươi cùng Lam Ngọc huynh đệ lập tức thì phóng hỏa, chúng ta ba người cái này phối hợp, quả thực là không chê vào đâu được a." "Ha ha ha ha," mọi người nghe nói như thế, đều là cười ra tiếng. Lý Tồn Nghĩa cũng là mở miệng nói, đột nhiên phát hiện vẫn là ra tới tốt lắm à, muốn là tại kinh đô, chỉ sợ lao phu đời này đều kinh lịch không được như thế chuyện thú vị à. Ha 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 ha, mọi người lần nữa cười ha ha. Ngay tại lúc này, Bàng Thống mở miệng nói, "Chư vị, tối nay tuy nhiên quân ta đại thắng, nhưng kỳ thật thà quân chủ lực vẫn còn, cũng không nhận đến đả kích. Lại thêm cái này Mã Nghĩa có khả năng đã là võ thánh cảnh giới cao thủ, hắn tối nay là bởi vì Ninh Quân vốn là mỏi mệt, không có chiến lực, cho nên hắn không dám xuất thủ. Một khi để hắn chậm tới, hắn cưỡng ép xuất thủ, chúng ta người nào đều cản không được, cho nên vẫn là phải nghĩ biện pháp áp chế bọn hắn đại quân, không thể để cho hắn có cơ hội thở dốc. Nói đến đây, Bàng Thống dừng một chút, nhìn lấy Triệu Vân hỏi thăm một tiếng, "Tử Long, Ninh Quân đại doanh đốt cháy như thế nào?" Chương 465, đại soái, quân ta có gian tế. Chương 465, đại soái, quân ta có gian tế. Ngay vậy, Triệu Vân lúc này tiến lên, "Hồi quân sư, chúng ta 3 vạn tướng sĩ, bắn ra gần 8 vạn chi hỏa tiễn, cái kia Ninh Quân đại doanh phía sau một cái hỏa hải. Loại này đại hỏa, muốn cứu hỏa cơ bản không thể nào, cho nên khỏi cần phải nói, tối thiểu nhất có thể thiêu hủy Ninh Quân gần một nửa nhi doanh trướng. Mặt khác lương thảo chúng ta căn bản không kịp xem rốt cục ở nơi nào, nhưng căn cứ kinh nghiệm, cơ bản đều ở phía sau doanh địa phương cất giữ. Nếu là thiêu đến, tối thiểu nhất cũng phải thiêu hủy một bộ phận. Chỉ bất quá địch quân đã kịp phản ứng, chúng ta chỉ có thể rút lui, bằng không, mặt tướng còn thật muốn thẳng tiếp theo điểm lương thảo." Nghe được Triệu Vân nghe được lời này, Bàng Thống hài lòng gật đầu, "Đã phi thường có thể, chúng ta lần này thiêu doanh tiêu lương thảo đều là bổ sung, mục đích chủ yếu cũng là mệnh địch, như thế xem ra, mục đích đã đạt thành." Nói đến đây, Bàng Thống lần nữa hỏi thăm, "Các ngươi lúc rút lui, đem đường hủy hay chưa?" Triệu Vân gật đầu, "Đã hủy, bản thân liền không lớn đường nhỏ, chỉ cần một chút một hủy, bọn hắn tối nay muốn dọc theo đường kia tới, căn bản là không thể nào, trừ phi bọn hắn toàn đều biết bay." Bàng Thống lần nữa hài lòng gật đầu, "Chỉ muốn ngăn cản nhất thời là được, không phải vậy cũng không phải là mệt bọn hắn, mà chính là mệt chính chúng ta. Tối nay thu hoạch khá lớn, chư vị công lao bản đốc đều sẽ đi lại, đến lúc đó báo cáo cho triều đình." Nghe nói như thế, mọi người vội vàng chắp tay, "Tạ tổng đốc đại nhân." Bàng Thống khoát khoát tay, "Đây là việc nằm trong phận sự của ta, nếu như thế, đêm đã khuya, chư vị sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải tiếp tục. Mặt khác, Nguyên Vương lưu một chút." Nghe vậy tất cả mọi người chắp tay chào từ biệt, toàn bộ trở lại chỗ của mình đi nghỉ ngơi, chỉ có Lý Nguyên Vương lưu lại. Lý Nguyên Vương là địch nhân kiệt phái ra áp giải lương thảo tới, hơn nữa còn cố ý dặn dò để hắn ở lại đây vừa giúp bận điệu. Một đám thiên nhu vệ cũng là một mực ở lại đây một bên. Tất cả mọi người sau khi đi, Lý Nguyên Vương tiến lên chắp tay, "Tổng đốc đại nhân, lưu lại ti chức có gì phân phó?" Bàng Thống nắm chặt Lý Nguyên Vương tay, chính trọng nói, "Nguyên Vương, lập tức cho điện hạ dùng bổ câu đưa tin, để hắn đem Lý Tinh Vân hoặc là quốc sư tùy ý một cái phái tới trợ trận. Nhất định muốn nhanh, Mã Nghĩa có thể là đỉnh cấp cao thủ, một khi hắn liều lĩnh muốn giết người, chúng ta không có người ngăn được, nhất là hai vị vương gia ở chỗ này, nhất định phải người tới bảo hộ một chút." Nghe nói như thế, Lý Nguyên Vương nghiêm túc nói, "Đúng, đại nhân, ti chức ngay lập tức đi làm." Nói muốn đi, Bàng Thống liền vội vàng kéo, "Chờ đã." Lý Nguyên Vương nghi hoặc, "Đại nhân còn có chuyện gì?" Bàng Thống tiếp tục nói, "Nam Ly bên kia, chim bổ câu có thể đến tới." Lý Nguyên Vương gật gật đầu, "Có thể, Nam Ly có chúng ta người, bay hướng mỗi cái địa phương bổ câu đều là khác biệt, cho nên không biết bay sai, trừ phi từ trên đường." Nghe nói như thế, Bàng Thống gật gật đầu, "Mấy ngày nay, ngoại trừ cho điện hạ, ngươi lại cho địch đại nhân, còn có Nam Ly Ngụy đại nhân bọn hắn toàn bộ đi tin, để bọn hắn gấp rút đốc tạo mũi tên. Cho điện hạ cũng nói một tiếng, hiện hữu mũi tên trước phái người đưa tới." Nói một hơi, Bàng Thống vô Lý Nguyên Vương cánh tay, "Mà lại ngày mai bắt đầu, ngươi cũng muốn tại trong thành triệu tập công tượng chế tạo mũi tên, chỉ chút này, đi thôi, trước đi chuyển thư." Lý Nguyên Vương trịnh trọng gật đầu, "Đúng, tổng đốc đại nhân." Hôm sau, mặt trời mọc, nhưng ánh sáng mặt trời lại không có rơi tại Tiểu Bình Nguyên phía trên. Bởi vì Vân Lĩnh Sơn chặn ánh sáng, nhưng ở cái kia khe núi tại, ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt đất lại không có bất kỳ cái gì phản quang. Bởi vì mặt đất không có bất kỳ cái gì hạt sương, tốt nhiều địa phương đều còn tại bốc khói. Mã Nghĩa mang theo các tướng lĩnh quỷ gối cháy đen mặt đất, nhìn trước mắt đã bị thiêu khô thi thể, ào ào siết chặt nắm đấm. Trời đã sáng bọn hắn mới phát hiện đêm qua đến cùng có bao nhiêu thảm. Phía sau đại doanh đã toàn bộ thiêu hủy, tốt tại thời điểm này bên này không có người, ngược lại là không đốt người chết. Mà lương thảo, tuy nhiên bị cứu lại, nhưng đi qua tính ra, tối thiểu nhất đốt rủi 4-5 ngày chi phí. Mà khe núi bên ngoài thì càng thảm hơn, thi thể khắp nơi, tuyệt đại bộ phận đã bị thiêu khô. Còn có một bộ phận khuôn mặt biến dạng, chỉ có số ít không có bị đốt tới, còn lưu lại cái hoàn chỉnh thi thể. Mã Nghĩa lạnh lùng nhìn lấy hiện trường, trong miệng trầm giọng nói, "Đêm qua tổn thất như thế nào?" Một bên tự có người trả lời, "Bẩm đại soái, đêm qua quân ta chết không sai biệt lắm 3 vạn tướng sĩ, người bị thương có 5-6 ngàn." Nghe nói như thế, Mã Nghĩa trực tiếp nhắm mắt lại, trăm vạn đại quân chui ở cái địa phương này, trơ mắt nhìn mấy vạn huynh đệ chết đi, tám cái tiểu tướng cũng trực tiếp vô thành vô tức chết rồi. Nghĩ như thế nào làm sao bất ức, càng quan trọng hơn là còn có thể bị người ta trộm phía sau. Nghĩ tới đây, Mã Nghĩa trong nháy mắt cảm giác mình cùng cái kia Kháo Sơn Vương không có khác biệt. Bất quá sự tình đã phát sinh, hắn hiện tại bất chấp gì khác, chỉ có thể cân nhắc một bước sự tình. Hắn phất phất tay, một cái phó tướng đi lên trước. Mã Nghĩa mở miệng nói, "Đã điều tra rõ chưa? Vân Linh Sơn phía trên, địch quân theo từ lâu tới." Cái kia phó tướng gật gật đầu, "Bẩm đại soái, đã điều tra xong." Nói hắn chỉ Vân Linh Sơn, "Đại soái, ngài nhìn cái kia bên phải dọc theo người ra ngoài đầu kia dãy núi nhỏ. Theo dãy núi nhỏ kia trung gian, có đầu đường nhỏ trực tiếp thì thông đến chúng ta đại doanh phía sau. Nhưng con đường này trọn vẹn gần 20 dặm, cho nên bọn hắn cần phải một mực tại đi đường, mà lại phóng hỏa về sau, còn đem con đường tiếp theo trực tiếp hủy, chúng ta cũng là phái hai người mò tới sáng sớm, mới thăm dò rõ ràng con đường kia. Bọn hắn đã sớm phòng bị quân ta truy kích, đại soái, kỳ thật, mặt tướng có câu nói không biết có nên nói hay không." Vốn là nghe được có chút tức giận, Mã Nghĩa trực tiếp không nhịn được nói, "Có lời cứ nói, có dám thì phóng, lầm bà lầm bầm, còn thể thống gì?" Phó tướng mặt nhất thời một lục, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, đại soái, bởi vậy có thể thấy được, địch quân đối với chúng ta rõ như lòng bàn tay, không phải vậy cũng sẽ không có như thế kín đáo kế hoạch. Cho nên mặt tướng hoài nghi, quân ta có phải hay không có địch quân gian thế. Nghe nói như thế, Mã Nghĩa lúc này khẽ giật mình, dường như lâm vào suy nghĩ bên trong đồng dạng. Một lát sau, hắn lạnh lùng nói, bản soái cũng nghĩ qua những thứ này, thế nhưng là bọn hắn lại là như thế nào truyền tin đây này? Ngoại trừ thám báo, căn bản không có người tới kịp truyền tin. Nhưng thám báo đều là tầm 2-3 người một tổ, mỗi lần phái đi ra đều là 5-6 tổ, nói muốn làm phản, trừ phi bọn hắn tập thể làm phản. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, khả năng này sao? Nghe nói như thế, cái kia phó tướng cũng là gật gật đầu, xác thực như thế, thế nhưng là địch quân đến cùng đối đãi ta như thế nào quân rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn làm sao lại biết chúng ta theo Vân Lĩnh Sơn mạch mà đến? Nghe nói như thế, Mã Nghĩa ánh mắt híp lại, cái kia thì chỉ có một cái khả năng, trừ phi quân ta tại tiến nhập Vân Lĩnh Sơn mạch thời điểm, bọn hắn liền đã biết. Mà cái cửa ra này, chỉ có thể là nơi này, bọn hắn chỉ cần phải ở chỗ này chờ là được. Có điều, những thứ này đều không phải là hiện tại muốn quan tâm, hiện tại, phái người đem những thi thể này thu thập một chút, triệu tập trung tướng, soái trướng nghị sự. Đúng, đại soái. Chương 466, đăng cơ sắp đến chương 466, đăng cơ sắp đến đại ung. Kinh đô. Biên cảnh chiến sự không ngừng, nhưng trong kinh đô lại là phi thường náo nhiệt. Đây hết thảy không phải là bởi vì khác, mà chính là 3 ngày sau, đem tiến hành thái tử đăng cơ đại điện. Mấy ngày qua, trong thành bách tính đều mừng rỡ, cái kia một lòng vì dân thái tử, rốt cục muốn đăng cơ. Vốn chỉ là hoàng gia sự tình, bất luận cái gì nghi thức chuẩn bị đều có người đặc biệt đến giải quyết. Dân gian sự tình, làm sao cũng muốn chờ tân hoàng chính thức đăng cơ về sau, tân hoàng tự nhiên sẽ hạ xuống phúc lợi. Thế mà lần này lại khác, vô số dân chúng tự phát tại trong thành đã phủ lên đèn lồng, mỗi cái trên đường phố, như là sang năm một dạng, đèn đuốc sáng trưng. Đủ mọi màu sắc cắt giấy, dán đầy toàn bộ trong thành. Muốn không phải ngoài hoàng cung có cấm quân trấn giữ, bọn hắn đều có thể cho hoàng cung đều trang sức một lần. Cũng là trong khoảng thời gian này, kinh đô nhân số càng ngày càng nhiều, mà đến đều là kinh đô phụ cận bách tính. Trang cảnh này quả thực để trong triều tất cả mọi người là chấn động theo. Hoàng cung bên trong, xuống đức điện bên trong, ung hoàng ngồi tại trên long ỷ, hướng xuống văn võ bá quan phân ban đứng thẳng. Cầm đầu ngoại trừ Lý Cửu Thiên, còn có một cái mang theo mặt nạ người, mà hắn cũng là xưa nay không vào triều quốc sư, Viên Tiên Tường. Lúc này ung hoàng chậm rãi mở miệng, đăng cơ một chuyện đã gần ngay trước mắt, hai ngày này chư vị ái khanh cực khổ nữa một số, tuyệt đối đừng ra cái gì chỗ sơ suất. Hiện tại ta đại ung chính là cùng Ninh quốc giao chiến thời khắc, bất quá thái tử chính là dân tâm sở hướng, cũng là không có vấn đề gì lớn. Không phải vậy, chấm còn thật không dám ở thời điểm này để thái tử đăng cơ a. Nghe được cung hoàng nói như vậy, còn lại đại thần ào ào gật đầu. Nếu là dưới tình huống bình thường, lúc này thời điểm trừ phi tất cả mọi người não tử đều bị hư, mới chọn lúc này đăng cơ. Không nói trong triều thế lực phức tạp, chỉ nói trong quân, bây giờ đang là tác chiến thời điểm, nhưng quốc gia lại đổi chủ. Cái này không phải liền là chuyên môn cho hoàng tử khác lên máy bay sẽ nhà, mà lại không cẩn thận, trực tiếp sơn hà vỡ tan, quốc tướng công quốc. Lại thêm trong triều các phái thế lực, cả quốc gia đem sẽ lập tức sụp đổ. Nhưng Lý Cửu Thiên khác biệt, bên ngoài tác chiến đại quân là hắn cái này thái tử. Trong triều có thế lực nhất quyền quý cũng là người của hắn, huống chi còn có ung hoàng chống đỡ, hậu cùng chống đỡ. Trước kia còn có mấy cái bọc tộc, có lẽ có thể coi như là chướng ngại. Thế nhưng chướng ngại tại Lý Cửu Thiên còn không phải thái tử thời điểm, thì cho cưỡng ép đánh. Giết một nhóm, đánh một nhóm, lại nâng đỡ một nhóm. Hiện tại có thể nói là toàn bộ triều đường từ trong ra ngoài đều là Lý Cửu Thiên người, cho nên nói Lý Cửu Thiên tại bất cứ lúc nào đăng cơ đều không có trở ngại. Mọi người gật gật đầu, vội vàng chắp tay, chúng thần tuân chỉ, tuyệt không ra bất kỳ chỗ sơ suất. Nghe vậy ung hoàng gật gật đầu, lập tức tiếp tục nói, hai ngày này binh bộ cùng đông cung, nhưng có thu đến tiền tuyến chiến báo mới nhất. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên lúc này đi lên, hồi phụ hoàng, lão hổ quan cùng Nam Ly không đáng để lo, lão hổ quan địch quân đã đầu hàng, mà những tù binh kia, lúc này cần phải tại trở về Ninh quốc trên đường. Đến mức Nam Ly, úy chỉ cung ngay tại chuẩn mất bọn hắn, chờ thời gian đến, tự sẽ có bước kế tiếp hành động. Mà Bành Sơn thành bên kia, Mã Nghĩa bị thiệt lớn, Nhi thần cũng là vừa vặn nhận được tin tức, bàng thống ngay tại muốn mũi tên, chuẩn bị cùng Mã Nghĩa đánh một trận lôi kéo chiến, không nói toàn diện địch quân, cũng muốn đem cái này trăm vạn đại quân cho kéo phế. Những tin tức này, ngoại trừ cái cuối cùng, trước đó quần thần cơ bản đều biết. Nghe tới Mã Nghĩa vừa tới thì ăn thiệt thòi lớn, mọi người cũng là không khỏi kinh ngạc, bọn hắn coi là Ninh quốc chân chính đại quân, tự nhiên muốn thực lực cường một số. Dù sao đây chính là thiên hạ tối cường đại quân, không nghĩ tới vậy mà cũng tại bàng thống trong tay ăn phải cái lô bốn. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, Lý Cửu Thiên lần nữa nói, chư vị cũng đừng quá mức tại cao hứng, Ninh quân chỗ lấy ăn thiệt thòi, một là không biết quân ta đã đối bọn hắn rõ như lòng bàn tay, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Hai là bởi vì, xuyên Việt Vân Lĩnh Sơn mạch cực kỳ không dễ dàng, một đường lên bọn hắn vốn là đã mỏi mệt không chịu nổi, chiến lực còn không có khôi phục mà thôi. Mà bây giờ, bọn hắn đã biết cụ thể tình huống, cái kia liền sẽ có chuẩn bị, chờ bọn hắn chiến lực khôi phục, đến lúc đó, liền không có dễ đối phó như vậy. Bằng không, bàng thống cũng sẽ không sử dụng mệt địch sách lược. Nói xong, mọi người trịnh trọng gật đầu, lúc này cũng không có người dám xem thường. Binh bộ, công bộ, hai vị thượng thư vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, điện hạ, chúng thần lập tức an bài nhân thủ, đem mũi tên lập tức mang đến Bành Sơn thành. Lý Cửu Thiên gật gật đầu, có bao nhiêu đưa bao nhiêu, theo sau tiếp tục đốc tạo, người không đủ thì lại nhận người. Mũi tên chế tạo đơn giản, nhưng tương tự, chi phí khá lớn, không thể để cho tiền tuyến cảm giác được có gấp, muốn đánh, vậy thì nhất định phải đánh cái sung túc trận chiến. Nghe vậy, mọi người lúc này chắc tay, đúng, điện hạ, chúng thần ổn thỏa làm tốt hậu cần trợ giúp. Lý Cửu Thiên phất phất tay, chư vị đại nhân chỉ cần không lười biếng liền tốt, ngược lại cũng không cần quá mức khẩn trương. Không chỉ chiến sự, bây giờ mới lương cũng nhanh đến thành thục kỳ, hộ bộ bên này muốn nhiều phái người đi đồng ruộng đi một chút. Vừa đến lúc này, tổng có một ít cả gan làm loạn người bí quá hóa liều, được cái kia ép mua ép bán sự tình, từ đó ăn được mới lương đợt thứ nhất phúc lợi. Loại chuyện này tránh không được, luôn có người lòng tham không đủ, cho nên trước hết để cho người dò xét, ngăn chặn một chút, chờ sau này sẽ chậm chậm hoàn thiện luật pháp. Nghe nói như thế, hộ bộ mấy cái đại thần liền vội vàng hành lễ, đúng, điện hạ, chúng thần tuyệt không hổ thẹn. Sau đó, mọi người lần nữa thương nghị lên đăng cơ đại điện một ít chuyện. Tiểu nửa canh giờ sau, Lý Cửu Tiên hạ triều, về tới Đông Cung. Hắn không do dự, lúc này gọi tới Lý Tinh Vân. Hai người ngồi tại Văn Hoa Điện bên trong, Lý Tinh Vân hỏi thăm, điện hạ, có thể là có chuyện. Lý Cửu Tiên gật gật đầu, bàng thống theo như trong thư, con ngựa kia nghĩa có thể là võ thánh chi cảnh cao thủ, cố ý để cô phái ngươi đi qua áp trận. Nghe nói như thế, Lý Tinh Vân khẽ gật đầu, tốt, vậy ta đi một chuyến. Lý Cửu Tiên lắc đầu, không ngừng ngươi đi, lại mang một số người, có lúc một người cũng là phân thân thiếu phương pháp. Mang nhiều một số người, đến lúc đó vạn nhất có cái gì trọng yếu cơ hội, bàng thống cũng có người có thể dùng. Lý Tinh Vân lần nữa gật đầu, tốt, vậy bọn ta khi nào xuất phát? Nếu là không có chuyện gì, lập tức xuất phát. Lý Cửu Thiên phân phó nói. Lý Tinh Vân đứng dậy, lập tức thi lễ một cái, vậy ta lập tức thì xuất phát. Lao hổ quan bên ngoài trăm dặm chỗ, đầy trời bao cắt trên đường nhỏ, một đầu đội ngũ thật dài tại vùng sa mạc bên trong hành động. Mà bọn hắn tiến về phương hướng, chính là Ninh Quốc đế đô phương hướng. Bọn hắn chính là tiết nhân quý điều về tù binh, mỗi người thân mang áo mỏng, trong bọc trang lấy một số lương khô. Tất cả mọi người thần sắc phía trên đều có chút phẫn nộ, lại có một ít hai đoán, bởi vì tiết nhân quý điều về bọn hắn lý do, để bọn hắn nội tâm thật sự là vô pháp tiếp nhận. Chương 467, qua mừng chương 467, qua mừng Bành Sơn Thành. Thành chủ phủ bên trong, mọi người tề tụ một đường, bàng thống ngồi ở một bên chậm rãi mở miệng, "Chư vị, Ninh quân hiện nay bị chúng ta mỗi ngày quấy rối, tuy nhiên để bọn hắn một lát khôi phục không được chiến lực, nhưng là đồng dạng quân ta cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Bây giờ điện hạ đăng cơ sắp đến, mà chúng ta lại không thể tận mắt cái này quang huy thời khắc, cho nên bản đốc quyết định cho điện hạ đưa lên một phần hậu lễ, chúc hạ điện hạ vinh đăng đại bảo, không biết chư vị ý như thế nào?" Nghe nói như thế, mấy người vội vàng hai mắt tỏa sáng, Cảnh Vương liền vội mở miệng, "Tiên sinh đã nói như vậy, vậy đã nói rõ trong lòng đã có kế hoạch, không ngại nói thẳng ra đi." Nghe vậy, bàng thống cười cười, quét mắt một vòng, trên mặt mọi người đều là vẻ kích động. Hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, liền nói ngay, "Hiện tại còn có chuyện gì là so đánh bại Ninh quân trọng yếu hơn đâu? Trước mấy ngày lần đầu để Ninh quân gặp khó, vậy khẳng định không thể làm lễ vật. Nhưng lần này, ta nghĩ là thời điểm để Ninh quân nỗ lực nhiều một chút, đến lúc đó chiến báo truyền về kinh đô, điện hạ cũng có thể cao hứng một chút không phải?" Lời này vừa nói ra, Quan Vũ, Trư Vi, Lam Ngọc mấy cái này đại thô kịch lúc này đứng lên, "Ha ha ha, sớm liền đợi đến quân sư mở cái miệng này đâu, bây giờ xem như đến lúc rồi." Quan Vũ một mặt kích động, không nói gì, Lam Ngọc trực tiếp chắp tay nói, "Quân sư trực tiếp hạ lệnh đi, ta cái này tiền phong đại tướng đã không chờ được." "Đúng vậy a quân sư, hạ lệnh đi." Trư Vi cũng không nhịn được phụ họa. Nghe được hai người kích động như vậy, nhắm chúng mọi người cũng là ha ha phá lên cười. Bàng thống cũng không chần chờ, hắn mở miệng cười, "Ha ha ha, tốt, đã chư vị đều như thế không kịp chờ đợi, vậy chúng ta thì cho điện hạ tìm lễ vật đi." Sau đó bàng thống thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, "Truyền lệnh." Nghe vậy, mọi người nhất thời đứng dậy, Cảnh Vương đi đầu, đồng loạt đứng tại trên đại sảnh, cung kính đối mặt với bàng thống. Sau đó, bàng thống lớn tiếng nói, "Ninh quân bây giờ trải rộng ra trận doanh, chiếm lĩnh toàn bộ Vân Lĩnh Sơn dưới chân. Kể từ đó, bọn hắn trăm vạn đại quân liền có thể triệt để hoạt động mở, nhưng tương tự, đây đối với quân ta cũng là cực kỳ có lợi." Nói đến đây, bàng thống nhìn về phía nơi cửa, "Dẫn đường quan ở đâu?" Nói xong, nguyên một đám tử thấp bé tiểu tướng đội vàng chạy tới, "Có mặt tướng." Bàng thống chỉ địa đồ, đem địch quân trước mắt phân bố tình huống lặp lại lần nữa. Dẫn đường quan vừa chắc tay, "Vâng." Sau đó dẫn đường quan tiến lên chỉ lấy cái kia tiểu bình nguyên làm trung tâm địa đồ mở miệng nói, "Trước mắt địch quân đã đem tiểu bình nguyên triệt để vây lại, bao quát Vân Lĩnh Sơn đầu kia đường nhỏ, cũng là trọng binh trấn giữ. Mà bọn hắn lương thảo, tất cả ở chỗ này, nhưng bọn hắn chủ lực quân đã đi tới rừng cây bên ngoài, cái kia mảnh rừng cây ngược lại thành bọn hắn quân nhu phẩm." Địch quân trước mắt chia làm 3 bộ phận, quân chủ lực cùng lương thảo làm một bộ, binh lực đại khái có 40 vạn. Tả hữu 20 dặm chỗ, các một bộ, binh lực phân biệt là 20 vạn tả hữu, mà bọn hắn khoảng cách tiểu bình nguyên thực tế khoảng cách đều không vượt qua 50 dặm. Hiện nay, toàn bộ Ninh quân thành hình quạt đem chọn cái tiểu bình nguyên vây quanh ở bên trong, mà bọn hắn cũng trực tiếp chính diện cùng Bành Sơn thành giằng co. Nói xong, dẫn đường quan trực tiếp lui ra, bàng thống trở lại địa đồ trước mở miệng nói, "Ninh quân trước mắt cứ như vậy cái phân bộ, nhìn như giống như không có thay đổi gì, nhưng là như thế đến nay, bọn hắn tiến có thể công, lui có thể thủ, vô luận tiến lên vẫn là lui lại, đều có yểm hộ. Mà quân ta muốn cắn xuống một miếng nhi thì đến, nhất định phải toàn quân xuất kích, nhưng cái kia tuyệt đối không có khả năng, một khi quân ta bị kéo ở, bọn hắn một đội khác binh mã thừa lúc vắng mà vào, đến lúc đó ta Bành Sơn thành thì nguy hiểm. Mà cái này cũng là quân ta cơ hội." Nói đến đây, bàng thống ngừng lại, mà mọi người cũng phản ứng lại, từ đặt đội bàng phụ mà nói, "Quân sư có ý tứ là cố ý để bọn hắn đến công Bành Sơn thành." Nghe vậy, bàng thống cười gật gật đầu, "Đúng vậy. Địch quân tả hữu hai quân, tất cả đều là bộ binh, chỉ cần quân ta ngăn chặn địch quân chủ lực cùng mặt khác nhất quân là được. Mà bọn hắn tất nhiên không muốn bỏ qua cơ hội lần này, chúng ta có thể chờ đến lên, bọn hắn có thể đợi không được, trừ phi bọn hắn muốn không công mà lui. Nhưng đó là không có khả năng, bọn hắn lúc này tự tin so với chúng ta đủ, dù sao bọn hắn vốn là so quân ta bao gần 30 vạn binh lực. Nghe nói như thế, mọi người trịnh trọng chắc tay, quân sư, hạ lệnh đi. Nghe vậy, bàng thống thần sắc chấn động, tốt. Lang Ngọc, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Ma Siêu, Hoàng Trung. Bàng thống một hơi niệm 6 người tên, 6 người lúc này ra khỏi hàng, có mặt tướng. Mệnh ngươi 6 người, xuất lĩnh tam thiên doanh, ngụy võ tốt, lưu trong thành, nhớ lấy, nhất định phải đóng cửa thành, trên cổng thành, để ban đầu thủ quân phòng thủ, cần phải để địch quân nhìn đến quân ta binh lực không đủ. Chờ địch quân tránh thức công thành thời điểm, ngươi lợi liền từ nam bắc nhị môn mà ra, đường vòng cửa đông, vây quét địch quân. Lam Ngọc xuất lĩnh tam tiên doanh làm tiên phòng, đợi kỵ binh chủ phòng, những người còn lại lập tức đuổi theo kịp. Nói xong, mấy người lúc này chắp tay, mặt tướng tuân mệnh. Nói xong, bọn hắn lui trở về, Bàng thống tiếp tục nói, Cảnh Vương điện hạ. Cảnh Vương chắp tay, thiên sinh xin phân phó. Bàng thống chỉ lấy địa đồ phía bên phải, đám người còn lại theo bản đốc đối kháng chính diện địch quân chủ lực, cùng bên trái đại quân, đem phía bên phải nhường lại. Chờ ta quân bị địch quân quấn lấy về sau, phía bên phải đại quân tất nhiên muốn hành động, đến lúc đó còn thỉnh Cảnh Vương điện hạ xuất bộ phân vũ long vệ tiến hành truy kích, nhất định muốn kiến tạo quân ta binh lực không đủ giả tượng. Nghe nói như thế, Cảnh Vương vội vàng chắp tay, đúng, thiên sinh. Nói xong, Bàng thống vung tay lên, địch quân mặc dù biết quân ta binh lực không đủ, nhưng bọn hắn cũng không biết quân ta đến cùng có bao nhiêu binh mã. Mà lần này sau đó, bọn hắn tất nhiên biết được, cho nên cái này mưu kế chỉ có thể dùng một lần, lần này nhất định phải cho địch quân một đả kích trầm trọng. Bọn hắn đến bao nhiêu, chúng ta nhất định phải ăn bao nhiêu, tam thiên doanh, tăng thêm ngụy võ tốt, cũng bất quá hơn 10 vạn binh lực. Địch quân nếu là động, tất nhiên hơn 20 vạn binh lực toàn bộ điều động. Nói Bàng thống nhìn về phía Lam Ngọc 6 người, 6 vị tướng quân, có thể có lòng tin. Nghe nói như thế, một mực ít nói Quan Vũ cười ha ha một tiếng, quân sư yên tâm, có ngụy võ tốt cùng tam thiên doanh tại, tuyệt sẽ không để cho một cái địch quân còn sống trở về. Bàng thống cũng là tự tin có ngụy võ tốt tại, cho nên mới yên tâm như thế, mà chỗ lấy không lưu cái khác kỵ binh, cũng là bởi vì ngoại trừ Bành Sơn Thành, bọn hắn đối mặt mới thật sự là thả quân chủ lực. Tốt. Bàng thống vung tay lên, chúng tướng nghe lệnh. Mọi người chắp tay tiến lên, có mặt tướng. Bàng thống đi qua trước án, đi vào đám người bên trong ở giữa, lớn tiếng nói, xuất trình. Nói xong, trực tiếp nhanh chân đi ra đại sảnh. Mọi người đi sát đằng sau phía sau. Chương 468, mục đích thực sự chương 468, mục đích thực sự Bành Sơn Thành bên ngoài. Bàng thống chờ một đám đại tướng, xuất lĩnh còn lại sở hữu binh mã, hướng về Tiểu Bình Nguyên địa phương mà đi. Đi trên đường, Bàng thống hô một tiếng, Hoắc tướng quân. Đi tại một bên Hoắc Khứ Bệnh đội vàng phóng ngựa đi vào Bàng thống bên người, quân sư có cái phân phó. Bàng thống chậm rãi mở miệng nói, Hoắc tướng quân, lần này ngoại trừ thả quân chủ lực, hai bên trái phải chú quân đều là quân ta mục tiêu. Đợi đại chiến mở ra, phía bên phải địch quân tuyệt đối sẽ đánh lén ta Bành Sơn Thành, thả quân chủ lực do ta chờ ngăn chặn, mà cái kia bên trái chú quân, ta nghĩ thế chờ trách nhiệm, chỉ có thể giao cho Hoắc tướng quân, không biết Hoắc tướng quân có thể hay không ứng đối. Nghe nói như thế, nguyên bản tâm tình rất bình thường Hoắc Khứ Bệnh, lúc này hưng phấn lên. Hắn cỡ nào muốn lưu ở Bành Sơn Thành người là hắn à, đáng tiếc hắn thủ hạ tất cả đều là kỵ binh, mà Bành Sơn Thành không cần nhiều như vậy kỵ binh, cho nên còn có chút tiểu thất lạc. Thật không nghĩ đến, kinh hỉ tới nhanh như vậy, chỉ cần thiết kỵ của hắn tại, dù là địch quân có 30 vạn, hắn đều không mang theo sợ, chớ nói chi là chỉ là hơn 20 vạn. Hoắc Khứ Bệnh vội vàng chắp tay nói, mặt tướng nguyện đi, cam đoan không buông tha một cái địch quân. Tốt. Bàng thống gật gật đầu, cái kia bên trái địch quân thì giao cho ngươi, địch quân thế nhưng là ngươi hai lần có thừa, nhất định muốn cẩn thận. Hoắc Khứ Bệnh lúc này chắp tay, mặt tướng tuân mệnh. Nói xong, Hoắc Khứ Bệnh hướng thẳng đến bên trái mà đi, thoát ly đại quân. Sau đó toàn bộ thiết kỵ đi theo Hoắc Khứ Bệnh thoát ly đại quân, hướng về bên trái mà đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, Lý Tồn Nghĩa chậm rãi mở miệng, nguyên lai đây mới là tổng đốc đại nhân mục đích thực sự, địch quân hai lộ đại quân, quân ta đều là phái so với bọn hắn thiếu một lần binh lực, mà ta quân chủ lực lại so địch quân chủ lực nhiều. Nói đến đây, hắn đột nhiên khẽ giật mình, sau đó ánh mắt chấn kinh nhìn về phía Bàng thống, không đúng, tổng đốc đại nhân mục đích thực sự chẳng lẽ là địch quân chủ lực. Lời này vừa nói ra, Từ Đạt đám người nhất thời quay đầu nhìn về phía Bàng thống. Chỉ thấy Bàng thống cười cười, ha ha, lão Vương gia nói đúng phân nửa nhi, thần mục đích chính là địch quân toàn quân. Nghe được Bàng thống, mọi người nhất thời đồng tử co rụt lại, khá lắm, còn tưởng rằng tổng đốc đại nhân mục tiêu là một cái trong số đó, làm nửa ngày, hắn là muốn làm toàn bộ địch quân. Lúc này Từ Đạt bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được quân sư nói, địch quân tách ra, có lợi cho quân ta, thì ra là thế à. Quân ta lấy kỵ binh làm chủ lực, địch quân thì là lấy bộ binh là chủ lực, mà quân ta bộ binh kéo lại bọn hắn một nhánh đại quân, Hoắc tướng quân thiết kỵ lại ngăn chặn bọn hắn một nhánh đại quân. Tuy nhiên quân ta cái này hai nhánh đại quân nhân số ít, nhưng đủ để ứng phó địch quân cái này hai lộ đại quân. Mà còn lại địch quân chủ lực, nhưng là không nổi cái gì bằng nước, bọn hắn kỵ binh cũng không có quân ta nhiều lắm, mà lại quân ta hiện tại thế nhưng là lấy trọng kỵ là chủ lực a. Nói đến đây, Từ Đạt hưng phấn nói, chắc không được hai ngày này quân sư chỉ làm cho khinh kỵ tập kích quấy rối địch quân, nguyên lai là dạng này, mà hắn mạng nghĩa võ công lại cao hơn, hắn cũng không nghĩ ra điều này, không phải vậy cũng sẽ không chia ra ba đường. Nghe được Từ Đạt giải thích, mọi người hào hào kích động nhìn Bàng thống. Trong mắt có khâm phục, có chấn kinh, bọn hắn nhìn tận mắt Bàng thống mấy ngày nay không có cái khác bất kỳ động tác gì. Nhưng địch quân lại là từng bước một rơi xuống Bàng thống kế hoạch bên trong, chắc không được hôm nay muốn cho điện hạ đưa lại lễ. Hợp lấy đợi thêm địch quân phân binh thành công a. Lúc này, Bàng thống gật gật đầu, kế hoạch là như thế cái kế hoạch, nhưng cụ thể như thế nào, còn phải nhìn tình hình chiến đấu, địch quân chủ lực chúng ta không có bất kỳ cái gì giao chiến kinh nghiệm. Cho nên đợi chút nữa chiếu tình huống mà định ra, từ đạt tướng quân chủ tính trung toàn cục, Trình Giảo Kim làm tiên phong. Nghe vậy, hai người tiến lên chắp tay, mặt tướng tuân mệnh. Linh quân đại doanh, tọa lạc tại rừng cây phía trước, cùng rừng cây duy trì khoảng cách nhất định, bọn hắn vừa tới vào cái ngày đó, bị hỏa thiêu sợ, vì vậy đem đại doanh rời đến nơi này. Lúc này, trong xoáy trướng, Mã Nghĩa ngồi ở phía trên, cùng người khác đem thương nghị khi nào tiến công, thế mà không khí hiện trường có vẻ hơi vi diệu. Toàn bộ trong đại trướng ngồi lấy 10 cái tướng lĩnh, không sai mà không có người nào lên tiếng nhì, đều là một mặt khẩn trương nhìn lấy Mã Nghĩa. Mà Mã Nghĩa thần sắc có chút tức giận, nguyên lai, vừa mới cả phòng bên trong người toàn bộ tại cái lộn, phải chăng muốn tiếp tục lưu lại nơi này? Một bộ phận người muốn trước cầm xuống Bành Sơn Thành, một bộ phận thì là hy vọng vòng qua Bành Sơn Thành hướng bắc mà đi. Nhưng đều không rõ ràng đại ung binh lực đến cùng như thế nào. Mà bọn hắn cãi lộn nguyên nhân cũng là như thế, có người cho rằng tấn công Bành Sơn Thành quá lãng phí kình, tuy nhiên có 100 vạn đại quân, nhưng công thành ngươi lại không dùng được nhiều như vậy. Mà địch quân cũng có mấy chục vạn đại quân, nếu như trong thời gian ngắn bắt không được Bành Sơn Thành, không khác nào ở chỗ này lãng phí thời gian. Mà lại đại ung mấy chục vạn đại quân ở đây, tại tăng thêm Lão Hổ Quan, cùng Nam Ly binh mã, đã là đại ung sở hữu binh mã. Cho nên chỉ cần vòng qua Bành Sơn Thành, liền không có bao nhiêu binh mã có thể ngăn cản bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn 100 vạn đại quân chia ra nhiều đường, trực tiếp công hãm thành trì, coi như địch quân kịp phản ứng muốn hồi viên cũng đã chậm. Nhưng kế sách như thế lại lọt vào mấy người khác phản đối, nguyên nhân cũng là bọn hắn vòng vào đi về sau, cơ bản cũng là bước lên con đường cùng. Đây là đại ung địa bàn, bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, không tiêu diệt đại ung võ lực, quang chiếm linh thành chỉ sẽ chỉ làm chính bọn hắn lâm vào bị động. Mà lại, cái này Bành Sơn Thành căn bản không có tốt như vậy đi vòng qua, bọn hắn một chút có động tác, liền sẽ bị đại ung thám báo phát hiện. Cho nên, bọn hắn cho rằng, chỉ có thể cầm xuống Bành Sơn Thành làm đại bản doanh, mới có thể tiến hành theo chất lượng lại hướng đại ung trung tâm mà mưu đồ. Nhưng nói thì cái vã, Mã Nghĩa trong nháy mắt bó tay toàn tập, đội vàng quát lớn một tiếng. Một tiếng quát lớn, mọi người cũng là vội vàng im tiếng, không dám lại tiếp tục. Thấy mọi người bình tĩnh lại, Mã Nghĩa lúc này mới lên tiếng nói, bản soái đồng ý trước cầm xuống Bành Sơn Thành, đến mức các ngươi nói đi vòng qua, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cái này vừa nói, những cái kia đề nghị cầm xuống Bành Sơn Thành người lại thần khí rồi lên. Đúng lúc này, Mã Nghĩa tiếp tục nói, nhưng cũng không phải là không có chỗ thích hợp, chỉ cần quân ta cầm xuống Bành Sơn Thành, lấy Bành Sơn Thành làm căn cơ, lại phân binh hai đường, việc này có thể thành. Nếu là bắt không được Bành Sơn Thành, cử động lần này không được được. Mã Nghĩa không có hạ thấp người nào, cũng không có nâng lên người nào, sau đó tiếp tục nói, hai ngày này tuy nhiên thường xuyên bị địch quân tập kích quấy rối, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục, bây giờ quân chủ lực cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Mà bây giờ, cũng là chúng ta cùng địch quân cái kia thay đổi vị trí thời điểm. Nghe nói như thế, mọi người hưng phấn lên, rốt cục có thể động. Địch quân ban đêm tập kích quấy rối, vậy chúng ta thì ban ngày tiến công, sáng sớm chính là người lớn nhất mệnh dã rời thời điểm. Nói đến đây, Mã Nghĩa dừng một chút, truyền lệnh, đại quân lập tức nghỉ ngơi, tối nay giờ xỉu nấu cơm, giờ dần xuất phát, giờ mão công thành. Vừa mới nói xong, còn không chờ mọi người phản ứng, ngoài cửa một đạo thông báo tiếng vang lên, báo bẩm báo đại soái, địch quân xâm phạm. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người nhất thời giật mình. Chương 469, hai quân rằng có chương 469, hai quân rằng có hoa. Tất cả mọi người lúc này đứng dậy, lúc này cái kia thông báo tiểu binh mới chạy vào trong trướng, nhất thời quỳ một chân trên đất, khởi bẩm đại soái, địch phương đại quân đột kích. Có thể có bao nhiêu binh mã? Một cái tướng lĩnh đội vàng hỏi thăm. Hồi tướng quân, lít nha lít nhít tới, liếc nhìn lại, tất cả đều là kỵ binh. Thô sơ giản lược đoán chừng phải có 4-50 vạn. Cái gì? Cái kia tướng lĩnh lúc này nhìn về phía Mã Nghĩa, mấy ngày nay địch quân cũng liền 1-2 vạn khinh kỵ thường xuyên tập kích quấy rối, lần này làm sao lại xuất động nhiều như vậy binh mã? Hơn nữa còn là kỵ binh. Đúng vậy a, cái này sao có thể? Một bên cũng có người phụ hòa nói. Thế mà Mã Nghĩa sắc mặt tâm trầm, lập tức khoát tay, đừng quản nhiều như vậy, đi xem một chút liền biết. Truyền lệnh, toàn quân tập kết, thông báo vũ tướng quân trường tướng quân, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đúng, đại soái. Bao cát đầy trời, kích thích giả thiên tế nhật bụi đất, bản thống dẫn đại quân đi tới Bành Sơn Thành cùng Vân Lĩnh Sơn mạch trung tâm khu vực. Nơi đây như là vùng sa mạc, ngoại trừ một số nhỏ thực vật tồn tại, khắp nơi đều có đất cát. Mà nơi đây chỉ có cái này một phần là như tình huống như vậy, bởi vì Vân Lĩnh Sơn tiếp nước càng ngày càng nhỏ, chỉ chạy đến phía trước cái kia tiểu bình nguyên địa phương. Cho nên nơi đó còn có một bộ phận lục thực, bên này thì là cái gì cũng không có, nhưng lâu dài tích lũy nước sông dấu vết dị thường bắt mắt. Lúc này bản thống phất tay, đại quân ngừng lại, bởi vì Ninh quân cũng xuất động. Bản thống đối với Từ Đạt hô một tiếng, Từ tướng quân, đến đón lấy thì giao cho ngươi, ta ở phía sau áp trận. Từ Đạt chắc tay, vâng. Sau đó, Từ Đạt phóng ngựa đi vào phía trước hô lớn, Trình tướng quân. Nghe vậy Trình Giảo Kim nhất thời chắc tay, có mặt tướng. Chuẩn bị sẵn sàng, nghe ta hiệu lệnh, tùy thời chuẩn bị trùng phong. Mặt tướng tuân mệnh. Một bên khác, Linh quân phóng ngựa đi nhanh, rốt cục thấy được đại ung đại quân, Mã Nghĩa lúc này hạ lệnh. Sau đó đại quân giảm bớt tốc độ, chậm rãi ngừng lại. Lúc này hai quân giằng co khoảng cách, khoảng chừng một dặm địa. To lớn đại quân, như là manh thu đồng dạng, song phương khí thế kia không hề nhượng bộ chút nào. Cách xa nhau xa như vậy, cũng có thể cảm giác được đối phương sát ý, làm được bản thân nhiệt huyết sôi trào. Linh quân dừng lại về sau, chúng tướng cái này mới kinh ngạc thốt lên một tiếng, quả thật có như thế nhiều đại quân, đại ung đây là dốc hết toàn lực sao? Nghe nói như thế, một người khác phụ hòa nói, sẽ không phải là nhìn đến chúng ta phân binh, nhìn đến ta quân chủ lực binh lực giảm bớt, cho nên không kịp chờ đợi muốn một lần hành động diệt chúng ta a. Cái này không khỏi có chút quá ý nghĩ hao huyền một chút đi. Đúng lúc này, Mã Nghĩa mở miệng, chớ xem thường địch quân, cũng đừng tự coi nhẹ mình, bất quá các ngươi nói lại là không phải không có lý. Trừ bỏ lão hổ quan cùng Nam Ly binh mã, đại ung không có khả năng còn có như thế nhiều đại quân, trừ phi bọn hắn liền kinh đô binh mã đều điều đến rồi. Nghe nói như thế, mọi người liền vội vàng gật đầu, đều cảm thấy là như thế. Lúc này một cái tướng linh đứng dậy, đại soái, muốn không để Vũ tướng quân, Trương tướng quân bọn hắn hai người đến đây trợ giúp, chúng ta ba mặt giáp kích, trực tiếp ăn hết những đại quân này. Chỉ cần đem những người này ăn, toàn bộ đại ung, còn có ai có thể ngăn cản ta Đại Ninh thần ủy thiên binh? Nói xong, mọi người một mặt mong đợi nhìn về phía Mã Nghĩa, thế mà cái sau lại là lắc đầu, không. Nếu như địch quân dốc toàn bộ lực lượng, cái kia lúc này Bành Sơn Thành có phải hay không đã không có chướng ngại? Ngài là nói. Một bên tướng lĩnh đội vàng hỏi thăm, chỉ thấy Mã Nghĩa trọng trọng gật đầu, lập tức thông báo Vũ tướng quân, để hắn lập tức xuất quân tấn công Bành Sơn Thành, thông báo Trương tướng quân cùng bản soái cùng một chỗ cuốn lấy địch quân, để bọn hắn không được hồi biên. Đúng, đại soái. Truyền lệnh quan tuân lệnh vừa muốn đi, vị kia thường xuyên tại Mã Nghĩa bên người lớn tuổi người đội vàng ngăn cản, chậm đã. Mã Nghĩa sững sờ, còn chưa kịp hỏi thăm, chỉ nghe người kia mở miệng lần nữa, đại soái, vạn nhất đây là địch quân kế sách nên như thế nào? Vạn nhất Bành Sơn Thành bên trong có mai phục. Lời còn chưa dứt, Mã Nghĩa cười cười, không cần lo ngại, nói cho Vũ tướng quân, công thành là được. Một khi phát hiện có mai phục, lập tức rút lui, quay đầu cùng ta quân tụ hợp, giáp công địch phương đại quân. Bản soái còn không tin, địch quân có bao nhiêu binh mã, có thể mai phục quân ta hơn 20 vạn đại quân. Nghe nói như thế, truyền lệnh quan đội vàng chắp tay, đúng, đại soái. Người trường giả kia nghe nói như thế, suy tư một cái chớp mắt, cũng cảm thấy có đạo lý, liền không có lại tiếp tục nói lời nói. Sau đó, Mã Nghĩa vung tay lên, Thiên Phong Doanh chuẩn bị xuất kích. Nói xong, sau lưng truyền lệnh quan lập tức huy động cờ lệnh, sau đó đại quân bên trái, 5 vạn kỵ binh trong nháy mắt xuất động, đi tới đại quân phía trước. Mã Nghĩa bản ý còn muốn cùng Ung quân nói chuyện lời nói, chỉ là làm chuẩn bị mà thôi. Nào ngờ, tại Ninh quân động trong nháy mắt đó, Ung quân trước trận từ đạt lúc này hạ lệnh, trọng kỵ trùng phong. Ra lệnh một tiếng, Trình Giảo Kim đại phủ vung lên, các tướng sĩ, giết. Nói xong, Trình Giảo Kim dẫn đầu trùng phong, sau lưng 10 vạn tầng kỵ như là mãnh thu đồng dạng, giẫm đại địa đều phát ra chấn động. Cùng lúc đó, Ninh quân tiên phong đại tướng thấy cảnh này, lúc này giật mình, không đợi hắn nói chuyện, chỉ nghe thấy Mã Nghĩa rút ra trường kiếm lớn tiếng nói, cùng tiến thủ. Ra lệnh một tiếng, một bên tướng lĩnh trong nháy mắt dẫn xuất cung tiễn thủ, chỉ thấy trường mâu binh lui về sau một bước, cung tiễn thủ trực tiếp xuất hiện tại phía trước. Chuẩn bị. Cái kia tướng lĩnh hét lớn một tiếng, chọn vẹn 5000 cung tiễn thủ, lúc này chỉ lên trời kéo cung. Chỉ thấy địch quân trọng kỵ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thẳng đến bước vào tầm bắn về sau, cái kia tướng lĩnh đồng tử co rụt lại, nhất thời hét to, phóng. Hoa 5000 cung tiễn thủ lúc này bắn tên, như giọt mưa đồng dạng mũi tên, lấy một cái hoàn mỹ đường vòng cung, hướng về địch quân mà đi. Thế mà cung tiễn thủ cũng không có đình chỉ, bắn hết chi thứ nhất, đội vàng lần nữa kéo cung bắn tên. Một mạch mà thành, trọn vẹn liên xạ 3 mũi tên thứ nhất còn chưa rơi xuống đất, thẳng đến thứ 4 tiễn thời điểm, mũi tên thứ nhất mới rốt cục rơi xuống đất. Ngay tại trùng phong Trình Giảo Kim, nhìn đến mưa tên đánh tới, trên mặt không có chút nào bối rối. Chỉ thấy hắn tay trái hướng trái một chỉ, sau lưng đại quân lập tức theo ở giữa tách ra, nguyên bản một cái chỉnh thể kỵ binh, trong nháy mắt biến đến lơ lỏng. Linh quân mũi tên như là mưa to đồng dạng mà xuống, nhưng tuyệt đại bộ phận mũi tên lại trực tiếp đâm mặt đất, mà rơi vào binh mã trên thân mũi tên, nhưng bởi vì toàn thân bao khỏa khải giáp, các tướng sĩ cũng không có thu đến tổn thương chút nào, chỉ là giảm mất một chút đại quân trùng phong tốc độ. Cùng lúc đó, Mã Nghĩa cũng là chú ý tới tình huống này, hắn cũng là cả kinh, lúc này cách rất gần hắn mới phát hiện, đối phương tất cả đều là trọng giáp kỵ binh, trước đó bởi vì bụi đất đầy trời, căn bản thấy không rõ địch quân đến cùng là cái gì trang bị. Thấy cảnh này, Mã Nghĩa vội vàng nói, kỵ binh doanh chấm đã, địch quân là trọng kỵ. Vừa mới chuẩn bị trùng phong tiên phong đại tướng, nghe nói như thế kém chút không có trực tiếp té xuống mà đi. Tại sao có thể có nhiều như vậy trọng kỵ? Chương 470, nữ trung hào kiệt, thật anh hùng cũng chương 470, nữ trung hào kiệt, thật anh hùng cũng tiên phong đại tướng mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, luôn luôn đại linh thiên hạ đệ nhất, hùng binh trăm vạn. Dưới trướng kỵ binh tổng lượng cũng có 20 vạn, nhưng trọng giáp kỵ binh cũng bất quá 2 vạn mà thôi, còn lại tất cả đều là khinh kỵ. Cái này đại ung từ đâu tới thực lực cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy trọng giáp kỵ binh? Có tinh lương sao? Có nhiều tiền như vậy sao? Nhưng rất hiện thực, bây giờ không phải là nghiên cứu cái này thời điểm, hắn vội vàng dừng lại chủ phong, hắn lúc này đi lên, không khác nào muốn chết. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Mã Nghĩa lúc này hạ lệnh, trường mâu binh xuất kích. Chỉ một thoáng, 4 tên tướng lĩnh nhất thời xuất lĩnh trường mâu binh phương trận, hướng về đại ung trọng kỵ mà đi. Chọn vẹn 15 vạn trường mâu binh, một tay cầm mâu, một tay cầm thuẫn, trên thân rất là khôi giáp thật dày, bên hông càng là treo lơ lửng một thanh đại đao. Mà bọn hắn cũng là Ninh quân bên trong trọng giáp bộ binh. Đập, đập, đập. Trường mâu binh phương trận khí thế như hồng, Trình Giảo Kim thấy cảnh này, lúc này nét miệng lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong khoảnh khắc, Trình Giảo Kim xuất lĩnh trọng kỵ vọt thẳng đến Ninh quân trước mặt. Chỉ thấy Trình Giảo Kim tuyên hoa phủ vũ động, lập tức quát lớn, giết. Vừa mới nói xong, chiến mã trực tiếp nhảy lên, một bước phóng qua cái kia thuẫn bài phía trước trường mâu. Tha quân tướng sĩ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ào ào cầm thuẫn đón đỡ. Ầm. Trình Giảo Kim một người một ngựa trực tiếp giẫm tại thuẫn bài phía trên, cường đại lực lượng để tha quân tướng sĩ trong nháy mắt chân cong đi xuống. Thế mà còn không có chờ cái khác người trường mâu đâm tới, chỉ nghe Trình Giảo Kim hét lớn một tiếng, cái kia tuyên hoa đại phủ bay thẳng đến cái kế tiếp mãnh liệt bổ. Oanh Thanh Linh Quân thuẫn bài trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, thuẫn bài toái phiến, mang theo nội lực trùng kích lực, trực tiếp đem phương trận xé mở một đạo lỗ hổng. Ngay tại lúc này, sau lưng trọng kỵ theo nhau mà tới, không có bất kỳ cái gì trì trệ, vọt thẳng tiến vào lỗ hổng bên trong. Nhân lực sao có thể cùng mã lực lượng so sánh, dù là Linh Quân có khắc chế kỵ binh trường mâu, cũng không làm nên chuyện gì. Cái kia chiến mã thân thể, trực tiếp đụng tại bọn hắn trên thân, trong nháy mắt liền đem nó đụng bay ra ngoài. Cho dù có khôi giáp thật dày, loại này trùng kích vào lực lượng, cũng đủ để đem Linh Quân ngũ tạng lục phủ chấn bỡ. Trong chốc lát, hai quân trong nháy mắt giao chiến ở cùng nhau. Khổng lồ như thế tình hình chiến đấu, bất quá một lát, toàn bộ chiến trường phía trên tất cả đều là bụi đất, bên ngoài căn bản là thấy không rõ chân chính tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào. Thế mà chiến trường bên trong, trọng kỵ đối Linh Quân chân chính trùng kích cũng chỉ có một lần, chờ bọn hắn xâm nhập thời điểm cũng đã hướng bất động. Không hổ là thiên hạ đệ nhất cường quốc binh mã, cái kia trường mâu binh tạo thành phương đội chỉ là loạn phía trước, sau đầu vẫn như cũ bình yên vô sự, chờ trọng kỵ tốc độ chậm lại, căn bản gần không được trường mâu binh thân. Lúc này, Trình Giảo Kim tự nhiên rất vui mừng, nhưng đại quân tình huống hắn lại là thời gian thực nắm giữ. Làm hắn cảm giác được đại quân có áp lực về sau, nhất thời nhíu mày. Không hổ là thiên hạ đệ nhất cường quốc, nhưng chi này trọng giáp binh cũng nhất định phải phá vỡ, không sau đó vương đại quân áp lực sẽ chỉ lớn hơn. Trình Giảo Kim vội vàng quan sát phương trận được điểm, ở bên ngoài tuy nhiên thấy không rõ tình hình chiến đấu, nhưng người trong cuộc, ánh mắt tự nhiên so bên ngoài rõ ràng một điểm. Trình Giảo Kim vừa đánh vừa quan sát, một tay thiên cương tam thập lục phủ, ở chỗ này, hắn liên tam phủ cũng không dùng tới. Tới tới lui lui thì dùng một phủ liền trực tiếp có thể đem trọng giáp bổ ra, chỉ dựa vào chủng kích lực, liền có thể trực tiếp đem địch quân đập chết. Cứ như vậy, hắn một người một ngựa, tại trong phương trận vừa đi vừa về trùng sát. Vốn đang tìm kiếm nhược điểm hắn, đánh lấy đột nhiên cảm giác địch quân thư giãn lên, rất nhiều đều không dành bận tâm hắn. Nhìn đến như thế tình huống, Trình Giảo Kim sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn lướt qua. Cái này xem xét, hắn trong nháy mắt lộ ra nụ cười, ha ha ha, nguyên lai phương này trận được điểm, đúng là ta láo Trình. Nguyên lai, tại hắn liều lĩnh vừa đi vừa về trùng sát dưới, đem địch quân sửng sốt đánh ra khe hở. Nơi hắn đi qua, địa phương càng lúc càng lớn, cái này cũng cho phía sau trọng kỵ trùng phong không gian. Phía sau trọng kỵ trực tiếp theo bước tiến của hắn, đối địch quân triển khai trùng sát. Bởi vì cái gọi là một bước loạn, từng bước loạn, Trình Giảo Kim chỗ tiểu phương trận nhất thời đã mất đi trợ cước. Thế thế, Trình Giảo Kim lại không ngoảnh đầu cái khác, Tuyên Hoa phủ hổ hổ sinh phong hướng về một cái khác phương trận mà tới. Cùng lúc đó, Linh Quân trước trận, Mã Nghĩa Mi đầu nhíu chặt, hắn có thể cảm giác được tình hình chiến đấu rất là chất dính đốt, nhưng nhìn không rõ bên trong tình huống, hắn cũng không dám an bài xuống một bước kế hoạch. Nhưng là cũng không thể cứ như vậy chờ đợi, sau đó, Mã Nghĩa trực tiếp hạ lệnh, phái mấy người điều tra tình hình chiến đấu, sau khi thấy rõ lập tức trở về đến báo cáo. Đúng, đại soái. Một cái tướng lĩnh chắp tay đáp lại, sau đó trực tiếp điểm mấy người, an bài một chút, hướng về chiến trường bên trong mà đi. Mà lúc này, không phải hắn một người người cháy bỏng, bàng thống bọn hắn cũng là như thế. Từ đạt mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm chiến trường, nhưng là nội tâm không có chút nào bình tĩnh. Không nhìn thấy tình hình chiến đấu, mang ý nghĩa không cách nào hạ đạt cái kế tiếp mệnh lệnh. Mà lúc này, một bên Lý Tồn Nghĩa vội vàng nói, từ tướng quân, tiếp tục như vậy không được, bằng không lão phu mang một đội nhân mã lên đi. Nghe nói như thế, từ đạt trực tiếp theo tâm lý thì hủy bỏ. Đây cũng không phải là tiểu chiến, võ công lại cao hơn, cũng có trực tiếp ở ra dám mạo hiểm. Thế mà không đợi từ đạt huyện chuyển tự tuyệt, một bên vang lên một đạo nữ tử thanh âm, từ tướng quân, để mặt tướng đi thôi, mặt tướng dưới trướng kỵ binh cũng không phải ăn chay, đã sớm muốn đi lên đại sát tứ phương. Nghe nói như thế, từ đạt hai mắt tỏa sáng, có thể bị Lý Cửu Thiên phái tới, cái kia cũng không phải hời hợt thế hệ. Mà lại hắn cảm giác được, cái này Tần Lương Ngọc đối với hắn rất là tôn kính, mà chính hắn đối cái này Tần Lương Ngọc cũng có một loại cùng Lam Ngọc một dạng cảm giác thân thiết. Lại nói, Tần Lương Ngọc đi, dù sao cũng so lão vương gia tốt đi một chút. Nghĩ tới đây, Từ Đạt lúc này gật đầu, "Tốt, Tần tướng quân cẩn thận, xác minh tình huống, lập tức để người trở về bẩm báo." Nghe vậy, Tần Lương Ngọc nhất thời vui vẻ, lúc này chắp tay, "Mặt tướng tuân mệnh." Nói xong, nàng vung tay lên, kỵ binh doanh ra khỏi hàng, theo bản tướng giết địch. "Vâng." Một tiếng vang động trời đáp lại, lập tức 2000 kỵ binh ra khỏi hàng, chỉ gặp bọn hắn trong tay không có đại đao, mà chính là trắng thanh trường đường, mà tại cái kia trường mâu đỉnh đầu, còn có một đạo loan câu, phía dưới càng là một cái to lớn vòng sắt. Phía trên xứng câu nhận, phía dưới xứng vòng sắt, lúc tác chiến, câu nhận vừa chặt có thể rồi. Vòng sắt cũng là có thể coi như vật không nhọn nện gõ địch nhân, mà lại này binh khí cũng có thể tại sông núi hoàn cảnh lúc tác chiến hình thành nhân lực bậc thang, người phía dưới chỉ cần dùng câu nhận ôm lấy phía trên người vòng sắt, liền có thể trực tiếp đem người kéo đến không thể lên đi cao khảm. Lúc này mọi người thấy Tần Lương Ngọc dẫn 2000 kỵ binh hướng về phía chiến trường mà đi, trong lòng cũng là không khỏi tán thưởng, như thế nữ trung hào kiệt, đối mặt như thế tình hình chiến đấu lại là không có chút nào khiếp đảm, thậm chí chủ động xin đi dễ dàng, chính là thật anh hùng vậy. Bạch Can binh tốc độ cực nhanh, chỉ là một lát liền đã đi tới chiến trường bên trong. Làm đi vào chiến trường cái kia một cái chớp mắt, Tần Lương Ngọc trực tiếp động, hiện trường hỗn loạn không chịu nổi, muốn không phải biết mình người tất cả đều là kỵ binh, nàng còn thật không phân rõ đến cùng người nào là người một nhà. Chương 471, đùa mà thành thật chương 471, đùa mà thành thật, Tần Lương Ngọc ánh mắt tìm kiếm Trình Giảo Kim đồng thời, hô to một tiếng, huynh đệ nhóm phá trận. Bản tướng tìm kiếm Trình tướng quân. Giết. Hô to một tiếng, Tần Lương Ngọc dẫn đầu vọt vào đại quân bên trong, những nơi đi qua, địch quân đầu đều là bạo ra máu hoa. Địch quân chính là trọng giáp, binh khí đối với hắn thương tổn thì là cần càng lớn khí lực. Dứt khoát Tần Lương Ngọc trực tiếp sử dụng phần dưới vật không nhọn, ở trên cao nhìn xuống, chiếu đầu đập mạnh. Chỉ là mấy cái hô hấp, Tần Lương Ngọc trực tiếp xâm nhập đến địch trong trận. Nhưng hắn vẫn là nhìn không thấy Trình Giảo Kim, bởi vì cắt đùi quá lớn, một cái phương trận bên ngoài liền đã mơ hồ không rõ. Cùng lúc đó, Bạch Can binh kỵ binh gia nhập, nhất thời nên đón địch chuyển tính chuyển cơ. Nguyên bản trọng kỵ chỉ có thể dựa vào tự thân trùng kích lực đối với địch nhân tạo thành đả kích. Cho nên một lúc sau, hai quân thành rằng co trạng thái, thế mà Bạch Can binh lại là khác biệt. Bạch Can binh trường mâu thực sự quá tại chiếm cứ ưu thế, cái kia đầu thương loan câu nhất thời thành đại sát khí. Hai hai phối hợp, địch quân trọng giáp ưu thế trực tiếp không còn tồn tại. Một cái ôm lấy địch quân đầu, hoặc là bả vai, làm địch quân mất đi trọng tâm, mà một người khác thì là trường thương thẳng vào, một thương cắm vào địch quân trong cổ. Ngàn người phương trận, tại 2000 Bạch Can binh cường công phía dưới, trong nháy mắt xuất hiện không địch nổi tư thái. Nhưng lớn như thế tràng diện tiến công, mặc dù có Bạch Can binh cải biến tình hình chiến đấu, cũng là hạt cát trong sa mạc. Mà ở chỗ này đại quy mô chiến tranh thời điểm, linh quân một bên khác đại quân cũng được bắt đầu chuyển động. Trương Thịnh nhận được Mã Nghĩa truyền tin, không nói hai lời, xuất lĩnh đại quân hướng Mã Nghĩa phương hướng tụ hợp. Thế mà, còn không có chạy ra ba dặm chỗ, phía trước liền bị người ngăn cản đường đi. Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh 1.1 vạn thiết kỵ, giống như từng đạo giống như tường đồng bách sắt, ngăn tại Trương Thịnh trước mặt. Trương Thịnh nhìn đến nhiều như vậy kỵ binh, nhất thời nhướng mày, xem ra địch quân đã đối đại soái làm ra để phòng a, bất quá nơi đây có thể xuất động nhiều như vậy kỵ binh, chắc hẳn đại soái bên kia hẳn không có bao nhiêu. Trương Thịnh trong miệng nhàn nhạt nói một câu, lập tức hô một tiếng, người tới. Một cái phó tướng tiến lên chắp tay, tướng quân. Trương Thịnh trầm giọng nói, phái người đường vòng đi đem nơi đây tình huống cáo chi đại soái. Đúng, tướng quân. Một bên phó tướng vội vàng đi xuống an bài, sau đó lại một tên phó tướng mở miệng nói, tướng quân, bây giờ nên làm gì? Trương Thịnh lắc đầu, không thể hành động thiếu suy nghĩ, tuy nhiên bọn hắn chưa hẳn có thể thắng quân ta, thế nhưng sẽ lưỡng bại câu thương, ta nghĩ, đối phương cũng không muốn cùng chúng ta lưỡng bại câu thương đi. Nghe vậy, phó tướng gật gật đầu, nhưng lại vội vàng tiếp tục nói, có thể đại soái bên kia làm sao bây giờ? Vạn nhất chúng ta trợ giúp không đúng chỗ. Lời còn chưa dứt, liền bị Trương Thịnh ngắt lời nói, không cần lo lắng. Địch quân có thể ở chỗ này có hơn 10 vạn đại quân, đại soái bên kia lường trước cũng sẽ không quá nhiều, đại ung còn không có giàu đến loại này trình độ đi. Nghe Trương Thịnh, một bên phó tướng cũng là cảm thấy có phần có đạo lý, cho nên cũng không có lại tiếp tục hỏi. Cũng là đi theo Trương Thịnh, như là định hải thần châm một dạng, cứ như vậy nhìn lấy Hoắc Khứ Bệnh đại quân. Mà đối diện Hoắc Khứ Bệnh, nhìn phía xa bất động linh quân, cũng là có chút buồn chồn. Một bên phó tướng cũng là vội vàng hỏi thăm, tướng quân, địch quân đây là cái gì tình huống? Làm sao một điểm động tác đều không có? Nghe vậy, Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu, không biết, mặc kệ. Quản hắn có cái gì âm mưu quỷ kế, một kiếm vỡ vụn là được. Nói xong, Hoắc Khứ Bệnh không có tại tiếp tục xem tiếp, mà chính là trực tiếp hạ lệnh, nhắm chuẩn địch quân bụng trúng kích, đem địch quân một phân thành hai, sau đó lại hướng, lại phân. Tốc độ nhất định muốn nhanh, tốc chiến tốc thắng. Vâng. Chúng phụ tá vội vàng hẳn là, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Từ khi đi Nam Ly về sau, liền không có đánh qua cái trận chiến, đều là còn không có đánh thì thắng. Hiện nay ngược lại là có thể thật tốt giết thông khoái. Theo Hoắc Khứ Bệnh ra lệnh một tiếng, toàn bộ thiết kỵ nhất thời bắt đầu trùng phong, thẳng đến linh quân đội ngũ trung gian mà đi. Căn bản không lo lắng Ninh quân sẽ tiền hậu giáp kích. Đang đợi Trương Thịnh bọn người, trong nháy mắt cảm thấy đại địa có chút hơi run. Chỉ một thoáng, phía trước bụi đất đầy trời, Trương Thịnh nhất thời giật mình, này làm sao dám? Chẳng lẽ bọn hắn thật sự cho rằng kỵ binh thiên hạ vô địch, lấy 10 vạn đối với ta hơn 20 vạn đại quân? Một bên phó tướng liền vội vàng gật đầu, tướng quân, xem ra bọn hắn cũng là nghĩ như vậy. Vốn là còn chút kiêng kỵ, Trương Thịnh nghe nói như thế trong mắt lóe lên sắc ý, lập tức lạnh hừ một tiếng, đã đến tìm cái chết, vậy cũng đừng trách bốn đem lòng hung ác. Truyền lệnh, toàn quân bày trận, bản tướng để bọn hắn nhìn xem. Cái gì gọi là đại ninh vương giả chi sư? Đúng, tướng quân. Toàn quân bảy trận ngăn địch. Thế mà, không đợi đại quân liệt tốt trận hình, Hoắc Khứ Bệnh trực tiếp mang theo đại quân hướng về ninh quân đội ngũ trung tâm mà đi. Thấy cảnh này, Trương Thịnh nhất thời có chút buồn chồn, bất quá trong nháy mắt, hắn vội vàng phản ứng lại. Nhiều như vậy kỵ binh trùng phong dưới, một khi đại quân tách ra, cái kia còn đánh cái rắm. Lại thêm 10 vạn đại quân cũng không làm nên chuyện gì. Nghĩ tới đây, Trương Thịnh vội vàng hô to, nhanh, quay đầu trở về. Hắn đã không lo được phía sau đại quân, chỉ có thể chính mình đem đầu bộ trước trở về mang. Nhưng đại quân rẽ, nào có kỵ binh thẳng tắp nhanh, mà lại bọn hắn vẫn là bộ binh. Hắn bên này vừa mới quay đầu chuẩn bị trở về rút lui, trung gian đội ngũ đã bị kỵ binh trùng kích. Trong khoảnh khắc, Ninh quân vốn cũng không có chuẩn bị đội ngũ, trực tiếp bị đại ung thiết kỵ tiến quân thần tốc. Vẹn vẹn một cái trùng kích, Ninh quân đội ngũ trong nháy mắt thành hai đoạn, trước sau trực tiếp tách ra. Trương Thịnh bất chấp gì khác, vội vàng tổ chức tiền phương đại quân, hợp thành trận hình, cùng Hoắc Khứ Bệnh triển khai chân chính chém giết. Một bên khác, Vũ tướng quân cũng là nhận được mạng nghĩa thông báo, lúc này mang theo đại quân hướng về Bành Sơn thành mà đi. Thế mà vẫn chưa ra khỏi bao xa, liền bị đại ung kỵ binh cho kéo lại. Mà chi kỵ binh này chính là bàng thống cố ý an bài cảnh vương mang tới. Chỉ có dạng này mới có thể để cho linh quân tin tưởng Bành Sơn thành không có đại quân, mới có thể để cho bọn hắn yên tâm đi công thành. Mà cái này cảnh phim cũng là đùa mà thành thật, cảnh vương mang theo bộ phận vũ long vệ chỉ đánh linh quân phía sau, giết đầy trời mùi máu tươi, nhưng chính là không hướng mặt trước mà đi. Vũ tướng quân cũng bị cảnh vương chiêu này làm đến có chút bực bội, hắn biết rõ mình không thể tại cái này địa phương chậm trễ. Hắn quay đầu là có thể đánh đổi một số thứ đem chi kỵ binh này cho giết đi, thế nhưng phí tổn thời gian, đem về để hắn bỏ lỡ tốt nhất công thành thời cơ. Nghĩ tới đây, Vũ tướng quân không có chút nào do dự hạ lệnh, "Võ Nhất Phàm, tiểu tử ngươi chỉ huy 5 vạn binh mã, cho ta ở chỗ này ngăn chặn bọn hắn, chờ bản tướng cầm xuống Bành Sơn thành, sẽ cùng ngươi tụ hợp." Võ Nhất Phàm đội vàng chắp tay, "Đúng, tướng quân, mặt tướng tuyệt không để bọn hắn tiến thêm một bước." Vũ tướng quân gật gật đầu, đội vàng mang theo còn thừa đại quân, hướng về Bành Sơn thành chạy bộ tiến lên. Phía sau Cảnh Vương, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, nhìn lấy Ninh quân đại bộ đội hướng về Bành Sơn thành mà đi, khóe miệng của hắn không thể phát giác câu lên một vệt đường cong. Sau đó hắn hô to một tiếng, "Các huynh đệ, giết cho ta, ngăn lại bọn hắn." Chương 472, hàng ngươi mãi mãi cái tôn tử. Chương 472, hàng ngươi mãi mãi cái tôn tử. Một lúc lâu sau, Quan Vũ đám người đã trong thành chờ có chút nóng nảy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, cũng là không thấy địch quân đến. Chư vị càng là có chút hoài nghi nói, sẽ không chuyện xảy ra cũng không có hướng quân sư chi ngôn tiến hành, theo lý mà nói, cái này đều đã đường này, địch quân cũng nên tới à. Cái này vừa nói, còn lại ba người đều không nói gì, chỉ có Quan Vũ ngăn lại nói, "Tam đệ, không thể nói bậy, quân sư kế sách, khi nào sai lầm, chúng ta chờ một chút, nếu là thật không đến lại nói." Cho dù Quan Vũ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là có chút bồn chồn, vạn nhất địch quân thật không tới, vậy cũng mang ý nghĩa trước phương chiến trường khẳng định xuất hiện cái khác biến cố. Nghe vậy, Trương Phi thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Thế mà, đúng lúc này, trên cổng thành, một cái tiểu binh hưng phấn hô to, "Tới, đến rồi." Nghe nói như thế, mấy người vội vàng ra lầu cát, hướng về bên ngoài nhìn qua, chỉ thấy ngoài cửa đông to lớn đại quân hướng về cổng thành mà đến. Thấy cảnh này, Trương Phi nhất thời ha ha phá lên cười. "Ha ha ha, rốt cuộc đã đến, lại không đến, ta đều muốn đi tìm bọn hắn." Những người còn lại cũng là hưng phấn vô cùng, chờ đã hơn nửa ngày, xem như đến. Lúc này, Triệu Vân mở miệng nói, "Tranh thủ thời gian thông báo Lam Ngọc tướng quân, để hắn chuẩn bị sẵn sàng." "Đúng đúng đúng, thông báo Lam Ngọc, để hắn chuẩn bị vây quanh." Trương Phi lần nữa phụ họa, đồng thời Mã Siêu cũng chắp tay nói, "Mấy vị huynh trưởng, cái kia Mã Siêu cũng đi." Những người còn lại gật gật đầu, "Tốt, đi thôi." Mã Siêu đáp lại một tiếng, trực tiếp phóng ngựa hướng về cửa bắc mà đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, Quan Vũ mở miệng nói, "Hán Thăng, đợi chút nữa giao chiến thời điểm, ngươi bắn trước giết địch quân tướng lĩnh, ta cùng Tam đệ truyền tâm giết địch." Nghe nói như thế, Hoàng Trung gật gật đầu, "Tốt." Sau đó, Quan Vũ lại đối trên cổng thành người nói, "Đợi chút nữa đều cho ta trang khẩn trương một số, tuyệt đối không thể để địch quân phát giác được có mai phục." Trên cổng thành đã lít nha lít nhít đứng đầy tướng sĩ, vì chính là để địch quân biết trong thành có binh, nhưng cũng chỉ những thứ này. Nghe được Quan Vũ, bọn hắn cùng nhau đáp lại, "Đúng, tướng quân." Ngoài thành, Vũ tướng quân nhìn lấy trên cổng thành lít nha lít nhít thủ quân lúc, đội vàng phất tay, đại quân chậm rãi dừng lại. Hắn sau khi dừng lại, tả hữu quan sát, tra xét Bành Sơn thành có cái gì âm mưu tồn tại. Đúng lúc này, phó tướng đội vàng hỏi thăm, "Tướng quân, có thể hay không đại soái tin tức có sai? Cái này trên cổng thành nhiều như vậy binh mã, thấy thế nào, cũng không giống không người chấn giữ dáng vẻ à?" Nghe nói như thế, quan sát trong chốc lát, Vũ tướng quân lại là lộ ra nụ cười, "Ha ha, ta xem bọn hắn đây là đang hư trường thành thế mà thôi." "Ồ." Phó tướng cũng hiểu, tướng quân cớ gì nói ra lời ấy. Vũ tướng quân nhất thời như cùng một cái người thành công mở dạng, tự tin nói, "Ngươi nhìn, bọn hắn trên cổng thành, tuy nhiên có lít nha lít nhít tướng sĩ, nhưng thì cái này một cái thành lâu, coi như đứng đầy, bọn hắn lại có thể có bao nhiêu người? Mà lại, ngươi gặp qua nơi đó thành trì, đều chấn giữ quân an bài tại trên cổng thành. Nhưng là bọn hắn vẫn là như thế an bài, cái kia cũng chỉ có một kết quả." Nghe đến đó, phó tướng bừng tỉnh đại ngộ, "Phô trương thanh thế, để cho chúng ta cho là bọn hắn trong thành có đại quân mai phục, cho nên không dám công thành." Nghe vậy, Vũ tướng quân ra vẻ cao thâm, có chút thưởng thức nhìn về phía hắn, "Không hổ là bản tướng quân người, thật tốt làm, chờ sau này, bản sẽ tại đại soái trước mặt nói thêm sách ngươi." Nghe nói như thế, cái kia phó tướng một mặt định loạn, "Đều là tướng quân giáo làm, cái kia mặt tướng trước hết đa tạ tướng quân." Vũ tướng quân khoát khoát tay, "Được rồi, cái khác chờ bắt lại thành trì lại nói. Hiện tại, chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị công thành." "Đúng, tướng quân." Một bên khác, Trương Phi cùng Quan Vũ Hoàng Trung Triệu Vân bốn người đứng tại các tướng sĩ sau lưng nhìn phía xa Ninh quân. Trương Phi hơi nghi hoặc một chút nói, "Cái này cầu Đông Tây đang làm gì? Làm sao không lúc đích? Chẳng lẽ phát hiện có mai phục?" Nghe vậy, Triệu Vân mở miệng nói, "Tam ca chẳng lẽ xuất ruột, hắn làm sao cũng phải quan sát một chút à, cũng không thể trực tiếp tiến công đi." "Ha ha ha ha." Trương Phi nghe nói như thế vội vàng nở nụ cười, "Tử Long huynh đệ nói rất đúng, ngược lại là ta có chút nóng nảy." Đúng lúc này, một bên Quan Vũ nhắc nhở, "Động, tất cả mọi người chuẩn bị." "Hào hào hào, rốt cuộc động." Trương Phi vội vàng nói, "Cùng tiến thủ chuẩn bị." Hoa Sở Hữu tướng sĩ vội vàng dựng cung, liếc về ngoài thành. Dưới thành, đại quân đi nhanh, kích thích đẩy trời bụi đất. Chỉ chốc lát sau, Ninh quân đi thẳng tới Bành Sơn thành xuống. Lúc này Vũ tướng quân phân phó một tiếng, kêu cửa, nếu là không mở cửa thành, trực tiếp tường công. Một bên phó tướng vội vàng lĩnh mệnh, vội vàng điều động nội lực hướng về trên công thành hô to, "Trên thành người nào tại quản sự? Còn không nhanh mở cửa thành, các ngươi nhìn đến ta Đại Ninh hùng binh, còn không đầu hàng, chẳng lẽ còn có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao?" Nghe nói như thế, trên cổng thành, một cái tiểu tướng thò đầu ra đáp lại nói, "Chỉ có chiến tử tướng sĩ, nào có quỷ sinh kém cỏi. Khuyên các ngươi nhanh chóng tối lui, nếu không, đừng trách bản tướng dưới tên vô tình." Nghe nói như thế, cái kia phó tướng cười ha ha một tiếng, ngược lại là rất có cốt khí, "Thế nhưng là ngươi như thật là có bản lĩnh, vì sao lại nói ra đằng sau câu nói này? Ngươi không cần phải trực tiếp bắn tên sao?" "Làm sao? Chẳng lẽ là ngươi trong thành chỉ có điểm ấy binh, căn bản không dám a?" "Ngươi..." Nghe nói như thế, cái kia tiểu tướng cố ý có chút bối rối. Thấy cảnh này, Vũ tướng quân phó tướng càng là xác định vừa rồi suy đoán. Cái này khiến hắn trong lòng càng thêm đã có lực lượng, lúc này quá lớn, còn không mau mở cửa đầu hàng. "Như thế ngu xuẩn mất khôn, là muốn cho phía sau ngươi tướng sĩ đều đi theo ngươi mất mạng sao?" Ta chỉ đến 3 tiếng, nếu là còn không đầu hàng, cái kia đằng sau ta đại quân chỉ có thể để các ngươi cho Bành Sơn thành chôn cùng. Nói xong, hắn trực tiếp đếm lên số, 1, 2, còn không đầu hàng, 3, coi là thật không hàng. Thế mà, lời này vừa nói ra, Ninh quân sau lưng đại quân cũng cơ bản toàn bộ hội tụ. Cái kia tiểu sẽ thấy thời cơ chín muồi, lúc này giận mắng một tiếng, ta hàng ngươi mãi mãi cái tôn tử, cho ta bắn tên, giết. Ra lệnh một tiếng, không đợi Vũ tướng quân phó tướng kịp phản ứng, trên cổng thành mấy ngàn mũi tên trong nháy mắt bắn xuống. Thấy cảnh này, Vũ tướng quân đám người nhất thời giật mình, sau đó vội vàng lui lại đón đỡ. Phốc 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 chỉ một thoáng, trực tiếp bắn giết mấy trăm Ninh quân. Thối lui đến khu vực an toàn, Vũ tướng quân nhất thời giận tí mặt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, giết cho ta, công thành. Giết ra lệnh một tiếng, sau lưng đại quân nhất thời hướng về phía trước vào tới. Mà tại phía trước hai hàng tướng sĩ, trên thân đều có một khẩu thằng tác. Bọn hắn thân thủ dị thường nhanh nhẹn, 10 cái hô hấp liền đi tới dưới tường thành, lập tức để xuống dây thừng, cầm lấy mang theo móng đuốt một đầu bắt đầu vung dậy. Ô mấy trăm tướng sĩ, cùng nhau đem móng đuốt trực tiếp hướng trên tường thành quăng đi lên. Chương 473, không chỗ có thể trốn. Chương 473, không chỗ có thể trốn. Thương 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 liên tiếp kim loại âm thanh vang lên, một loạt dây thừng móng đuốt trực tiếp chộp vào trên thành phía trên. Sau đó, Ninh quân chen chúc mà tới, chỉ một thoáng, trực tiếp chồng chất đến dưới tường thành, liên tiếp bắt đầu trèo lên trên. Trên tường thành, Trương Phi thấy cảnh này hưng phấn nói, ngay tại lúc này, nhị ca, mở cửa thành giết địch. Hô một tiếng, Trương Phi tiếp tục hô, chém đứt bọn hắn dây thừng. Vâng. Ngay tại đi lên nằm sấp Ninh quân, vừa út sấp nửa đường, cảm thấy dây thừng bắt đầu lắc lư. Ninh quân nhất thời giật mình, còn chưa kịp tới ngẩng đầu nhìn, tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp kêu lên tiếng. A phốc vậy. Leo thành tường, Ninh quân trực tiếp theo nửa đường rơi xuống dưới, vừa vặn cắm vào dưới đáy chính mình người trên binh khí. Đương nhiên, có thể chém đứt, cũng có chém không đứt, Ninh quân vẫn như cũ che giả mang mọc trèo lên trên. Cùng lúc đó, đã chuẩn bị xong quân ngũ, cưỡi xích thố mã lẳng lặng chờ ở cửa thành bên trong, nghe được Trương Phi hô to một tiếng, hắn vội vàng hạ lệnh, mở cửa thành. Ra lệnh một tiếng, hai bên mấy chục cái tướng sĩ trực tiếp đem cửa lớn mở ra. Ầm ầm. Cửa thành to lớn phát ra tiếng oanh minh, đem Vũ tướng quân ánh mắt hấp dẫn tới. Làm Vũ tướng quân nhìn đến cổng thành mở rộng, nhất thời sửng sở, chính mình người còn không thành công trèo lên thành tường, cái này cửa thành mở thế nào? Không đợi có người vì hắn giải hoặc, chỉ thấy trong thành nhất thời chạy ra ba người. Một người cầm đầu, lục bào mặt đỏ, tay cầm đại đao. Sau lưng hai người, một người mặc bạch bào, tay cầm trường thương, một cái khác nhìn lấy có chút cũ thành, trong tay cũng là một thanh đại đao. Chỉ thấy ba người phóng ngựa đi nhanh, hướng về tới mình, Vũ tướng quân vừa định hạ lệnh vây quét ba người, công vào cửa thành. Thế mà, ba người này sau lưng, nguyên một đám thân mang cẩn trọng khải giáp, tay cầm trường sóc tướng sĩ, nện bước chỉnh tề tốc độ, theo cổng thành chạy ra. Thấy cảnh này, Vũ tướng quân giật mình, không tốt, chúng mai phủ, mau lui lại. Đại soái cho trong thư của hắn nói qua, một khi không đúng, trực tiếp rút lui, cho nên hắn không có chút gì do dự, trực tiếp bắt đầu rút lui. Thế mà, gần 20 vạn đại quân, lại toàn bộ tuân ra ở cùng nhau, lại có thể nói lui thì lui. Hô to một tiếng, căn bản không có tác dụng, Vũ tướng quân cưỡi ngựa, bị các tướng sĩ vây vào giữa, chỉ có thể ngay tại chỗ xoay vòng vòng. Hắn liên tục hô to, rút lui, mau lui lại, mau lui lại. Lần này truyền lệnh quan nghe thấy về sau vội vàng huy động cờ lệnh, Ninh quân mới chậm lại ba thẳng tác động lực bắt đầu lui lại. Thế mà, hết thể gắn liền với thời gian đã chậm, Ngụy Võ tốt như là sắt thần đồng dạng, lao ra trực tiếp đối với Ninh quân triển khai vô tận sát lục. Vừa mới hướng ra khỏi cửa thành quan Vũ Triệu Vân hai người càng là như là hai tòa sát thần, giết lên tiểu binh đến, căn bản không cần tốn nhiều sức. Quan Vũ hô to một tiếng, há thăng, địch tướng giao cho ngươi, chúng ta vì ngươi mở đường. Nghe vậy, Hoàng Trung không nói hai lời trực tiếp xuất ra bảo điều cùng, bắt đầu nhắm chuẩn. Quan Vũ Triệu Vân hai người liền giống như gió lốc, bay thẳng Vũ tướng quân vị trí giết tới. Vũ tướng quân tại đại quân bên trong ở giữa, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể đến gần. Hoàng Trung mũi tên bởi vì đại quân binh khí ngăn cản, cũng vô pháp bắn xuyên qua. Cứ như vậy, hai người ở phía trước mở đường, Hoàng Trung ở phía sau bắn tên, chỉ chốc lát sau, Ninh quân trực tiếp xuất hiện một cái khe. Vũ tướng quân thấy cảnh này, tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn cũng đã nhìn ra, mấy người kia cũng là chạy hắn tới. Đúng lúc này, cửa thành chỗ, một cái hán tử cưỡi một con hắc mã, tay cầm trường mâu, hét lớn một tiếng, giết hét lớn một tiếng, tay kia bên trong trường mâu như cùng sống tới đồng dạng, mỗi một kích đều mệnh trung địch quân thủ cấp. Mà hắn chính là Trương Phi, hắn vừa ra trận, này uy thế trực tiếp lấn át Quan Vũ cùng Triệu Vân. Vũ tướng quân ánh mắt nhất thời bị Trương Phi hấp dẫn, rõ ràng hắn là về sau, nhưng trong khoảnh khắc trực tiếp giết ra một con đường. Thấy cảnh này, Vũ tướng quân cũng đã không thể tỉnh táo, vội vàng thay đổi nội lực, hét lớn một tiếng, rút lui, mau rút lui. Hô to một tiếng về sau, hắn vội vàng quay lại đầu ngựa, hướng phía sau mà đi. Nhìn chằm chằm vào Vũ tướng quân Hoàng Trung thấy thế vội vàng hô, Vân trưởng Tử Long, địch tướng muốn chạy. Hai người nghe vậy nhất thời hướng về phía trước nhìn qua, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Ninh quân phía sau cách đó không xa, đầy trời cát bụi, dường như báo cát hướng về bên này đánh tới đồng dạng. Thấy cảnh này, hai người chẳng những không có lo lắng, mà chính là khỏe miệng lộ ra nụ cười. Bởi vì, chỉ vì cái kia cát bụi bên trong, chính là Lam Ngọc cùng Mã Siêu hai người bao vây mà đến. Quan Vũ cười ha ha một tiếng, hán thăng, Lam Ngọc bọn hắn tới, địch tướng giao cho ngươi, chúng ta trước giải quyết dưới tường thành. Hoàng Trung tự nhiên cũng là nhìn thấy phía sau trọng kỵ tới, sau đó gật gật đầu, yên tâm đi. Giá. Cùng lúc đó, ngay tại về sau chạy Vũ tướng quân, nhìn tại hữu hai bên trọng giáp kỵ binh hướng về tới mình. Hắn nhất thời tâm trực tiếp chìm đến cơ sở. Xong, đại soái làm hại ta a. Hắn nhìn một chút phía trước trọng kỵ, lại quay đầu nhìn phía sau, vốn là rất tốt cục thế, trực tiếp nên đón kinh thiên lịch chuyển. Hắn lúc này đã bỏ đi muốn công thành ý nghĩ, đối với phó tướng hô lớn, nhanh, chính diện phá vây, ngăn chặn đại ung trọng kỵ, chúng ta còn có cơ hội.
Đúng, tướng quân.
Chỉ một thoáng, Ninh quân không chút do dự bắt đầu lui lại, hướng về phía cửa đông ngay phía trước bắt đầu phá vây. Mấy chục vạn đại quân như là gợn sóng đồng dạng, hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới. Thấy cảnh này, Lam Ngọc nhất thời sững sờ, hắn đương như thế đại quân, quân ta như thế nào vây quanh tới? Có nhìn thấy hay không địch tướng ở đâu, bắt giặc phải bắt đua trước, không cầm xuống tạc tướng, một lát chúng ta ăn không vô nhánh đại quân này. Lam Ngọc hô to một tiếng, bên cạnh phó tướng đội vàng tìm kiếm, bởi vì cái gọi là đem ở đâu, cờ thì ở đâu. Tướng quân, mau nhìn, bên trái đằng trước, bọn hắn muốn phá vây. Nghe vậy Lam Ngọc híp mắt hướng về bên trái đằng trước nhìn qua, chỉ thấy đại quân bên trong ở giữa có một cố địch quân chính đang nhanh chóng hướng về bên phải hắn phóng đi. Gặp này, Lam Ngọc lúc này hạ lệnh, bắt giặc phải bắt đua trước, các huynh đệ, theo ta bắt sống địch tướng. Giá cùng lúc đó, Hoàng Trung bị đột nhiên hội tụ Ninh quân, trực tiếp ngăn cách càng xa hơn. Hoàng Trung càng xem càng khí, vốn là một cái nhiệm vụ, lại còn muốn chuẩn mất. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp thu hồi bảo điều cùng, trong tay đại đao nhất chuyển, ta ngược lại muốn nhìn xem đến cùng là ngươi chạy nhanh, vẫn là ta giết nhanh. Hoàng Trung lạnh hừ một tiếng, trực tiếp theo mặt bên bắt đầu đi lên truy. Những nơi đi qua, trên đại đao nổi lên từng trận huyết hoa. Vừa mới trốn qua nhất kiếp Ninh quân, nhìn lấy lao đầu này vậy mà như thế dũng mãnh, nhất thời hít sâu một hơi. Bọn hắn còn tưởng rằng người này cầm cái này cung một mực chạy, là bởi vì chiến lược không được, bất đắc dĩ mới như vậy. Không nghĩ tới vậy mà không chút nào thua một bên khác mấy vị kia manh tướng. Không có chú ý lực trói buộc, Hoàng Trung như là ngựa hoang mất cương, thẳng đến Vũ tướng quân mà đi. Trung gian Ninh quân thấy cảnh này, ào ào ngăn cản, thế mà đều là bị Hoàng Trung một đao chém đầu. Trọn vẹn một phút sau, Hoàng Trung rốt cục cùng Vũ tướng quân kéo gần lại khoảng cách. Sau đó Hoàng Trung không chút do dự, cầm qua bảo điều cùng, trực tiếp dưới chân đạp một cái, một tay dựng cung bắn tên, một mạch mà thành. Mũi tên tiếng xe gió vang lên, Vũ tướng quân nhất thời cảm giác tê cả da đầu. Chương 474, chuyện gì xảy ra? Chương 474, chuyện gì xảy ra? Vũ tướng quân đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người từ đỉnh đầu thẳng quan mà xuống, da đầu giống như là bị vô số căn cương châm đồng thời đâm đâm đồng dạng, từng trận run lên, mà trên thân lông tơ cũng không bị khống chế từng chiếc dựng đứng. Hắn trong lòng giật mình, vô ý thức cấp tốc quay đầu đi, ánh mắt chiếu tới chỗ, càng nhìn đến một chi lóe ra hàn quang mũi tên tựa như tia chớp thẳng tắp hướng ánh mắt của hắn chạy nhanh đến. Cái kia mũi tên dường như mang theo vô tận sát ý cùng đoạt mệnh uy hiếp. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vũ tướng quân cho thấy kinh người phản ứng tốc độ, hắn mãnh liệt mà túi thấp đầu, toàn bộ thân thể dính sát nằm ở trên lưng ngựa. Cơ hồ cùng một thời gian, bên hai truyền đến một trận bén nhọn siêu âm thanh, giống như quỷ mị thét lên xẹt qua không khí. Làm hắn chưa tỉnh hồn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt để hắn nghẹn họng nhìn chân chối, nguyên bản tại hắn phía trước một mực đối với hắn A Jua đinh hót, vuốt mông ngựa không ngừng phó tướng, lúc này chính trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, một đoạn đuôi tên thật sâu cắm vào hắn trong cổ, máu tươi theo vết thương quần quần chảy ra, nhuộm đỏ mảng lớn quần áo. Thế mà còn chưa chờ Vũ tướng quân theo biến cố bất thình lình bên trong lấy lại tinh thần, hắn liền cảm giác được phía sau lưng của mình trong lúc đó truyền đến một trận thấu xương kịch liệt đau nhức, ngay sau đó chính là tim một trận toàn tâm đau đớn. Hắn khó khăn mà cúi thấp đầu, khó có thể tin nhìn qua lồng ngực của mình, chỉ thấy một chi vô cùng sắc bén mũi tên lại nhưng đã xuyên thấu bộ ngực của hắn, lộ tại bên ngoài bộ phận nhuộm đầy máu đỏ tươi dấu vết. Vũ tướng quân ánh mắt trừng đến tròn trịa, trong mắt đều nhanh muốn rơi ra đến giống như, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng mờ mịt. Cái kia run rẩy tay phải chậm rãi hướng về ở ngực mũi tên mới tới, lại hình như đang do dự đến tột cùng là muốn đem chi này muốn mạng mũi tên rút ra, còn là muốn bắt lấy nó làm sao cùng dãy rủa. Thế mà, không đợi hắn sờ đến mũi tên, trong miệng máu tươi chắn cũng không chặn nổi dâng trào ra ngoài. Cái kia tay phải từ đầu đến cuối không có sờ đến ở ngực, Vũ tướng quân mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng, trực tiếp ngã xuống ngựa. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp, trưởng quản hơn 20 vạn đại quân Vũ tướng quân, trực tiếp tử thi ngã xuống đất, trước khi chết hắn đều không nhìn ra đến cùng là ai giết hắn. Bản thân hắn cũng là tông sư cảnh viên mãn cao thủ, không biết sao hắn đụng phải một cái tiễn thuật tạo nghệ có thể trực tiếp cùng đại tông sư sánh ngang thần tiễn thủ. Hoàng Trung chỉ là dừng lại trong giây lát, liền tiếp theo mở bắn, đến mũi tên đem Vũ tướng quân bên người phó tướng toàn bộ bắn xuống dưới ngựa. Cùng lúc đó, Lam Ngọc cùng Mã Siêu hai đường trọng kỵ toàn bộ đến nơi. Không có chỉ huy Ninh quân, như cùng một cái con rồi không đầu đồng dạng, bị ngăn ở Bành Sơn thành bên ngoài. Lúc này Ninh quân chỉ có một chút người biết tướng quân chết rồi, những người còn lại cái gì cũng không biết. Mà Hoàng Trung bọn hắn cũng không có trắng trợn tuyên dương, bọn hắn muốn chỉ là để địch quân mất đi lòng người. Một khi để đại quân biết tướng quân chết rồi, vậy liền không thể khống chó cùng rất dậu, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Một bên khác, Bàng Thống chỗ, Bạch Can binh trở về bẩm báo tình huống về sau, Từ Đạt biết tình hình chiến đấu, nhưng hắn cũng không có lại tiếp tục phái binh trợ giúp, mà chính là đi vào Bàng Thống trước mặt dò hỏi, quân sư, hiện nay hai quân đều ở vào cháy bỏng trạng thái, mặt tướng đề nghị trước thu binh, điện hạ nói qua, mặc kệ địch quân như thế nào, ta quân tướng sĩ mệnh mới là bảo tàng, tiếp tục trợ giúp, quân ta ngược lại là có ưu thế, nhưng tương tự cũng sẽ gia tăng càng nhiều thương vong. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Bành Sơn thành cùng Hoắc tướng quân bọn hắn cần phải đều đã trưởng khống chiến cục, lúc này không cần phải lại cấp tiến. Nghe nói như thế, Bàng Thống rơi vào trầm tư, tại hắn lý niệm bên trong, chỉ cần mình người chết so địch quân thiếu, lại có thể đánh thắng, vậy thì nhất định phải đánh xuống. Có thể Từ Đạt lời này ngược lại là nhắc nhở hắn, bây giờ quyền chủ động tại trong tay của mình. Vì sao muốn lãng phí các tướng sĩ sinh mệnh, chỉ cần mặt khác hai đường đại thắng, cái kia chỉ còn đoạn đường này, hoàn toàn có thể chậm rãi nấu tử bọn hắn. Mà lại, Đây cũng là thái tử điện hạ một mực chỗ nhấn mạnh, chính mình tướng sĩ, mệnh có thể so sánh địch quân chân quý nhiều lắm. Cho nên, không có tất việc cần phải làm, tuyệt đối không nên làm. Nghĩ tới đây, Bàng Thống gật gật đầu, vậy liền theo từ tướng quân chi ngôn, đi đầu thu binh, nhưng không chia binh, để Ninh quân chính mình xuất ruột. Nghe nói như thế, Từ Đạt lúc này chắc tay, mặt tướng lĩnh mệnh. Ninh quân trước trận, bầu không khí dị thường khẩn trương nghiêm trọng. Mạng Nghĩa đứng ở nơi đó, lo lắng nhìn chung quanh lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trái chậm chạp không có người đến đây hướng hắn báo cáo tin tức mới nhất, bên phải cũng không thấy viện quân thân ảnh xuất hiện. Một loại bất an mãnh liệt cảm giác dần dần xông lên đầu, khiến hắn tim đập không tự chủ được thêm nhanh lên. Cùng lúc đó, theo các bụi tràn ngập chỗ truyền đến tình hình chiến đấu báo cáo, càng làm cho Mã Nghĩa tâm tình càng trầm trọng. Sau khi nghe xong, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, dường như có thể kẹp tử một con rồi. Bởi vì trước mắt trừ mình ra chỗ đoạn đường này quân đội bên ngoài, còn lại hai lộ đại quân vậy mà không có không tin tức, cái này khiến hắn căn bản không dám tùy tiện điều động binh lực đi trợ giúp trước mắt chiến đấu kịch liệt. Vạn nhất cái khác hai lộ đại quân gặp bất chắc, như vậy hắn nhất định phải cân nhắc như thế nào bảo tồn thực lực hiện hữu, mà không phải mù quáng mà cùng cường đại đại ung quân đội đối kháng chính diện. Dù sao, nếu như tại lúc này đem tất cả lực lượng đều đầu nhập đi vào, một khi thất bại, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Thế mà, ngay tại Mã Nghĩa lâm vào trầm tư thời khắc, đột nhiên, một tên thám báo nhanh như điện chớp chạy nhanh đến. Chỉ thấy thần sắc hắn vội vàng, còn chưa đứng vững liền cao giọng hô, báo khởi bẩm đại soái, địch quân chính đang rút lui. Thám báo thở hồng hộc nói ra. Nghe được tin tức này, Mã Nghĩa đầu tiên là sức sở, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi ngược lại, cái gì? Ngay sau đó, hắn lại truy vấn, tại sao lại đột nhiên triệt binh? Có thể tên thám báo kia lại mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, lắc đầu bất đắc dĩ, biểu thị chính mình cũng không hiểu biết nguyên do trong đó. Mã Nghĩa thấy thế, tuy nhiên trong lòng hơi có bất mãn, nhưng giờ phút này cũng không dành quá nhiều trách cứ cái này thám báo. Hắn não hải bên trong cấp tốc lóe qua một cái ý niệm khác, Bành Sơn Thành. Chẳng lẽ nói địch quân chỗ lấy lựa chọn ở thời điểm này lui binh, là bởi vì Bành Sơn Thành đã bị công phá, cho nên bọn hắn mới nóng lòng chạy trở về trợ giúp sao? Nghĩ đến đây, Mã Nghĩa sắc mặt biến đến càng phát ra âm trầm. Thế nhưng là cũng không đúng à, nếu là Bành Sơn Thành phá, vậy khẳng định sẽ đến thám báo thông báo hắn, mà không phải cùng hiện tại một dạng, cái gì cũng không biết, mà lại hiện hữu Trương Thịnh bên kia đại quân chậm chạp không đến, đây hết thảy chỉ sợ còn có tình huống khác. Nghĩ tới đây, Mã Nghĩa lắc đầu, bọn hắn triệt binh vậy liền để bọn hắn rút lui, không cần để ý. Mặt khác, lập tức tiếp tục thêm phái nhân thủ, điều tra Trương Thịnh tướng quân cùng Bành Sơn Thành tình huống. Đúng, đại soái. Sau đó, Mã Nghĩa liền nhìn chằm chằm vào trước phương chiến trường, không lâu, chiến trường phía trên, Ninh quân bắt đầu rút lui. Vẹn vẹn không đến nửa canh giờ, đại quân toàn bộ rút về. Chiến trường phía trên, ánh mắt cũng là dần dần rõ ràng lên. Chỉ thấy đầy đất đều là thi thể, Ninh quân, Úng quân, Úng quân. Nhưng là rất rõ ràng, Ninh quân tổn thất cao hơn quá lớn đùng. Ngay tại Mã Nghĩa coi là đại Úng thu binh thời điểm, để hắn mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh, chỉ thấy nơi xa Úng quân an nhưng bất động đứng tại đối diện bọn họ cách đó không xa. Cũng không tiến công, cũng không rút lui. Chương 475, Tự Vẫn Quy Thiên chương 475, Tự Vẫn Quy Thiên nhìn lấy Úng quân chỉ là thu binh, cũng không có rút lui, còn tại trước trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, Mã Nghĩa lúc này không hiểu đại Úng đây là muốn làm gì. Vốn là hắn còn muốn chỉ binh, hiện nay lại cũng chỉ có thể bồi tiếp Úng quân, triển khai quân nơi này. Cứ như vậy, Mã Nghĩa chủ động lui về phía sau năm dặm, bắt đầu chỉnh đốn đại quân. Là đêm, mênh mông sa mạc, chân cụt tay đứt khắp nơi đều là, khắp nơi đều có hỏa quang, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, từng bị lửa thiêu về sau, tản mát ra một cỗ khó có thể tiếp nhận vị đạo. Vùng sa mạc phía trên, một vòng lại một vòng thiết kỵ, đem 5-6 vạn linh quân vây vào giữa. Nguyên lai, đi qua một ngày chém giết, Trương Thịnh dưới trướng hao tổn hơn phân nửa, còn lại không đến 6 vạn người. Mà Hoắc Khứ bệnh thiết kỵ, tổn thất liền 1 vạn đều không có đạt tới. Lúc này linh quân đã không có khí lực tái chiến, nguyên một đám trong tay đao cũng bắt đầu cầm không vững. Trương Thịnh nhìn một chút vây ở bên ngoài thiết kỵ, nhìn lại mình một chút tướng sĩ, phát ra thở dài một tiếng. Bọn hắn đại quân đến thời điểm, nhân gia đại ung chính là ở đây chờ. Hiện nay bọn hắn điểm ấy tiểu kế sách lại có thể giấu giếm được đại ung. Nghĩ tới đây, Trương Thịnh thở dài một tiếng. Đúng lúc này, Hoắc Khứ bệnh cũng không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, lúc này hét lớn một tiếng, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, lập tức đầu hàng, hoặc là tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chờ đợi bị giết. Thanh âm đinh tai nhức óc truyền đến linh quân trong lỗ tai, làm cho tất cả mọi người đều là vì đó rung một cái. Bởi vì bọn hắn đã không có chiến ý, cũng không có lòng tin, càng là không có khí lực. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đối với bọn hắn kết cục tới nói, chỉ có thể là chết. Nghĩ tới đây, mọi người cùng soát soát nhìn về phía Trương Thịnh. Dù sao bọn hắn còn có đại tướng tại, trong lòng mỗi người đều hy vọng có thể đầu hàng. Cảm nhận được chung quanh quăng tới ánh mắt, Trương Thịnh khỏe miệng lộ ra nụ cười khổ sở. Thôi được. Hắn thở dài ra một hơi, lập tức nhìn về phía nơi xa la lớn, đã đại ung tướng lĩnh hiểu rõ đại nghĩa như thế, cái kêu bản tướng làm thế nào có thể nhìn ta đại ninh mấy vạn binh sĩ không chịu chết. Bản tướng sau khi chết, còn mời tướng quân hết lòng tuân thủ hứa hẹn chớ có vọng tạo sát nghiệt. Nghe nói như thế, Hoắc Khứ bệnh cũng không có phản ứng gì. Một cái hợp cách tướng lĩnh, liền nên như thế, chiến trường phía trên, có thể không sợ cường địch, có thể lấy cái chết tạ tội, người khác chỉ có tôn kính phần. Thế mà, linh quân bên trong, Trương Thịnh phó tướng nghe nói như thế, lúc này kinh hãi, tướng quân, ngài đây là muốn làm gì? Mấy cái phó tướng mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, gương mặt thật không thể tin. Nghe vậy, Trương Thịnh cười cười, bản tướng không giống với người khác, ta chính là hoàng thân, đầu hàng chỉ làm cho Ninh quốc bôi nhọ, cho gia tộc bôi nhọ, cho bệ hạ bôi nhọ. Nhưng ngươi đều không có cái này lo lắng,
các ngươi đều là có gia thất người, một trận theo bắt đầu có lẽ cũng là cái sai lầm. Nói, Trương Thịnh nhìn một vòng mọi người, lập tức thở dài nói, không thể lại người chết, các ngươi cũng không cần khuyên can, đây là ta mệnh số. Nói xong, mấy cái phó tướng nhất thời quỳ rạp xuống đất, lập tức đội vàng chắp tay, tướng quân, chúng ta thể chết cũng đi theo tướng quân. Chúng ta đi theo tướng quân ngắn nhất cũng có vài chục năm, hôm nay tướng quân chịu chết, chúng ta ha có thể sống tạm. Nói mọi người trực tiếp đem đao gác ở trên cổ, sau đó hô to một tiếng, tướng quân, chúng ta vì ngài đi đầu mở đường. Nói xong, không chờ mọi người kịp phản ứng, tổng cộng 4 người trực tiếp tự vẫn quy thiên. Máu tươi như là phun ra ngoài, rơi tại Trương Thịnh khải giáp phía trên, cử động như vậy, Trương Thịnh sợ lại kích thích các tướng sĩ huyết tính tới. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía 4 người này, lập tức lắc đầu, hắn biết, coi như 4 người này hiện tại bất tử, đợi chút nữa sau khi hắn chết, cũng nhất định sẽ tử, cho nên hắn đều không có ngăn cản. Nhưng may ra các tướng sĩ chỉ là kinh ngạc một chút, sau đó liền không có cái khác. Hắn đang chát cười cười, sau đó cầm lấy trên đất đao, nhìn lấy mọi người nói, đều bỏ vũ khí xuống đi. Nói xong, hắn không chút do dự cắt vào cổ của mình. Máu tươi lần nữa phun ra, nhuộm đỏ chung quanh thổ địa. Các tướng sĩ thấy cảnh này, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng cũng không có động tác khác. Nhìn chằm chằm vào Trương Thịnh hoắc khứ bệnh, nhìn đến hắn đã chết, sau đó vung tay lên, các ngươi bỏ vũ khí xuống, ngoan ngoãn xếp thành hàng ngũ. Hắn vung tay lên, đại ung thiết kỵ trong nháy mắt theo ở giữa hướng về bên trong mà đi. Mà Ninh quân cũng là ào ào đem binh khí ném tới mặt đất, bắt đầu xếp hàng ngũ. Hoắc khứ bệnh đi vào Trương Thịnh thi thể địa phương, trong ánh mắt để lộ ra một tia tán thưởng, là đầu hắn tử. Đem hắn thi thể tìm sạch sẽ địa phương táng đi, sau đó tranh thủ thời gian cùng đại quân tụ hợp. Nghe nói như thế, một bên phó tướng vội vàng chắp tay, đúng, tướng quân. Bành Sơn thành bên ngoài, đồng dạng thây ngang khắp đồng, liếc nhìn lại, cơ bản đều là Ninh quân thi thể, mà lại bao trùm diện tích vô cùng lớn, nơi này cùng hoắc khứ bệnh bên kia khác biệt. Bọn hắn tướng quân thật sớm liền bị bắn giết, tuần long vô thủ, không có chỉ huy người, đại quân như là vụn cắt đồng dạng, tới gần đêm khuya, Ninh quân còn lại không đến 1 vạn người, mà lại từng cái đều mang thương, bọn hắn đã sớm muốn đầu hàng, đáng tiếc đại ung không cho bọn hắn cái này cơ hội. Tăng thêm tử vong quá nhanh, Lam Ngọc bọn người vì tiết kiệm lương thảo, căn bản không muốn để địch quân đầu hàng, một mực đuổi đánh tới cùng chém giết, bây giờ chỉ còn 1 điểm tàn binh, lúc này đã bị buộc đến thành tường dưới chân. Lam Ngọc lạnh lùng nhìn lấy những người này, chỉ là thản nhiên nói ra một chữ, giết. Ra lệnh một tiếng, sau cùng 1 vạn tả hữu tàn binh cũng trực tiếp quy thiên. Sau đó, Lam Ngọc đi vào quan vũ bọn hắn bên cạnh, Triệu Vân trước tiên mở miệng nói, những người này sớm đã không còn chiến ý, nhưng chúng ta vẫn là cho toàn giết, quân sư biết, có thể hay không trách tội chúng ta. Nghe vậy, Lam Ngọc khoát khoát tay, không sao, dù sao bọn hắn cũng không có bỏ vũ khí xuống, mà lại nơi đây lương thảo hiện tại cũng là quân lương, không thể lại tuyển nhận nhiều như vậy há mồm. Đến lúc đó một khi có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta chỉ sợ cũng lại bởi vì lương thảo mà đem chính mình hạn chế lại. Lại nói, những thứ này bực mềm, muốn bọn hắn có làm được cái gì, còn không bằng để bọn hắn vì Ninh quốc tận trung đi. Nghe nói như thế, quan vũ gật gật đầu, cũng không có phản đối. Hắn mở miệng nói, quét dọn chiến trường, phái người thông báo quân sư báo cáo tình hình chiến đấu. Vâng. Ninh quân đại doanh. Báo một đạo tiếng la truyền đến Mã Nghĩa trong lỗ thai, chỉ chốc lát sau, một cái thám báo thở hồng hộc chạy vào. Sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống đất, run run rẩy rẩy mở miệng nói, đại soái, trương tướng quân bọn hắn tao ngộ đại ung thiết kỵ chặn đánh. Trương tướng quân tự vẫn quy thiên, còn thừa binh mã đầu hàng. Cái gì? Nghe nói như thế, Mã Nghĩa trong nháy mắt nổ lên, không còn có trước đó bình tĩnh ổn trọng. Ngươi nói cái gì? Trương Thịnh tự sát. Cái kia thám báo gật gật đầu, tựa như lại xoái, địch tướng trả lại mai táng, hiện nay địch quân áp lấy chúng ta người, chỉ sợ đã trở về. Chương 476, Ninh quân lại bại. Chương 476, Ninh quân lại bại. Nghe được xác thực đáp án, Mã Nghĩa phịch một tiếng ngồi xuống ghế. Không đợi hắn mở miệng, ngoài cửa lần nữa truyền đến tin tức, báo lại một cái thám báo đến, hắn đồng dạng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, kích động nói, đại soái, vũ tướng quân bọn hắn toàn quân bị diệt. Vâng. Nghe nói như thế, Mã Nghĩa trong nháy mắt cảm giác não hải bên trong giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Như thế bắn nổ tin tức, với hắn mà nói, không khác nào đem hắn lấy roi đánh thi thể đồng dạng. Hai đạo tin tức, một cái so một cái để hắn không tiếp thụ được. Vũ tướng quân chết cũng liền chết, nhưng hắn chỉ huy đại quân vậy mà toàn quân bị diệt. Đại ung từ đâu tới thực lực, có thể phá hủy cái này một nhánh đại quân? Bọn hắn lại là như thế nào tới nhiều lính như vậy lực? Càng quan trọng chính là, Trương Thịnh cũng đã chết, hắn nhưng là Hoa Phi đệ đệ, vậy hạ tiểu cứu tử a. Cái này khiến hắn làm sao cho Ninh Hoàng bàn giao? Chỉ một thoáng, Mã Nghĩa não hải bên trong giống như là sắp nổ tung đồng dạng, không ngừng suy tư các loại hậu quả. Mà hắn lúc này cũng rõ ràng biết, một trận hắn thua, hắn tự mình xuất lĩnh đại quân, còn tưởng rằng là ngăn chặn địch quân. Không nghĩ tới là địch quân kéo lại chính hắn, mà sách lược của hắn bất quá là từng bước một bước vào địch quân cái bẫy mà thôi. Hắn lúc này thật sự rõ ràng cảm nhận được Kháo Sơn Vương cùng Chu Trấn Giang tâm tình. Nguyên lai, đại ung sớm đã không phải là nguyên lai đại ung, mà bọn hắn còn là bọn họ trước kia. Mã Nghĩa nhìn về phía địa quỳ xuống lấy 2 người, một lần nữa hỏi thăm một lần, đây đều là các ngươi tận mắt nhìn thấy. 2 người liền vội vàng gật đầu, tựa như lại xoái. Cho dù Mã Nghĩa trong lòng không có ôm lấy hy vọng, nhưng hắn vẫn là quỷ thần xui khiến lần nữa hỏi một lần. Thế mà lấy được kết quả, vẫn không có cải biến. Hắn ngữ khí trầm giọng nói, Trương Thịnh tướng quân thi thể, ngươi cũng đã biết vị trí. Thám báo gật gật đầu, bẩm đại xoái, tiểu nhân biết. Nghe nói như thế, Mã Nghĩa vội vàng hô to một tiếng, người tới. Một tiếng kêu to, đã sớm ở ngoài cửa nghe được nhất thanh nhị sở mấy cái phó tướng, vội vàng đi vào xoái trướng. Đại soái,
Mang Nghĩa khoát khoát tay, nhanh đi, mang ít người, đem Trương Thịnh tướng quân thi thể mang về. Những người này cùng Trương Thịnh ngày bình thường quan hệ đều phi thường tốt. Nguyên một đám đội vàng chắc tay, đúng, đại soái. Bên trong một cái phó tướng, theo thám báo trực tiếp đi ra ngoài. Còn lại mấy cái, nhìn lấy trên mặt đã không có lộng lẫy Mang Nghĩa dò hỏi, đại soái, cái kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nghe nói như thế, Mang Nghĩa thốt ra, không thể lại đánh, tiếp tục đánh xuống, sẽ dao động nền tảng lập quốc, đến lúc đó ta lập tức nghĩa chân liền thành tội nhân. Lập tức chỉnh đốn đại quân, thu thập đồ quân lu, lưu lại 2 vạn binh mã điểm hộ, những người còn lại đường cũng rút lui. Nghe nói như thế, mấy cái người nhất thời giật mình, đại soái, bây giờ cái dạng này, chúng ta trở về chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ chế nhạo, vậy hạ như thế nào sẽ bỏ qua chúng ta? Mã Nghĩa lắc đầu, thật sự nếu không triệt binh, chỉ sợ cũng không phải chế nhạo đơn giản như vậy, người ta gia tộc, sợ rằng sẽ lại không thấy mặt trời khả năng. Cái này vừa nói, cái khác mấy cái tướng lĩnh cũng là khẽ giật mình, đúng vậy à, bản vẫn tại bị đánh bại. Linh Hoàng trong lòng muốn là nín thở ra một hơi, nguyên lai tưởng rằng lần này có thể rửa sạch nhục nhã, nhưng bây giờ bại càng thảm hơn. Lấy Linh Hoàng tính khí, có thể để bọn hắn còn sống, chỉ sợ đã là thiên ân. Nếu là lại đánh, lại bại, bọn hắn có trở về hay không, bọn hắn gia tộc cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Nghĩ tới đây, mấy người một trận bất đắc dĩ, trầm tư một hồi, một người trong đó tốt giống nghĩ tới điều gì. Hắn mở miệng nói, đại soái, hiện tại Bành Sơn thành bên này có như thế nhiều đại quân, đây chẳng phải là nói đại ung chủ lực đều ở chỗ này. Đã như vậy, con hổ kia quan cùng Nam Ly là chuyện gì xảy ra? Hai chỗ này, đại ung lấy cái gì trấn thủ? Nghe nói như thế, mấy người cũng là nhận thức muộn, đúng vậy a đại soái, nơi đây sợ là đại ung tất cả binh mã đi. Cái kia cái khác hai cái cửa khẩu như thế nào trấn giữ? Thế mà, Mang Nghĩa lại là lắc đầu, tuy nhiên lần này đại ung tại Bành Sơn thành có nhiều như vậy binh mã, nhưng là tiền kỳ những cái kia binh mã lại một cái cũng không thấy. Những chuyện này đều không cần suy nghĩ, mau chóng đi làm việc đi, chúng ta hao không nổi. Mấy người nghe nói như thế, bừng tỉnh đại ngộ, cũng không có lại tiếp tục hỏi thăm, lúc này chắp tay lui ra ngoài. Mấy người sau khi đi ra ngoài, Mã Nghĩa giống như xì hơi đồng dạng, trực tiếp ngồi phịch ở trên giường. Hắn bại không phải lúc, mà lại hắn cũng không nên bại, lần này trở về, còn không biết Linh Hoàng sẽ đối với hắn có cái gì xử phạt. Khả năng nhẹ nhất cũng phải là thu hồi quan chức, người một nhà trục xuất đế đô, hậu thế tử tôn khả năng đều không được làm quan. Lần này, giá quá lớn, mà lại có thể hay không an toàn rút lui, hiện tại cũng là một cái vấn đề. Sau đó, hắn thần sắc đê mê cầm qua một cái sổ gấp, lấp đầy bút mực, bắt đầu xếp viết. Một bên khác, Hoắc Khứ Bệnh mang theo đại quân cũng cùng bảng thống hội hợp. Hoắc Khứ Bệnh vừa tới, Lam Ngọc cũng phóng ngựa mang theo một số người chạy tới. Khi thấy Hoắc Khứ Bệnh mang theo hết mấy bạn tù binh thời điểm, Lam Ngọc bọn hắn đều là sức sở. Hai người tới bảng thống bên người, Hoắc Khứ Bệnh trước tiên mở miệng, khởi bẩm quân sư, mặt tướng xuất bộ chạm xuống bài địch quân ước 16 vạn, tù binh địch quân ước 6 vạn, địch tướng tự vận. Nghe nói như thế, bảng thống cũng là tán thưởng gật đầu, hảo hảo hảo, sự tình trước đó liền đã thu đến báo cáo, Hoắc tướng quân vất vả. Lúc này Lam Ngọc cũng tới trước, khởi bẩm quân sư, quân ta toàn diện địch quân, ước 18 vạn người, quân ta thương vong hơn 2 vạn, mặt khác Cảnh Vương bên kia, Triệu Vân tướng quân cũng đi chi viện. Nghe nói như thế, Hoắc Khứ Bệnh giật mình, hắn không nghĩ tới còn có người so với hắn ác hơn, vậy mà đến cái toàn diện. Lúc này Lý Tồn Nghĩa cũng rất là chấn kinh, lần này hắn là chân chính cảm nhận được, cái gì gọi là vương giả chi sư. Bàng thống nhìn lấy hai người, càng xem càng thuẫn mắt, liền nói ngay, chư vị tướng quân đều khổ cực, thái tử điện hạ quà mừng đã cầm tới, chúng ta có thể thu binh. Truyền lệnh xuống, trở về thành. Vâng. Hồi thành. Ngày kế tiếp, Bành Sơn thành, thành chủ phủ, báo một tiếng thông báo, phá vỡ mọi người nói chuyện với nhau. Chỉ thấy một cái thám báo nhanh chóng chạy vào, khởi bẩm tổng đốc đại nhân, địch quân có dị động, ngay tại đại quy mô hướng Vân Lĩnh Sơn tới gần. Ồ, Bàng thống hai mắt tỏa sáng, cái kia tiểu bình nguyên là gì tình huống? Hồi tổng đốc, tiểu bình nguyên tựa hồ tại thu thập lương thảo đổ quân đu, bọn hắn giống như có rút lui ý tứ. Nghe nói như thế, mọi người trong nháy mắt đưa ánh mắt về phía Bàng thống. Chỉ thấy Bàng thống cười ha ha, không phải giống như, mà chính là khẳng định phải rút lui, hôm qua phân binh, trong vòng một ngày bị quân ta chém một cánh tay lớn. Mặc dù bây giờ binh lực bọn họ chiến thắng quân ta, nhưng chiến lực đã không lớn bằng lúc trước, mà lại ở chỗ này, bọn hắn căn bản không có phát huy chỗ trống. Lúc này không tranh thủ thời gian rút lui bảo tồn thực lực, vậy liền thật kỳ quái. Nghe vậy, Cảnh Vương vội vàng hỏi thăm, "Thiên sinh, vậy làm sao bây giờ? Lên núi mà nói quân ta thì không có đất dụng võ, tuyệt không thể để bọn hắn hiện tại rút lui a." Chương 477, Lý Tinh Vân đến chương 477, Lý Tinh Vân đến nghe nói như thế, Bàng thống suy tư một lát, sau đó lắc đầu, "Linh quân lương tựa Vân Linh Sơn, nếu như muốn rút lui, chúng ta bản căn không thể nào ngăn cản. Lần trước có thể đường vòng, đó là bởi vì bọn hắn cái gì cũng không biết, mà có một lần kinh nghiệm, bọn hắn không có khả năng không có phòng bị, cho nên đường vòng ngăn cản đã không thể thực hiện được." Nói xong, trên mặt mấy người đều xuất hiện vẻ u sầu, nếu để cho Ninh quân rút lui, thật sự là quá thua lỗ. Tại mọi người suy tư thời khắc, Bàng thống mở miệng lần nữa, "Tuy nhiên chúng ta ngăn cản không được bọn hắn rút lui, nhưng cũng có thể ngăn chặn bọn hắn rút lui tốc độ." Nghe nói như thế, mọi người nhất thời một mặt vẻ chờ mong. Chỉ thấy Bàng thống chậm rãi nói, "Như thế lại quân, lại thêm phức tạp như vậy đường xá, không có khả năng trong nháy mắt rút lui, chỗ thời gian hao phí, khẳng định đến dài đến 4-5 ngày. Mà cái này 4-5 ngày, chúng ta liền có thể làm văn chương, điện hạ phái người đã đang trên đường tới, một khi chúng ta người đến, không yêu cầu gì khác, nhưng cũng có khả năng đem con ngựa kia nghĩa lưu lại, người này làm Ninh quốc đại tư mã, lại võ công cao cường, chỉ cần lưu hắn lại, quân ta đem lần nữa lập nhất đại công." Nghe nói như thế, Hoắc Khứ Bệnh không kịp chờ đợi nói, "Quân sư, hạ lệnh đi. Bàng thống gật gật đầu, tốt, từ giờ trở đi, tiến hành xa luân chiến, các ngươi mỗi một vị đại tướng, mỗi ngày xuất lĩnh 10 vạn binh mã luân hồi tiến công. Hai ngày này thành trì trung quanh đã đem mũi tên đưa tới một số, cái kia phát huy được tác dụng. Nghe nói như thế, Cảnh Vương trong nháy mắt sững sờ, tiên sinh, ngươi sẽ không trước đó thì dự liệu được loại này tình huống đi. Không phải vậy làm sao lại sớm lâu như vậy liền bắt đầu chuẩn bị mũi tên. Nghe nói như thế, Bàng thống cười lắc đầu, ha ha ha, thần cũng không phải thần, chi chuẩn bị trước mũi tên, chỉ là nghĩ để cho ta quân tổn thất càng nhỏ một chút. Lúc này đã địch quân muốn sớm rút lui, vậy thì thật là tốt cũng phát huy được tác dụng. Cái này vừa nói, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Tốt, vậy liền ấn quân sư nói hành sự. Cảnh Vương vung tay lên, bây giờ thái tử lễ vật đã ở trên đường, đăng cơ lúc đó cũng cần phải đưa đến. Chờ đăng cơ đại điện sau đó, thì là chân chính đối Ninh quốc lúc khai chiến, đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ cũng có thể về kinh đô, nghỉ ngơi mấy thiên. Nghe nói như thế, mọi người một trận hưng phấn, bọn hắn hiện tại làm ra, không thua gì khai quốc công thần. Đúng lúc này, Bàng thống hạ lệnh, Hoắc tướng quân, hôm nay, trước hết theo ngươi bắt đầu đi, nhớ kỹ, có thể bắn tên, tuyệt không ra trận chủ sát. Mục đích của chúng ta là ngăn chặn bọn hắn rút lui tốc độ, muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, chúng ta đã không làm được. Hoắc Khứ Bệnh nghe vậy, lúc này chắc tay, mặt tướng tuân mệnh. Hai ngày sau, trời còn chưa sáng lên, Ninh quân đại doanh lại là đèn đuốc sáng trưng. Không khác, đầu một ngày thu thập đồ quân đu, vừa mới bắt đầu rút lui, thì bị đại ung thiết kỵ tập kích. Cũng liền truy trọng binh vừa bước vào Vân Linh Sơn, còn lại người một cái cũng không có rút lui. Ngày thứ hai, Mã Nghĩa thật sớm an bài đại quân rút lui, kết quả vừa mới bắt đầu, lại là đại quân đột kích. Nếu là tiền đồ tươi sáng, bọn hắn nói rút lui cũng liền rút lui, quan trọng đường núi gập ghềnh, tăng thêm quấy rối, bọn hắn căn bản không thể hai đầu chiều cố. Lại là rút lui một chút xíu, ngày hôm nay, Mã Nghĩa không có chờ Hưng Đông, nửa đêm lại bắt đầu rút lui. Thế mà, thẳng đến Hưng Đông, đại quân mới chậm rãi vào núi hai vạn người, còn thừa đại quân còn tại Tiểu Bình Nguyên địa phương. Mã Nghĩa bất đắc dĩ, trong lòng hối tiếc không thôi, thật sự là rời lên tảng đá nện chân của mình, mưu kế là chính mình sách, đánh bại là chính mình ăn, không nghĩ tới rút lui, cũng bị chính mình đã từng chọn lộ tuyến cho kéo lại cước bộ. Cứ việc lại hối hận, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Thế mà, hắn không biết là, tại Bành Sơn thành bên trong, một cái đặc biệt nhắm vào hắn người, hôm nay cũng đến. Bành Sơn thành bên trong, Lý Tinh Vân mang theo bất lương nhân, một đường chạy như bay, rốt cục tới mục đích. Bởi vì cửa thành đóng, cái khác bất lương nhân chỉ có thể ở ngoài thành chờ. Lý Tinh Vân một mình đi đầu đi tới thành chủ phủ. Lý Tinh Vân ngồi tại trong đại sảnh, một bên đã có người tại hầu hạ. Hắn vừa tới, thủ vệ cùng Lý Nguyên Phương liền phát hiện, muốn không phải Lý Nguyên Phương nhớ đến hắn, còn thật sự cho rằng là thích khách. Lý Tinh Vân trầm mặc ít nói, Lý Nguyên Phương cũng không có lời gì, cứ như vậy một mực cùng hắn. Vốn là Lý Nguyên Phương muốn đi gọi bàn thống, bị Lý Tinh Vân cho ngăn lại, dù sao trời đã nhanh sáng rồi, muốn không trong chốc lát thì đều tỉnh dậy. Cứ như vậy, hai người uống trà, vẫn ngồi như vậy. Thẳng đến chân trời nổi lên màu trắng bạc, hai đạo bóng người rốt cục hiện thân. Một cái là Lý Tồn Nghĩa, một cái là Lăng Ngọc, hôm nay vốn là Lý Tồn Nghĩa xung phong nhận việc muốn đi công kích Ninh quân. Bàng thống không yên lòng, cho nên để Lăng Ngọc cũng gia nhập, hai người đang muốn đi điểm bình xuất phát, liền thấy đại sảnh đã có người. Hai người hiếu kỳ đến đại sảnh, Lý Tồn Nghĩa sắc mặt nhất thời có chút xấu hổ. Cái này không phải liền là để cho mình không có chút nào lực phản kháng người kia sao? Hắn làm sao lại tới nơi này? Đương nhiên, hắn nhớ tới Bàng thống đã nói, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Lý Tinh Vân nhìn đến hai người cũng không có phản ứng, chỉ có Lý Nguyên Phương đứng dậy thi lễ một cái. Lý Tồn Nghĩa gật gật đầu, lập tức lại hướng về phía Lý Tinh Vân gật đầu, ta hai người đang muốn đi tấn công Ninh quân, tiên sinh là cùng đi, vẫn là. Vừa dứt lời, không giống nhau Lý Tinh Vân trả lời, ngoài cửa truyền đến một thanh âm, các ngươi cùng một chỗ đi. Nói xong, Bàng thống sửa sang lấy y phục, theo ngoài cửa đi đến. Hắn vừa tiến đến, mọi người bao quát Lý Tinh Vân cũng đứng lên, cho Bàng thống thi lễ một cái. Mà Lý Tinh Vân vẫn như cũ chỉ là gật đầu. Bàng thống trực tiếp đi vào Lý Tinh Vân trước mặt, lúc này chắp tay, Lý đại nhân, một đường khổ cực, vốn muốn cho ngươi trước nghỉ ngơi một chút, nhưng hôm nay chắc hẳn Mã Nghĩa liền sẽ rút lui, cho nên còn phải cực khổ nữa ngươi một chuyến. Nghe nói như thế, Lý Tinh Vân khoát tay, không sao, bản tọa tới đây chính là cho các ngươi giải quyết vấn đề, có chuyện gì nói thẳng là được. Bàng thống còn tưởng rằng người này như thế trẻ tuổi, liền có thực lực như thế, sẽ thật không tốt tiếp xúc, không nghĩ tới ngược lại là cái thẳng ngay thẳng người. Nghe nói như thế, Bàng thống không chần chờ, liền nói ngay, Lam Ngọc, ngươi không cần một người đi theo lão vương gia, ngươi đem tam tiên doanh, ngũ quân doanh, toàn bộ mang theo. Các ngươi cùng Lý đại nhân đi đầu một bước, hôm nay mặc kệ cái khác, trực tiếp tiến công, bản đốc sẽ mang theo cái khác đại quân sau đó đến. Nghe nói như thế, hai người nhất thời có chút hưng phấn, xem ra hôm nay hẳn là cuối cùng nhất chiến. Vâng. Hai người cùng nhau chắp tay. Sau đó, Bàng thống nhìn về phía Lý Tinh Vân, Lý đại nhân, hôm nay cũng là điện hạ đăng cơ đại điện, tin tưởng chúng ta trước đó đại lễ hôm nay liền sẽ đưa đến. Cái này khánh chúc điện hạ đăng cơ đệ nhị phân đại lễ, liền phải dựa vào ngươi đến hoàn thành. Lý Tinh Vân gật gật đầu, tiên sinh phân phó là được. Tốt. Bàng thống gật gật đầu, Lý đại nhân, hôm nay ngươi chỉ cần chuyên tâm đối phó một người, cái kia chính là Mã Nghĩa, người này có thể là võ thánh cảnh giới cao thủ, nhưng cũng phải bảo đảm ngươi an toàn, nếu là có thể bắt hắn, cái kia tốt nhất, như bắt không được, đả thương hắn cũng là tốt, tóm lại ngươi không thể có sự tình. Tốt, không có vấn đề. Chương 478, Tế Thiên, tin chiến thắng đến chương 478, Tế Thiên, tin chiến thắng đến kinh đô. Hôm nay kinh đô khí trời sáng sủa, ngàn dặm không mây. Đông phương, một chùm sáng chiếu trên mặt đất, ngày bình thường, lúc này ngoại trừ quét đường lắng giềng, sẽ không có người. Vậy mà hôm nay lại là khác biệt, chỉ là vừa hơi sáng, trên đường phố khắp nơi đều là người. Mỗi người đều mặc vô cùng sạch sẽ, một mặt kích động hướng về hoàng cung phương hướng mà đi. Nhưng náo nhiệt không ngừng trong thành, hoàng cung bên trong càng là kín người hết chỗ. Hôm nay, tại kinh quan viên, cùng những cái kia đã thoái ẩn lão đầu, đều mặc mang chỉnh tề, đi tới hoàng cung. Xuống đức điện bên trong, sở hữu đại thần cung kính đứng thẳng, ung hoàng cùng thái tử hai người hào hào mặc lấy long bào, bên cạnh viên thiên cương, ra cắt lượng bọn người đứng ở một bên. Ngay tại lúc này, Huệ Anh hô to một tiếng, bệ hạ có thể rời bước tế đàn. Nghe vậy, ung hoàng gật gật đầu, đi thôi. Nói, hắn đi đầu hướng về ngoài cửa đi đến, sau lưng Lý Cửu Thiên cùng sở hữu đại thần đi theo. Tế đàn không tại hoàng cung, mà là tại ngoài hoàng cung Bắc Sơn phía trên, cách hoàng cung cũng liền 10 dặm đường khoảng cách. Lần này tế thiên, vốn là thái hậu, hoàng hậu, thái tử phi trở nhân viên chủ yếu đều muốn đến. Có thể thái hậu lớn tuổi, tăng thêm hoàng hậu thái tử phi đều mang bầu, cho nên hai người cũng không có hành động. Thì trong hoàng cung, đưa mắt nhìn tất cả mọi người xuất cung, đi ra sùng đức điện, hai bên trong nháy mắt xuất hiện bốn người, lặng yên không tiếng động đi vào ung hoàng bên người, một bên hai cái, theo ung hoàng cùng thái tử, hướng ngoài cung mà đi. Bọn hắn không là người khác, chính là cung phụng điện trong đó bốn người. Chuyện lớn như vậy, cũng không thiếu được cung phụng điện hộ vệ. Chờ đội ngũ đi vào ngoài cung, bên ngoài đã bị cấm quân cách ly ra một đầu rộng lớn đường lớn. Mà tại cấm quân bên ngoài, tất cả đều là to lớn dân chúng. Nguyên một đám đầy nhiệt tình, nhìn đến hoàng đế đi ra, ào ào quỳ xuống, bệ hạ thánh minh, vạn tuế vạn vạn tuế. Bệ hạ thánh minh, vạn tuế vạn vạn tuế. Bệ hạ thánh minh, vạn tuế vạn vạn tuế. Từng đạo chỉnh tề tiếng la, ung hoàng cười cười, nhấc nhấc tay, đều bình thân đi. Tạ bệ hạ sau đó, ung hoàng cũng không nói gì thêm, trực tiếp bước lên long liễn, mà Lý Cửu Thiên cũng đi theo ngồi xuống. Xuất phát Huệ Anh hô to một tiếng, đội ngũ thẳng tắp hướng về Bắc Sơn xuất phát. Một đường lên tất cả đều là bách tính, loại này tràng diện bọn hắn cũng là cả một đời gặp không được một hai bề. Nguyên một đám đều tại khoa trương bệ hạ thánh minh, cũng tại khoa trương thái tử về sau là cái hiển minh nhân quân. Thanh âm kia thẳng tắp truyền đến long liễn bên trong. Ung hoàng nhìn lấy Lý Cửu Thiên cười ha ha, nói thật, tràng diện này đừng nói bách tính là lần đầu gặp, chớp cũng là lần đầu gặp. Lần này chớp ngược lại là dính ngươi ánh sáng, bị dân chúng một mực khoa trương lấy thánh minh. Nghe vậy, Lý Cửu Thiên cười ha ha một tiếng, thế nào, chẳng lẽ phụ hoàng có ý khác nha? Cái kia muốn không quay về, phụ hoàng lại hưởng thụ mấy năm thánh quân danh tiếng. Dù sao nhi thần cũng không muốn sớm như vậy thì kế vị. Nghe nói như thế, ung hoàng tức giận liếc mắt nhìn hắn, người khác muốn làm hoàng đế cũng không kịp, ngươi ngược lại tốt, mắt thấy hoàng vị ở bên cạnh, còn nghĩ đến chối từ. Lý Cửu Thiên cười hắc hắc, phụ hoàng cũng là biết đến, một khi nhi thần kế vị, qua không được bao lâu, bách tính đều nghĩ không ra ngài, cái này trên lệnh ngài có thể được nghĩ kỹ à? Hiện tại đổi ý còn kịp, nhi thần thật có thể lại chờ mấy năm. Nghe nói như thế, ung hoàng không có sinh khí, mà chính là vẹn màn cửa sổ ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm thán nói, đúng vậy à, không được bao lâu, bọn hắn đều sẽ quên lãng chấm, ngoại trừ trên sử sách ghi chép, lại có bao nhiêu người có thể nhớ đến tiền nhân sự tình? Nghe vậy, Lý Cửu Thiên không nói gì, hiện tại bách tính một ngày tiếp nhận sự tình nhiều lắm, lên một cái còn không có quen thuộc, lại bị cái kế tiếp bao trùm, căn bản không có người suy nghĩ trước đó là dạng gì. Nguyên lai tưởng rằng tiếp trước thời điểm, internet dạng này vẫn là rất bình thường, không nghĩ tới bây giờ không có internet, dân chúng vẫn như cũng là như thế. Hắn bất đắc dĩ cười cười, nhìn đến không phải hoàn cảnh nguyên nhân, mà chính là đây chính là nhân tính như thế. Bắc Sơn, tế đàn chỗ. Lần này ngoại trừ cấm quân, cũng không có bách tính đều dưới chân núi, nhưng lại có thể nhìn đến trên núi phong cảnh. Bởi vì nơi đây tuy nhiên gọi Bắc Sơn, kỳ thật cũng là cá nhân vì xây dựng thêm đồi núi nhỏ, mới cao mấy chục mét. Ung hoàng mang theo đại thần đến nơi đây, bách tính lại là một trận reo hò. Ung hoàng đối với bách tính lên tiếng chào về sau, liền dẫn quần thần theo trên bậc thang, vương tế đàn từng bước một đặt lên. Bên trên tế đàn, to lớn một cái đỉnh lô. Bên trong nhang đèn khói đặc cuộn cuộn, phía dưới để đó xúc vật tế phẩm. Đài lên một cái hai cái bình đài, đi đến đệ nhất cái bình đài, đại thần toàn bộ dừng lại, thái giám cũng dừng lại. Chỉ có ung hoàng cùng thái tử, còn có quốc sư, cùng ra cắt lượng đi lên cao nhất cái bàn. Lúc này, bốn người cung kính hiện trên đài, Viên Thiên Cương ngẩng đầu nhìn tiên, sau đó thản nhiên nói, canh giờ đến, có thể bắt đầu. Nghe vậy, ung hoàng ngừ một tiếng, sau đó đối với ra cắt lượng nhẹ gật đầu. Ra cắt lượng hiểu ý, xuất ra tế văn, hô to một tiếng, canh giờ đến, vì hoa ung hoàng cùng Lý Cửu Thiên đi đầu quỳ xuống, sau đó tiếp theo cái bàn hoàng tử, cùng các đại thần, toàn bộ quỳ xuống. Dưới núi dân chúng thấy cảnh này, cũng là tự phát tính quỳ trên mặt đất. Tế đài phía trên, Viên Thiên Cương trong tay phất trần bắt đầu rung dậy, chân đạp thiên cương bộ, tại toàn bộ tế đài phía trên bắt đầu vũ động. Gia Cát Lượng tay cầm tế văn, lớn tiếng đọc: "Này, đại ung quân thần, lễ bái thương cùng, giang hà đại địa, phía trên dựa theo thiên đạo, phía dưới thuận thần dân, chiêu cáo thiên địa hoàng chi. Đế mệnh Lý Dực, tại vị 30 năm. Khâm chỉ hạo cản, đức bị văn bang, ân dục lê dân. Chấm thừa thiên cảnh mệnh, lên ngôi đến nay, sớm đêm nâm nớp, vong dám lười biếng. Chỉ lấy kính thiên pháp tổ vì niệm, dẹp an bang an dân vì trách. Chỉ thế kỳ hạn, thương nông tăng lấy đủ kho lẫm, trọng giáo hóa mà rõ ràng lễ nghĩa. May nhờ thiên ân, mưa thuận gió hòa, bách tính an hán nghiệp, cư có định chỗ, cày dệt có khi. Làng xóm ở giữa, an lành rào rạt, lão giả vui mừng, thiếu người phân chấn. Chấm biết rõ, này đều là thượng thiên phù hộ chi công. Nay dẫn quần thần lê dân, kinh tế tại ngoại ô, kỳ hạo thiên thủy giám. Nguyện hàng phúc lợi, vĩnh bảo ta bang gia hưng thịnh, bách tính cùng thả. Tỷ ngũ cốc được mùa, lục xúc sống đông đúc, khiến can qua vĩnh tập, biển vũ thanh bình. Một chuỗi giải tế văn, chọn mẹ niệm gần nửa canh giờ mới niệm xong. Ra cắt lượng niệm xong về sau, Viên Thiên Cương cũng dừng bước. Sau đó, Ung Hoàng theo ra cắt lượng trong tay tiếp nhận tế văn, trực tiếp ném vào đỉnh trong lò. Đốt đi tế văn, sau đó bắt đầu kính thiên địa, dâng hương, mời rượu, kính lục xúc. Hết thể hoàn tất về sau, Ung Hoàng hướng về phía Huệ Anh gật gật đầu. Dưới đáy Huệ Anh vội vàng bưng lên một bên thánh chỉ, không người đi đến này, hướng về Ung Hoàng mà đi. Đi vào Ung Hoàng bên người, hắn cầm lấy thánh chỉ, muốn mở ra. Đúng lúc này, chân núi một con chiến mã nhanh chóng chạy tới, vừa chạy vừa hô, Bành Sơn Thành đại thắng, Bành Sơn Thành đại thắng. Nghe nói như thế, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp người tới chính là một cái thiên nhu vệ. Hắn tay nâng tin chiến thắng, nhanh chóng hướng về tế đàn chạy tới. Chương 479, đăng cơ chương 479, đăng cơ. Từng tiếng tin chiến thắng truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, truyền tin chiến thắng thiên nhu vệ đi vào chân núi lúc này xuống ngựa. Sau đó quỳ một chân trên đất, giơ cao tin chiến thắng. Lý Cửu Thiên vội vàng nói, Vũ Hóa Điển, thật tốt ban thưởng báo tiệp người, đi đem tin chiến thắng mang lên. Vũ Hóa Điển đứng tại đài thứ nhất chắp tay, đúng, điện hạ. Chỉ chốc lát sau, Vũ Hóa Điển cầm lấy tin chiến thắng chạy lên tế đàn, sau đó cung kính đưa cho Lý Cửu Thiên. Lý Cửu Thiên không do dự, lúc này mở ra xem, nhất thời bật cười, Phụ Hoàng, Bành Sơn Thành đại thắng, Hoắc Khứ Bệnh chém địch 16 vạn còn lại, tù binh 6 vạn, Lang Ngọc Quan Vũ bọn hắn chém địch 18 vạn, Cảnh Vương chém địch 4 vạn, tổng cộng chém địch hơn 40 vạn. Nghe được cái số này, Ung Hoàng nhất thời giật mình, khá lắm, những người này vì cùng chúc thái tử đăng cơ, phần này đại lễ bình thường người còn thật không dễ làm đến a. Linh quân trăm vạn, thoáng một cái gây nhiều như vậy, lại thêm trước đó đại chiến, đã hao tổn hơn phân nửa. Không hổ là hổ lang chi sứ a. Nghĩ tới đây, Ung Hoàng đội bằng nói, Vũ Hóa Điển, đem tin chiến thắng lớn tiếng truyền tụng, để cho ta đại ung nhị lang đều cao hứng một chút. Vũ Hóa Điển mừng rỡ, đúng, bệ hạ. Sau đó Vũ Hóa Điển tiếp nhận tin chiến thắng, nhất thời thay đổi nội lực, lớn tiếng đem tin chiến thắng phía trên nội dung thuật lại một lần. Làm một cái kia số lượng chữ, truyền đến mọi người trong lô hai thời điểm. Mặc kệ là quân thần, vẫn là đứng gác cấm vệ quân, cũng hoặc là dưới núi bất tính, ào ào lộ ra vẻ kinh ngạc. Không hổ là ta đại ung hổ lang chi sư, từ giờ trở đi, Ninh Quốc sẽ không còn là đệ nhất thiên hạ. Đại ung uy vũ. Không biết người nào hô một tiếng, tất cả mọi người theo hô to, đại ung uy vũ bệ hạ vạn tuế, đại ung uy vũ bệ hạ vạn tuế, từng đạo tiếng la, như là thiên lôi đồng dạng, đinh tai nhức óc, cái này không khác nào là trước mắt tin tức tốt nhất, cũng là lớn nhất phấn chấn nhân tâm, có thể làm cho tất cả mọi người đều nhô lên sống lưng một việc. Mà những cái kia đã từng lao binh, cả đám đều kích động chảy ra nước mắt. Ung Hoàng nhìn đến như thế chẳng cảnh, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Cái này từng là hắn trong mộng chẳng cảnh, bây giờ vậy mà cũng thành hiện thực. Đêm hôm ấy, hắn đã từng mộng thấy trăm vạn hùng binh. Bây giờ rốt cục nên đón sắc màu rực rỡ, thiên hạ một lòng. Toàn bộ trạng thái duy trì trọn vẹn một phút, Lý Cửu Thiên đứng ra phất phất tay. Nhìn đến Lý Cửu Thiên áp nói, toàn bộ nhân tài bình tĩnh lại, lại nhìn triều trung đại thần, vậy mà nguyên một đám đều đang khóc. Đã từng, bọn hắn các vì các lợi ích, cho dù chưa quốc sự tình, cũng là cẩn thận chặt chẽ. Mà bây giờ khác biệt, bọn hắn không lại dùng cùng đúng, cũng không cần đi tranh những cái kia tiểu nhân lợi ích. Chỉ là thái tử ngón tay động một chút, liền đầy đủ bọn hắn gia tộc sinh hoạt cả đời. Mọi người an tĩnh lại về sau, Lý Cửu Thiên nhìn lấy Vũ Hóa Điển nói, cho Bành Sơn Thành hồi âm, cô rất ưa thích phần này đại lễ. Thuận tiện, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, chắc hẳn Ninh quân cũng đến cái kia lui thời điểm, chờ Ninh quân lui về phía sau, thật tốt chỉnh đốn đại quân, tiếp đó mới là màn kịch quan trọng. Nghe nói như thế, Vũ Hóa Điển vội vàng chắp tay, đúng, điện hạ. Nói xong, Vũ Hóa Điển lúc này hiện trường bắt đầu hồi âm, mà bên trên tế đàn, Ung Hoàng đối với Gia Cát Lượng gật gật đầu, thừa tướng, tiếp tục đi. Gia Cát Lượng gật gật đầu, đúng, bệ hạ. Sau đó, Gia Cát Lượng ho nhẹ một tiếng, háng giọng một cái, sau đó mở ra thánh chỉ bắt đầu đọc trộm. Chấp lấy mù mù chi thần, nhận hoàng thiên chi mệnh, quân lâm thiên hạ, cho tới nay đã 30 năm. Vào chỗ đến nay, mặc dù hết lòng hết sức, muốn đưa thiên hạ tại Long Bình, không sai lúc này rời thế dễ dàng, chấp lòng có còn lại mà lực thua. Nay hoàng tử Lý Cửu Thiên, nhân hiếu cũng cần, tài đức vẹn toàn, rất được thần dân chi tâm. Thái tử thần võ phi phàm, xuất quân thân chinh man di chi địa, kiếm chỉ dị vực hắn bang. Vương sư chỗ đến, địch quân thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, đúng như kiêu dương tuyết tan, ngoan thạch ngăn trở. Còn ta lấy lôi đỉnh chi thế, bình man di chi loạn, thu nước ngoài chi đất, mở đất ta triều cương thổ, truyền hiển hách quốc uy, quả thật thiên túng chi tài, thiên cổ hiếm có chi hùng chủ. Trâm thấy nó làm sự tình, có con người chi độ, có thể phụ thiên hạ chi trọng. Vì xã tắc lâu dài mà tính, trâm tại Long Cảnh 31 năm, ngày 18 tháng 4, chuyển vị tại hoàng tử Lý Cửu Thiên. Từ ngay hôm đó lên, ngươi làm kính thiên pháp tổ, chuyên cần chính sự thích dân, an ủi tứ di, an bách tính, làm giang sơn vĩnh cố, quốc tổ kéo dài. Quân thân bách quan, làm đồng tâm phụ tá, cùng cử hành hội lớn. Chấm lui khỏi vị trí hậu trường, cũng chính là tân quân cầu phúc, nguyện ta triều phát triển không ngừng, vạn dân lạc nghiệp. Khâm thử. Chuyên vị chiếu thư cũng không phức tạp, ngắn gọn khen một chút Lý Cửu Thiên công tích, sau đó thì khách khí một chút, thì kết thúc. Làm chuyên vị chiếu thư niệm xong, tất cả mọi người lần nữa quỳ xuống đất, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ba hô vạn tuế. Không ít người lần nữa trong mắt chứa nước mắt khóc ồ lên. Rốt cục chờ đến một ngày này. Cùng lúc đó, Lý Cửu Thiên người mặc long bào, đầu đội long quan, một bước đạp vào trước đài, chấm lấy nhỏ bé chi thân, nhận hoàng thiên quyến cố, tiền bối để lại, lên ngôi đế vị. Nay trong nước sơ định, không sai man di chưa tĩnh, thiên hạ vẫn cần chăm lo quản lý. Chấm làm theo tiền hiền, thân hiền sa định, tu văn ngã võ, an dân lấy nhân, thương nông tàng, chấn hương công thương, làm bách tính an cư lạc nghiệp. Nguyện cùng chư công đồng tâm đồng đức, chung chúc thịnh thế, không phụ tổ tông xã tắc, vạn dân mong đợi. Lý Cửu Thiên không có bất kỳ cái gì chối từ, việc nhân đức không nhường ai phát biểu, Thái thượng hoàng đứng ở một bên, không khỏi gật gật đầu. Lúc này hắn mới cảm giác được cái gì gọi là khí phách của đế vương. Lý Cửu Tiên nói xong, tất cả mọi người lần nữa ba hô vạn thuế. Tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, thất hoàng tử, bát hoàng tử, thấy cảnh này, ngoại trừ lão ngũ, những người còn lại cao hứng tốt như chính mình đang cơ mở dạng. Lão ngũ phức tạp nhìn lấy Lý Cửu Tiên, tăng thêm cái kia một thân đế vương hóa trang, trong lòng ngược lại không phải là đối Lý Cửu Tiên có tâm tư gì, mà chính là trầm tư lên chính mình, nhớ tới đã từng hắn đối Lý Cửu Tiên làm những chuyện kia. Thời gian qua đi xa xưa, bây giờ xem ra, ban đầu là cỡ nào ấu trĩ. Nhưng, lúc này cũng không có người chú ý tới nét mặt của hắn biến hóa, càng không có người đi chú ý hắn nội tâm thở dài. Lúc này, bên trên tế đàn, Huệ Anh nhỏ giọng nhắc nhở, bệ hạ, nên trở về từ đường. Nghe nói như thế, Lý Cửu Thiên gật gật đầu, đi thôi. Sau đó, Huệ Anh hô to một tiếng, đẩy triều đại thần, lại cùng hướng trong cung mà đi. Tế Thiên sau khi kết thúc, còn muốn trở về tế bái từ đường, đem hôm nay đăng cơ sự tình, nói cho tổ tông. Một lúc lâu sau, tất cả mọi người hồi cùng, đi vào từ đường, lại là rườm rà lễ tế một phen. Trọn vẹn xế chiều, mới kết thúc tế bái. Lý Cửu Thiên thở dài một tiếng, cái này muốn là đổi lại người bình thường, qua một bộ này rườm rà quá trình, đều phải mệt chết đến trên nửa đường. Sau cùng, sở hữu người đi tới Sung Đức Điện, mà lần này, Ung Hoàng không còn có đến, Lý Cửu Thiên một thân uy vũ long bảo, chậm rãi leo lên bảo tọa.